Chương 19, miểu sát chương 19, miểu sát Xí Linh cao cấp hồn sư học viện. Chưa từng nghe qua, thực lực gì? Sử Lai Khắc học viện đợi lên sân khấu khu, một đám học viên đàm thiếu, phi thường nhẹ nhõm. Phổ thông học viện thôi, vô danh tiểu tốt, có thể có cái gì thực lực, liền tình báo cũng không xứng xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Một cái nam học viên cười nói, gặp được chúng ta coi như bọn họ không may, lần này bọn hắn giải thi đấu hành trình liền muốn kết thúc. Mặt khác một người nói ra, không đúng, hẳn là vận may của bọn hắn mới đúng, để bọn hắn sớm nghỉ ngơi à, cái này Xí Linh học viện nên được cảm tạ chúng ta. Sử Lai Khắc dẫn đội lao sư phủi tay, nói, tốt bọn nhỏ, ra sân đi, nhớ kỹ thể hiện ra chúng ta Sử Lai Khắc phong thái. Sử Lai Khắc bảy cái chính tuyển đội viên đàm tiếu lấy đi đến lôi đài. Các ngươi nói Xí Linh học viện có thể kiên trì bao lâu? Một phút. Ha ha ha, quá để mắt bọn hắn đi, chúng ta thế nhưng là Sử Lai Khắc. Cho người ta một bộ mặt nha. Bất quá cùng loại này thái điều chiến đấu thật không có ý tứ, rất muốn sớm đi gặp phải Nhật Nguyện Hoàng gia hồn đạo sư học viện a. Mỗi lần hồn sư giải thi đấu trận đầu, đều nhất định sẽ là Sử Lai Khắc học viện phối một chi cá nạm chiến đội, đây là lệ cũ. Hiển nhiên, lúc này Xí Linh học viện chính là cầm tế thiên kịch bản cá nạm đội. Đồng thời Sử Lai Khắc cũng sẽ để bọn hắn chủ lực toàn bộ ra sân, quét ngang địch nhân. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn coi trọng đối thủ, mà là muốn thông qua trận chiến đầu tiên để tất cả học viện biết rõ. Sử Lai Khắc vẫn là hoàn toàn xứng đáng bạn năm thứ nhất học viện. Xí Linh học viện học viên sắc mặt rất khó coi, bọn hắn nghe thấy được Sử Lai Khắc người, rất cảm thấy sỉ nhục. Lên đi. Tần Thắng lên tiếng. Được. Xí Linh bảy vị chính thức học viên ra sân, đứng vững vị trí, cùng Sử Lai Khắc bảy người tương đối. Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc. Ở đây người xem bạo phát ra lớn nhất trợ uy âm thanh, đem nhiệt tình hiến cho cái này chỗ bạn năm học viện, vì bọn họ điên cuồng. Không có chút điểm cho Xí Linh học viện cố lên thanh âm. Nhật Nguyện Hoàng gia hồn đạo sư học viện, đây là Sử Lai Khắc túc địch, học viên của bọn hắn lúc này mắt không chấp nhìn chằm chằm lôi đài. Trong đó đội trưởng nói ra, không biết do cái này Xí Linh học viện có thể thăm dò ra Sử Lai Khắc bao nhiêu đồ vật, hy vọng có thể bước ra một chút có giá trị tình báo. Rất khó, Xí Linh học viện thực lực phi thường yếu, khẳng định sẽ bị Sử Lai Khắc quét ngang, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ai, Sử Lai Khắc hồn sư thực lực xác thực quá cường đại. Không chỉ là Nhật Nguyệt, bao quát nguyên thuộc đấu La Tam Quốc tất cả mọi người, đều không có bất kỳ một cái nào xem trọng Xí Linh. Người ta Sử Lai Khắc là thực lực gì? Bồi dưỡng được 7 vị thần linh, hủy diệt tà ác võ hồn điện, cứu vớt toàn đại lục vạn năm danh môn, vĩnh hằng đệ nhất. Người Xí Linh học viện lại là cái gì thực lực? Vừa sáng tạo mấy chục năm, không có bất luận cái gì đáng giá ca tụng địa phương. Sử Lai Khắc chiến đội bên trong có cái bàn tử, hắn nhìn xem Xí Linh bảy người, cười khẩy, giống các ngươi dạng này học viện, có thể cùng Sử Lai Khắc giao thủ, cảm thụ Sử Lai Khắc vinh quang, là vinh hạnh của các ngươi. Hảo hảo trải nghiệm đi, đây là các ngươi cả một đời duy nhất một lần tiếp xúc Sử Lai Khắc học viên cơ hội. Cơ hồ tất cả mọi người không cảm thấy cái này mập mạp có vấn đề gì, mọi người trợ uy âm thanh ngược lại càng thêm lớn. Sử Lai Khắc chính là có dạng này cuồng ngạo tư cách. Sử Lai Khắc vinh quang chính là để đại lục vô số người truy phủng đồ vật. Xí Linh bảy người không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Thần sư nói qua, chó cắn ngươi, ngươi không cần thiết đi cắn nó. Một cước đá bay là được. Chuẩn bị. Trọng tài ra lệnh, sau đó tranh tài chính thức bắt đầu. Sử Lai Khắc đám người nhao nhao lộ ra hồn hoàn, hào quang lấp lánh, nhiếp nhân tâm phách, màu vàng, màu tím, màu đen hòa lẫn, rất chói lọi. Sử Lai Khắc xác thực có cao ngạo vô liếng, trong đội ngũ của bọn họ có một tên hồn đế, cái khác toàn bộ đều là hồn vương. Phải biết rất nhiều dự thi trong học viện có đội viên còn chỉ là hồn tôn. Nhưng một giây sau, tiếng kinh hô liên tiếp ở đây bên ngoài vang lên. Xí Linh chiến đội hồn hoàn. Cái gì? Làm sao có thể? Chơi ạ. Chỉ gặp Xí Linh bảy người mở ra võ hồn, hồn hoàn bốc lên. Hoàng, tử, tử, đen, đen, đen. Mỗi người đều là siêu việt tốt nhất hồn hoàn phối trộn 6 cái hồn hoàn, cái này đại biểu lấy bọn hắn tất cả đều là hồn đế. 7 cái đội viên, toàn viên hồn đế. Phải biết liền Sử Lai Khắc đều chỉ có một tên hồn đế. Hiện tại hồn sư giải thi đấu không giống với bạn năm trước, chỉ có 20 tuổi trở xuống người có thể tham dự, có thể tại ở độ tuổi này tu luyện tới hồn đế, tại Sử Lai Khắc đều là tuyệt thế thiên tài, mỗi một thời đại cũng chỉ có một hai cái mà thôi. Tên không kinh truyền Xí Linh học viện chiến đội là như vậy thực lực, rung động tất cả mọi người, lấy về phần tất cả mọi người cảm thấy có phải hay không xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể? Sử Lai Khắc bản tử con mắt đều muốn đột xuất tới. Tinh thần huyễn cảnh hồn kỹ, nhất định là như vậy. Sử Lai Khắc vinh quang. Xí Linh đội trưởng lạnh lùng nói ra, vỡ vụ đi. Hắn võ hồn là trọng thần biên, tần thắng dẫn đạo tiến hóa ra, có thể điều khiển trọng lực, tại trọng lực phương diện năng lực so thái thẳng cự viên còn muốn xuất sắc. 6 cái hồn hoàn tuần tự lấp lóe, Sử Lai Khắc 7 người trực tiếp bị chấn áp. 6 người khác tự nhiên không phải nhìn xem, hồn đi liên tiếp. Không ai bị nổi Sử Lai Khắc chiến đội, đem hết toàn lực chống cự cũng không làm nên chuyện gì. Làm bụi mù tiêu tán, chiến đấu kết thúc, 7 người kia đã ngã xuống. Thực lực tuyệt đối trên lệch không cách nào bù đắp, 7 cái vượt xa bình thường phối trí hồn đế nghiền ép một hồn đế 6 hồn vương, đương nhiên. Trong tài, có thể tuyên bố kết quả sao? Xí Linh đội trưởng hỏi. Cái này. Trọng tài lắp bắp hỏi hô, Xí Linh học viện lấy được, chiến thắng. Ngoài lôi đài lặng ngắt như tờ, bị một màn này chấn hồn cũng phi đi ra. Vô địch Sử Lai Khắc, ôm đồn cơ hồ tất cả hồn sư giải thi đấu quán quân Sử Lai Khắc, cứ như vậy bị tồi khô lạc hủ đánh bại rồi. Sử Lai Khắc ngược lại gây hỗn đản. Đột nhiên, rít lên một tiếng vang vọng bầu trời, màu vàng đất hồn lực bốc lên, khí thế kinh khủng mọi người trong lòng cứng lại. Các ngươi làm sao dám? Một cái quần áo rách tung tóe, tóc hai bù xù, trên tay cầm lấy một cái đùi gà người xuất hiện trên lôi đài. Hắn nhìn một cái Sử Lai Khắc bảy người tình huống, thương thế đều không nhẹ. Đùi gà người đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Sí Linh bảy người, ánh mắt đỏ như máu, như muốn nhắm người mà phệ. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Hắn liền ra ngoài mua con gà chân công phu, kết quả sau khi trở về Sử Lai Khắc vậy mà bại. Đây chính là đấu vòng loại, thua liền về nhà. Vạn năm Sử Lai Khắc lần này đừng nói tranh quán quân, trực tiếp thành thứ 131 mạnh, cái thứ nhất bị loại. Cái này khiến xem Sử Lai Khắc vinh quang làm sinh mệnh lao đầu làm sao có thể tiếp nhận. Có vấn đề, cái này Sí Linh học viện nhất định có vấn đề, một cái hồn đế có thể nói là nhặt được thiên tài, nhưng bọn hắn làm sao có thể có 7 cái hồn đế. Như thế thiên tài xuất hiện tại Sử Lai Khắc học viện mới bình thường, ngoại trừ học viện chúng ta bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng có năng lực bồi dưỡng được loại này đội hình. Bên ngoài có thể có loại này tốc độ tu luyện, nhất định là thiên sinh tà ác tà hồn sư. Đùi gà lao đầu cảm thấy mình thấy rõ trận tướng. Thế nào, Sử Lai Khắc thua không nổi. Tần Thắng bước lên trước một bước, nhìn xem lao đầu, nhận ra thân phận của hắn. Đùi gà đấu la, không đúng, là thao thiết đấu la huyền tử, võ hồn thao thiết thần yêu, cấp 98 siêu cấp đấu la, thực lực tại đại lục ở bên trên có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Hồn sư tu luyện hệ thống, phong hào đấu la là cảnh giới cuối cùng, cấp 91 đến cấp 94 là phổ thông đấu la, 95 đến 98 là siêu cấp đấu la, cấp 99 là cực hạn, 3 cấp độ thực lực ngày đêm khác biệt. Trước mắt bao người bại bởi chúng ta, Sử Lai Khắc đã đào thải. Tần Thắng, hiện tại ngươi đứng ra là muốn làm cái gì? Dùng ngươi Sử Lai Khắc uy danh, bước thiên hồn đế quốc sửa đổi kết quả. Trận đấu này không nên giữ lời. Sử Lai Khắc vinh quang không thể bị khinh nhẫn. Huyền tử gầm thét, các ngươi Sí Linh học viện có vấn đề, ta lấy Sử Lai Khắc giám sát đoàn phó đoàn trưởng danh nghĩa, muốn đối các ngươi triển khai điều tra. Có bệnh. Tần Thắng lắc đầu. Ngươi môn hạ tới đi. Sí Linh bảy người nghe lệnh làm việc, nhưng bị Huyền tử ngăn lại. Ai cũng không cho phép ly khai. Hắn trực tiếp đưa tay cầm nã Sí Linh bảy người, tùy ý trả đạp quy tắc. Tần Thắng sắc mặt lạnh lẽo, cho thể diện mà không cần. Một bước không nhúc nhích, từng cái hồn hoàn dâng lên. Đỏ, 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 kim. Thâm hậu như thương thiên tinh thần lực tuôn ra, trực tiếp đánh bay Huyền tử. Cái tay này đưa ra ngoài, vậy cũng chớ muốn. Ầm. Một tiếng bạo tạc, Huyền tử cánh tay phải trở thành huyết vụ, cả người ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Cấp 98 phong hào đấu la thua không nổi, kia Sử Lai Khắc nếu là còn có người khu phục, chi bằng tới tìm ta. Tần Thắng mang theo Tần Mẫu, Trương Nhạc Huyên bọn người rời đi, hiện trường yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người tại đây khó mà một mảnh một nhau, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt không kịp nhìn, đều phản ứng không kịp. Đến cùng phát sinh chuyện gì chuyện? Thiên Hồn Đế Quốc Hoàng Đế thân thể đều cứng ngắc ở, thẳng đến Sí Linh đám người biến mất về sau, mới giống như là hoàn hồn lại. Hắn khàn khàn nói ra, xuống dưới cha, cái này Sí Linh học viện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì mạo phạm, ai dám chọc giận Sí Linh học viện, ta chu ai cửu tộc. Kia bệ hạ, trận đấu này nên như thế nào phán? Thiên Hồn Hoàng Đế cho nói lời này quan viên tử vong ngưng thị. Ta nhớ được ngươi từng tại Sử Lai Khắc học tập, ngươi về nhà dưỡng lao đi. Một trận thắng thua vô cùng sáng tỏ tranh tài còn có thể làm sao phán? Ngươi muốn thi đấu lại, có mấy cái đầu đủ Sí Linh học viện giết. Hỏi cái này loại vấn đề, tâm hắn đang chết. Sử Lai Khắc học viện người mang theo hôn mê Huyền tử cùng đội viên đội vàng rời đi, bọn hắn đều mê mang, chỉ có thể nhanh lên đem tin tức truyền về học viện, nhìn xem nên xử lý như thế nào. Vô luận là Sử Lai Khắc thứ 131 mạnh thành tích, vẫn là Huyền tử bị trọng thương, đây đều là đâm phá trời đại sự. Theo hôm nay tranh tài kết thúc, Sí Linh học viện cùng Tần Thắng danh tự giống chắc cánh, cấp tốc chuyển khắp đại lục. Tuyệt đối nghiền ép Sử Lai Khắc chiến đội. 14 tuổi, hồn hoàn là 8 đỏ 1 kim, một chiêu đánh bại cấp 98 thao thiết đấu la, sử thượng trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Đây quả thực là tại toàn bộ đại lục bỏ ra mấy trăm khỏa cấp 9 định chứa hồn đạo đạn tháo. Toàn bộ đại lục đều nổ tung. Thiên Hồn khách sạn. Các loại Tần Thắng sau khi vào phòng, Tuyết Đế cũng xuất hiện. Một trận cũng không đặc sắc tranh tài. Tuyết Đế lắc đầu. Đối thủ của các ngươi quá yếu, không có bất luận cái gì thượng thức tính, đồng thời cũng 10 phần ngang ngược vô lý. Ta không minh bạch, một trận tranh tài thua mà thôi, vì cái gì cái kia phong hào đấu la sẽ giống trời sập đồng dạng? Tuyết Đế xác thực rất nghi hoặc. Tại cực bắc chi địa, Thái Thản Tuyết Ma Vương từng hướng Tuyết Đế cầu ái, bị nàng cho đánh thành tê liệt. Về sau mọi người như thường có thể hòa thuận ở chung. Bởi vì cái gọi là Sử Lai Khắc vinh quang đi. Tần Thắng cười cười, không thể lý giải. Tuyết Đế, cái này Sử Lai Khắc học viện tựa như là nhân loại thứ nhất hồn sư học viện, cũng là mạnh nhất thế lực. Một trận tranh tài thua, chẳng lẽ vinh quang của bọn hắn liền không có? Sử Lai Khắc cũng không phải là đệ nhất sao? Theo ta hiểu rõ, thế giới loài người vạn năm trước ngay tại tổ chức loại này tranh tài, lúc ấy mạnh nhất là Võ Hồn Điện đúng không? Đội ngũ của bọn hắn khẳng định cũng thua qua. Thua về sau, Võ Hồn Điện hẳn là cũng vẫn là đệ nhất thế lực đi. Tần Thắng vô vô Tuyết Đế bà bay, nói ra, ngươi là người bình thường, cho nên đừng ý đồ đi tìm hiểu. Chương 20, Nhật Nguyệt Chỗ Chiếu Chỗ, đều muốn lưu truyền tên của ta. Chương 20, Nhật Nguyệt Chỗ Chiếu Chỗ, đều muốn lưu truyền tên của ta. Trên sàn thi đấu phong ba tiếp tục quyết tán, liên quan tới Sí Linh học viện rất nhiều tin tức đều bày tại rất nhiều thế lực trên bàn. Tần Thắng tồn tại cũng không phải là bí mật, bởi vì chưa từng có nghĩ tới dấu giếm, hắn cũng không phải nhận không ra người. 6 tuổi thức tỉnh đỉnh cấp tinh thần hệ võ hồn khống linh thiên, tiên thiên mãn hồn lực, 8 tuổi 20 cấp. Đến cái này thời điểm, hết thệ cũng còn rất bình thường, Tần Thắng có thể được xưng tụng tuyệt đỉnh thiên tài. Có thể 14 tuổi lại lộ diện, đã thành cực hạn đấu la, đây là cái quỷ gì? 6 năm báo táp gần cấp 80 hồn lực, xác định không phải đang nói đùa. Hắn tổ phụ Tần Vân Biển đã qua đời, bị tà hồn sư giết chết, hắn phụ mẫu tân đỉnh, Linh Hoàng Nhi 6 năm trước là hồn thánh, lần gần đây nhất tại Xí Linh học viện biểu hiện ra thực lực, đã là phong hào đấu la. Hai cái này cũng rất không hợp thói thường à, 6 năm đột phá hơn 10 cấp nhìn không nhiều, nhưng trong lúc này thế nhưng là có hồn đấu la cùng phong hào đấu la lượng trọng tiền hố, nhất là tần phụ tần mẫu thiên phú kém xa tần thắng. Đương nhiên, tần thắng dạng này tốc độ tu luyện đã không phải là thiên phú có thể giải thích. Có vấn đề, có bí mật. Đây là tất cả tra được những tin tức này người, trong lòng cùng chung ý tưởng. Có thể tất cả mọi người biết rõ cái này có vấn đề, lại có thể như thế nào? Cấp 98 thao thiết đấu la bị tần thắng một chiêu đánh cùng chó chết, đây tuyệt đối là cực hạn đấu la cấp bậc cường giả tuyệt thế, ai có thể đi bức bách một vị cực hạn đấu la? Thiên hồn khách sạn. Nhi tử, thiên hồn hoàng đế tới. Tần Mâu nói ra, hắn nói muốn bái kiến ngươi. Để hắn tiến đến. Tần Thắng sắc mặt bình thản. Hoàng đế thôi, không đáng hắn huy động nhân lực. Thiên hồn hoàng đế là một cái trung niên nam nhân, rất là anh vĩ, bất quá tại Tần Thắng trước mặt rất cung kính. Tần tiên bối. Chuyện gì? Đế quốc có thể nhiều một vị tần tiền bối dạng này cường giả, làm ta rất cảm thấy vinh hạnh. Thiên hồn hoàng đế xem chừng nói ra, lần này tới quấy rầy tiền bối, là muốn hỏi một câu Xí Linh học viện đang phát triển nhưng có cần đế quốc xuất lực địa phương, ta nhất định kiệt cả nước chi lực tương trợ. Lượng thiên hồn chi vật lực, kết tần tiền bối chi niềm vui. Là có một ít sự tình cần đế quốc hỗ trợ. Tần Thắng cũng không khách khí. Tận lực tuyên truyền Xí Linh học viện, để càng nhiều người biết rõ, hấp dẫn bọn hắn đến báo danh. Cái này không có vấn đề. Thiên hồn hoàng đế một lời đáp ứng. Hoàng thất cung phụng đường phong hào đấu la, đã vì hắn phổ cập khoa học qua Tần Thắng thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào, trước khi hắn tới liền đã làm xong hết thể tâm lý chuẩn bị. Mặt khác, ta còn có một cái việc tư. Tần Thắng nói. Thiên hồn hoàng đế trong lòng vui mừng, việc tư tốt, xử lý việc tư mới có thể tăng trưởng giao tình. Tiền bối mời nói, ta nhất định toàn lực tương trợ. Tại Thiên hồn đế quốc cảnh nội tất cả địa phương lan truyền tên của ta, tuyên truyền giảng giải sự tích của ta. Phàm là nhật nguyệt chỗ chiếu chỗ, bách tính sinh tồn chi địa, cũng phải làm cho tên của ta truyền lưu đến. Đây là thu thập tín ngưỡng chi lực làm chuẩn bị, cực bác chi địa tín ngưỡng Tần Thắng muốn, thế giới loài người hắn cũng muốn. Cái này, Thiên hồn hoàng đế hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch làm như vậy ý nghĩa. Chẳng lẽ Tần tiền bối yêu thích thanh danh? Chỉ có thể nói thành thần một chuyện, đối với đa số người tới nói đều là truyền thuyết. Có thể làm được hay không? Có thể. Tần Thắng gật đầu, về phần nên tuyên truyền giảng giải ta sự tích gì? Ta hồn sư đã tại âm thầm tụ tập cùng một chỗ, hợp thành tên là Thánh Linh Dạy Thế Lực, bên trong không chỉ có phong hào đấu la đông đảo, còn có cực hạn đấu la, giết hại vô số sinh linh. Về sau, ta sẽ đem Thánh Linh Dạy hủy diệt, còn đại lục một mảnh thanh tĩnh, các ngươi tại lan truyền tên của ta lúc, cũng muốn cáo chi bách tính tà hồn sư tàn nhẫn cùng nguy hại. Dạng này sự tích, đủ để truyền khắp đại lục, bị chúng sinh kính ngưỡng. Thánh Linh Dạy, cực hạn đấu la cấp bậc tà hồn sư. Thiên hồn hoàng đế kinh hãi, trực tiếp đứng lên. Tiền bối, đây là sự thực sao? Gia gia của ta liền chết trên tay tà hồn sư, ta đi điều tra qua, đây đều là ta tự mình xác định sự tình. Thiên hồn hoàng đế lần này tin, cao thủ như thế không có lý do lừa gạt mình, vẫn là tà hồn sư loại này người người có thể chu diệt đọa lạc hàng người. Để báo đáp lại, ta có thể giúp hoàng thất bồi dưỡng 3 tên phong hào đấu la. Tần Thắng mở ra chính mình bảng giá, dừng lại tại cấp 89 hồn đấu la, hoặc là đem hoàng thất tuổi trẻ hậu bối đưa đi Xí Linh học viện tiếp nhận bồi dưỡng đều có thể, cuối cùng ta sẽ để cho bọn hắn trở thành phong hào đấu la. Thiên hồn hoàng đế kinh hỉ, 3 tên hoàng thất chính mình phong hào đấu la, cái này nhưng so sánh họ khác cung phụng càng có ý định hơn nghĩa. Vị tiền bối này quả nhiên nắm giữ lấy tăng lên hồn sư thực lực phương pháp. Thỏa đàm về sau, Thiên hồn hoàng đế vội vàng rời đi, muốn cùng hoàng thất cường giả thương nghị sự tình hôm nay. Qua một lát về sau, Trương Nhạc Nguyên tiến đến nói ra, "Tiểu Thắng, muốn bái gặp ngươi người có rất nhiều, Đấu Linh hoàng gia học viện, Tinh La hoàng gia học viện, còn có một số tông môn người." Một cái không thấy. Tần Thắng cự tuyệt, nếu như Đấu Linh đế quốc cùng Tinh La đế quốc có thể làm chủ người đến, lại dẫn bọn hắn tới gặp ta. Tam quốc hoàng thất lực lượng có thể giúp hắn càng nhanh đem tín ngưỡng đẩy lượn đại lục, nhưng hoàng gia học viện người sao có thể làm chủ, tối thiểu cũng phải hoàng đế đến mới được. Những cái kia tông môn, đối Tần Thắng vô dụng. Mặc dù tranh tài ngày đầu tiên náo động lên thiên đại động tĩnh, nhưng hồn sư giải thi đấu vẫn là tại bình thường thúc đẩy. Người bình thường mua vé xem so tài, bọn hắn cũng sẽ không một mực quan tâm hồn sư giới tầng cao nhất phong ba. Xí Linh học viện 7 tên chính tuyển một đường quét ngang đối thủ, không ai đỡ nổi một hiệp, ngoại trừ Trương Nhạc Nguyên bên ngoài đội dự bị viên ngẫu nhiên cũng tới trận, gia tăng kinh nghiệm, mà đối đãi 5 năm sau chinh chiến đấu linh. Tần Thắng không tiếp tục đi hiện trường nhìn qua tranh tài, nhưng cũng phân phó tự mình học viên không muốn cuồng vọng, càng không muốn hạ sát thủ. Đây chỉ là giữa những người tuổi trẻ tranh tài mà thôi. Mặt khác tại Tần Mẫu gia hiệu dưới, Xí Linh chiến đội cũng cố ý kéo dài tranh tài thời gian, sẽ không xuất hiện trong vòng 30 giây quét ngang đối thủ tình huống. Không chỉ có muốn đánh ra phong thái, còn muốn đánh phấn khích, để người xem cảm thấy giá trị về giá vé, dạng này càng lợi cho Xí Linh học viện danh khí quyết tán. Cái này một ngày, Tần Thắng đang cùng Tuyết Đế nói cực bắc chi địa sự tình, hắn sát mặt đống nhiên khẽ động. Có người đến. Tuyết Đế mở miệng. Là cực hạn đấu la, khí tức quang minh. Ừm, hẳn là hải thần các chủ. Tần Thắng thân hình biến mất trong phòng. Thiên đấu thành bên ngoài trên bầu trời, một cái lưng gù lão nhân sửng sững, thân hình hắn đơn bạc, nhìn qua không còn sống lâu nữa. Long thần đấu la Mục Ân, kính đã lâu. Tần Thắng xuất hiện ở Mục Ân phía trước. Tại Tần Thắng trước đó, nhân loại hết thể có tam đại cấp 99 cực hạn đấu la, đứng ở đỉnh của giới hồn sư, nhân loại đỉnh phong, thiên hạ vô địch. Lão nhân trước mắt chính là một cái trong số đó, phong hào long thần. Mục Ân nhìn thiên đấu thành liếc mắt, vừa rồi bên trong còn có một cỗ cực hạn khí cơ lóe lên một cái rồi biến mất, cực kỳ băng hàn, phảng phất có thể đồng kết linh hồn. Đại lục ở bên trên, vậy mà bất chi bất giác thêm ra tới hai vị cực hạn đấu la. 200 năm không hề lộ diện, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta cái này lao đầu tử. Mục Ân nhìn xem Tần Thắng, trong mắt có nồng đậm sợ hãi thán phục. Hậu sinh khả úy, ngươi vậy mà tại ở độ tuổi này liền đi tới một bước này, Đường Tam tiên tổ năm đó cũng so không lên ngươi. Đường Tam, Tần Thắng không phát biểu ý kiến. Long thần đấu la hôm nay đến, cũng là nghĩ giống thao thiết đấu la, giữ gìn các ngươi sử lai khắc vinh quang sao? Ai? Mục Ân nặng nề thở dài, bọn hắn đều đã đi vào lạc lối, vị sử lai khắc vinh quang mê cho mắt. Sử lai khắc sẽ không bởi vì một trận hồn sư giải thi đấu thất bại liền mất đi vinh quang, huyền tử hành vi mới thật sự là khiến học viện hổ thẹn. Thua thì thua, về sau cố gắng thắng trở về chính là. Thua không nổi, mới là thật sẽ để cho sử lai khắc hình tượng rất xuống ngàn trượng. Không nghĩ tới sử lai khắc bên trong còn có ngươi dạng này thanh tỉnh người. Tần Thắng lắc đầu. Nếu như trước đó là ngươi ở đây, làm sao có nhiều chuyện như vậy? Đương nhiên, nếu như Mục Cân ở đây cũng không thua nổi lời nói, kia Tần Thắng chiếu đánh không lầm. Làm hắn chính thức đi hướng trước sân khấu, liền chú định đấu la đại lục liền chỉ biết có một cái mặt trời. Chương 21, chịu thua chương 21, chịu thua Tần Thắng cùng Mục Cân đáp xuống đất trên mặt, tìm một cái địa phương ngồi xuống. Long thần đấu la rất lớn tuổi, chủ yếu nhất là hắn đã từng nuốt một viên long đan, sát khí phản vệ, dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề, đả thương bản nguyên. Đại khái tính toán, tại không cùng người ta toàn lực động thủ tình huống dưới, vị này cực hạn đấu la còn có hơn 10 năm có thể sống. Ta là học viện kia bảy hải tử không che đậy miệng hướng ngươi, cùng sĩ linh học viện xin lỗi. Mục Cân thành khẩn mở miệng. Tần Thắng nói ra, chuyện giữa học viên, bọn hắn đã tại trên sàn thi đấu giải quyết, ngươi không cần như thế. Mục Cân nghe được Tần Thắng ý tứ, nhẹ nhàng thở dài. Lần này là huyền tử sai, ngươi phế hắn một tay là hẳn là, ta sẽ đền bù sĩ linh học viện, cho kia bảy hải tử mỗi người một khối phẩm chất cao vạn năm hồn cốt, cùng một khối 10 vạn năm hồn cốt, ngươi nhìn như thế nào? Mặt khác ta sẽ cấm túc huyền tử 10 năm, trong vòng 10 năm hắn không được ly khai hải thần đảo nửa bước. Tần Thắng nhìn về phía lao nhân này, hắn rất bằng thẳng, cũng rất có thành ý lời nói này, kỳ thật đã là hướng Tần Thắng hoàn toàn phục mềm, đem chính mình đặt ở hạ vị. Ta cảm thấy hải thần các hẳn là sẽ không nguyện ý nỗ lực lớn như vậy đại giới, thậm chí đa số người có thể là mặt khác thái độ. Tỷ như, nâng sử lai khắc chi lực viễn trinh xí linh, đúc lại vạn năm đệ nhất vinh quang. Sai liền muốn nhận. Mục Cân nói, bọn hắn đắm chìm trong đi qua trong huy hoàng quá lâu, coi là sử lai khắc thật đã không sợ hãi, vĩnh hằng không ngã. Lần này đối sử lai khắc mà nói, cũng là chuyện tốt. Xem ở thao thiết đấu la trước kia cũng từng giết không ít tà hồn sư phân thượng, đợi chút nữa ngươi có thể đem bọn hắn linh trở về. Tần Thắng nói, bất quá tương lai nếu là lại phát sinh những chuyện tương tự, ngươi liền không cần tới. Nói một lời chân thật, Tần Thắng từ 6 năm trước đi vào thế giới này, hắn liền chưa từng có để ý qua sử lai khắc học viện, một phương nhân gian thế lực mà thôi. Cái này sở học viện là tốt là xấu, nên thổi hay là nên đen, đều không có quan hệ gì với hắn, nếu không phải cái này huyền tử nội điên, Tần Thắng mới mặc kệ hắn. Tạ ơn. Mục Cân nhìn về phía thiên đấu thành phương hướng, hỏi, trong thành còn có một vị cực hạn đấu la. Ừm, bằng hữu ta. Mục Cân cảm khái, xem ra trước kia là ta hết ngồi đại giếng, đấu la đại lục rất lớn, âm thầm cao thủ cũng rất nhiều. Bạn muội hỏi một chút, Xí Linh học viện về sau sẽ như thế nào phát triển? Chỉ là học viện. Tần Thắng không chút do dự. Đúng vậy a, là nên dạng này. Mục Cân, Sử Lai Khắc bây giờ cũng đã có chút mất phương hướng. Sử Lai Khắc thay thế đã từng võ hồn điện, cũng có phát triển thành mới võ hồn điện xu thế. Hiện tại hoàn hảo chút, đấu 3 giờ đợi Sử Lai Khắc cùng đường môn càng quá phận, đối kháng liên bang, trà đạp pháp luật, đầu cơ trục lợi xuống ống đạt được, tối thông đồng với địch nước. Về sau người là nhất. Không biết rõ ngươi đối hồn đạo khí thấy thế nào? Hồn đạo khí, tức đấu la đại lục phát triển ra hồn lực khoa học kỹ thuật sản phẩm. Trước mắt càng nhiều ứng dụng tại chiến đấu bên trong, còn không có phổ cập đến thường ngày sinh hoạt bên trong. Trào lưu của thời đại không thể ngăn cản, mặc dù trước mắt vẫn là thuần túy hồn sư chiếm cứ chủ đạo, nhưng về sau đại lục nhất định là hồn sư cùng hồn đạo khí kết hợp. Tần Thắng nói ra, cường đại hồn sư phối hợp cường đại hồn đạo khí, chính là hồn sư giới tương lai. Mục Cân có một loại tìm tới chi âm cảm giác, hắn cũng là như thế cho rằng. Bất quá chúng ta thời đại này hồn đạo khí vẫn tồn tại tính hạn chế, để có thiên phú người đi nghiên cứu, đi chế tác là được, không cần cưỡng chế mỗi người đều thâm nhập học tập. Tần Thắng tiếp lấy nói ra, càng nhiều hồn sư chủ yếu vẫn là học được như thế nào sử dụng, như vậy là đủ rồi. Đấu nhị thời kỳ, hồn đạo khí là phiên bản đáp án. Cái này thuần khoác lác. Hoắc Vũ Hạo tiền kỳ tại hồn đạo khí trên đầu nhập nhiều thời gian như vậy, lại tham gia nghe Tặc Châu cực hạn đơn binh kế hoạch, cuối cùng còn không phải dựa vào hồn sư ngạnh thực lực thông sát tất cả. Chỉ có chờ tiếp qua mấy ngàn năm, cơ giáp cùng đấu khải sau khi ra ngoài hồn đạo khí mới là đáp án, là mỗi cái người môn bắt buộc. Ngươi nói đúng, có thể nguyên thuộc đấu La Tam Quốc bên trong, rất nhiều người không nói chế tác, liền sử dụng hồn đạo khí cũng không nguyện ý, tư tưởng chống lại quá nghiêm trọng. Mục Cân lắc đầu, muốn thôi động hồn đạo khí phát triển, khó như lên trời. Hiện tại đấu la đại lục rất kỳ hoa, hồn đạo khí loại này đồ vật là bị đa số hồn sư chống lại, cảm thấy chân chính hồn sư không nên sử dụng dạng này công cụ. Cái gì tư tưởng chống lại, nói tới nói lui hay là bởi vì lợi ích? Tần Thắng cười lạnh, giống các ngươi sử lai khác, hồn đạo hệ muốn phát triển, liền phải từ võ hồn hệ điểm tài nguyên, võ hồn hệ làm sao lại nguyện ý? Học viện khác cũng giống như thế, lạc hậu hồn sư chiếm đa số tài nguyên, ai nguyện ý dứt bỏ? Thế hệ tuổi trẻ thụ thế hệ trước ảnh hưởng, từ nhỏ đã quán thâu hồn đạo khí không tốt tư tưởng. Cái này không có cách nào. Nhưng đại lục hiện tại những cái kia cao vị người, ngoài miệng nói là tổ tông chi pháp không thể đổi, trong nội tâm nghĩ tất cả đều là sinh ý thật bài xích hồn đạo khoa học kỹ thuật, kia làm gì còn cần chữa vật loại hồn đạo khí. Bao quát ngươi, nói muốn ủng hộ hồn đạo khí phát triển, có thể bản thân ngươi cũng là võ hồn hệ xuất thân, ngươi đổ tử đổ tôn vừa khắc tố, ngươi còn không phải lại thỏa hiệp.
Thu giáo, ta không sống 200 năm.
Mục Ân rất hổ thẹn.
Tốt, các ngươi xử lai khắc học viện như thế nào phát triển, là chuyện của các ngươi.
Tần Thắng nói, hồn sư giải thi đấu kết thúc về sau, ta liền muốn đi đối phó Thánh Linh giáo, đến thời điểm ta sẽ mời Tam Quốc người đồng hành chứng kiến, các ngươi học viện cũng có thể phái người tới.
Thánh Linh giáo?
Mục Ân thần sắc cứng lại.
Đừng bảo là ngươi không biết rõ.
Tần Thắng nói, ta hồn sư đã có thành tựu, không kém gì đại lục nhậm chức gì một phương thế lực, ta cùng bọn hắn có huyết ỉu, tất phải giết. Đến lúc đó không cần các ngươi xuất thủ, ta một người liền có thể.
Dứt lời, thân hình của hắn biến mất ở chỗ này, cùng vị này Long Thần Đấu La đã không có gì đáng nói.
Mục Ân người này, lúc tuổi còn trẻ chuyện hoang đường không đề cập tới, hắn tầm mắt cùng ý chí, xác thực không phải Sử Lai Khắc những người khác có thể so sánh. Hắn sớm liền nhìn ra Sử Lai Khắc hiện nay phồn bình phía dưới thai hoàng ẩm, vinh quang mê tâm, cuồng vọng tự đại, điên dại cố chấp, cao cao tại thượng. Hắn cũng thấy rõ hồn đạo khí sẽ đối với hồn sư mang tới xung kích.
Mục Ân vẫn muốn cải biến Sử Lai Khắc, vẫn muốn thôi động học viện hồn đạo khí phát triển, nhưng hắn không có cái năng lực kia.
Chuẩn xác mà nói, là không có quyết đoán.
Sử Lai Khắc chiếc thuyền này quá lớn, Mục Ân là người cầm lái, nhưng lại không cải biến được phương hướng, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi.
Kia Sở học viện không cách nào bị bất cứ người nào triệt để trưởng khống, nó chân chính chủ nhân là cái gọi là Sử Lai Khắc tinh thần cùng vinh quang.
Mục Ân nghĩ, là tin tưởng hậu nhân trí tuệ, đem vấn đề lưu cho kẻ đến sau giải quyết. Nhưng nếu không phải Sử Lai Khắc gặp một cái khí vận chi tử, kia đều không cần đợi đến một vạn năm về sau, hiện tại liền phải bị tạt.
Gian phòng bên trong, Tuyết Đế mỉm cười.
Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ độc thủ.
Hắn không phải đầu kia châu nốc, rất thông minh, đồng thời hắn không dám.
Tần Thắng lắc đầu.
Chỉ cần cùng ta độc thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ.
Một chiêu đem huyền tử đánh tới hôn mê, Mục Ân căn bản không có thực lực như vậy.
Đối phó kia Thánh Linh giáo, cần ta cùng đi với ngươi sao?
Tuyết Đế hỏi.
Ngươi về trước Cực Bắt chi địa, bắt đầu chuẩn bị tín ngưỡng sự tình, muốn đánh thượng Thánh Linh dạy lúc ta thông báo tiếp ngươi.
Tuyết Đế nhẹ lướt đi.
Hủy diệt Thánh Linh giáo về sau, ta lại mang theo đại thế để Nhật Nguyệt Đế quốc cũng tuyên dương tên của ta, cứ như vậy đại lục ở bên trên nhân loại tín ngưỡng liền có thể cơ bản xác định được, chỉ cần thời gian tích lũy là xong.
Tần Thắng suy tư, tinh đấu đại xâm lâm hồn thú muốn hay không tiếp xúc?
Nơi đó hồn thú số lượng cũng không ít.
Còn có Đấu La đại lục bên ngoài, biển sâu vị trí tồn tại mặt khác hai khối đại lục, nơi đó cũng có sinh linh, chỉ cần tìm được đại lục vị trí, bọn hắn cũng có thể cho ta cung cấp tín ngưỡng.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Thắng ngẩng đầu nhìn trời.
Bình thường tới nói, lấy hắn có thể quét ngang đại lục thực lực đến thu thập tín ngưỡng là không có khó khăn, duy nhất không xác định nhân tố chính là thần giới, hoặc là nói là đường tam.
Người sẽ ra tay sao?
Chương 22, Thiên hạ vô địch, nhân gian chi thần. Chương 22, Thiên hạ vô địch, nhân gian chi thần. Tinh La đế quốc cùng Đấu Linh đế quốc hoàng thất, tại về sau đều phái ra rất có phân lượng, có thể làm chủ người tới bái phòng Tần Thắng.
Đương thời bên ngoài duy nhất cực hạn Đấu La, chính là có lực uy hiếp như thế.
Lan truyền tên của ta, Tần Thắng đối Tinh La, Đấu Linh hai nước cũng đưa ra yêu cầu như vậy, hồi báo đồng dạng là vì bọn họ bồi dưỡng ba tên phong hào Đấu La.
Hai nước hoàng thất đáp ứng việc này, đối với một tháng sau đi chứng kiến Thánh Linh giáo hủy diệt mời cũng đồng ý chờ bọn hắn sau khi trở về, nhất định sẽ kịp phản ứng. Tiểu Thắng ngươi là vì thu thập tín ngưỡng, phong thần phi thăng.
Trương Nhạc Viên nói ra, đến lúc đó, các phương nói không chừng sẽ sinh ra tâm tư khác.
Không quan trọng.
Tần Thắng lắc đầu, đang lâm thần bị, cái này chưa hề cũng không phải là lén lút có thể hoàn thành sự tình, bọn hắn biết rõ cũng không có gì.
Đời thứ nhất thiên sứ thần dọn sạch tà ác, cứu đại lục vạn dân tại thủy hỏa, đời thứ nhất hải thần chinh phục biển lớn, tụ hải hồn thú tín ngưỡng lấy đăng thần, đều là đường hoàng chính đại tiến hành.
Ta đã không phải trước đây cái kia chỉ có thể nhìn xem ra bị giết đại hồn sư, không cần dùng lại thủ đoạn nhỏ.
Tần Thắng dừng một chút, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Nếu như bọn hắn không nguyện ý giúp ta, như vậy ngay từ đầu liền không cần đồng ý có thể đã đáp ứng, nếu là dám chần chừ, lá mặt lá trái, vậy cũng chớ có trách ta không khách khí.
Trương Nhạc Viên nhẹ gật đầu, Xí Linh học viện vĩnh viễn đứng tại bên cạnh ngươi.
Sử Lai Khắc học viện, Hải Thần Các.
Từ Tần Thắng buộc phát thực lực về sau, đây đã là không biết rõ lần thứ mấy tổ chức Hải Thần Các hội nghị.
Lan truyền tên của hắn, tuyên truyền giảng giải sự tích của hắn,
kia Xí Linh Tần Thắng đây là nghĩ ngưng tụ tín ngưỡng chi lực.
Sử Lai Khắc võ hồn hệ viện trưởng, cấp 95 phong hào Đấu Lang luôn thiếu chết nhíu mày.
Hắn tưởng tượng đời thứ nhất tiên sứ thần, Hải Thần đồng dạng tự hành thành thần a.
Hắn như thành thần, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi.
Chúng ta nên làm như thế nào?
Đông đảo Túc lão mở miệng, đối với chuyện này phi thường đệ bụng.
Sử Lai Khắc có thể có hôm nay, cùng bọn hắn bồi dưỡng được 7 vị thần có quan hệ lớn lao, đây là toàn bộ Đấu La đại lục phần độc nhất thành tựu.
Nếu như Tần Thắng thành thần, như vậy đại lục ở bên trên liền sẽ nhiều một nhà thần chi học viện, vẫn là vừa mới đánh bại bọn hắn học viện.
Ảnh hưởng quá lớn.
Rất rõ ràng, bọn hắn đều đã chấp nhận Tần Thắng có tư cách thành thần.
Mục lão, chúng ta phải làm sao?
Cấp 97 Tống lão hỏi.
Trên cùng Mục Ân nằm trên ghế, cả người bị dìm ngập tại hắc ám bên trong.
Chúng ta có thể làm sao?
Tần Thắng thực lực có tư cách làm như thế, ai có thể cản hắn?
Chúng Túc lão nghẹn lời, cụt một tay huyền tử trầm thấp nói ra, thực lực của hắn
rất khủng bố, trước đó hắn cũng không có đụng tới hồn kỹ, chỉ là cơ bản nhất tinh thần lực vận dụng, liền nhẹ nhõm trấn áp ta cảm nhận được tử vong uy lực.
Ta không bằng hắn, kém xa tích tắc.
Mục Ân cũng nói ra, tinh thần lực của hắn đã tiến vào thần lĩnh vực, càng đừng đề cập còn có một cái cực hạn Đấu La dấu ở chỗ tối.
Cái này ra hỏa đột nhiên liền xuất hiện, không phải ta hồn sư, thực lực còn khủng bố như thế, sẽ không phải là hồn thú hóa hình a?
Ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi, hắn võ hồn là khống linh tiên, là khí võ hồn.
Đấu La đại lục liền không có binh khí hồn thú. Chính như Tần Thắng nói như vậy, dù là thế lực khác thấy rõ hắn chân thực ý đồ, cũng không làm nên chuyện gì. Ai có thể ngăn cản một cái 14 tuổi cực hạn Đấu La? Tần Thắng đã thiên hạ vô địch. Trừ khi trên trời đến, thần chỉ hàng thế, nhưng vấn đề ở chỗ, Sử Lai Khắc căn bản không liên lạc được thần giới. Đường Tam mặc dù là Sử Lai Khắc ra, nhưng hắn cũng không có tại cái này sở học viện lưu lại thần tích, mà là đem nhân thần câu thông chi đạo đặt ở Hạo Thiên Tông. Có thể Hạo Thiên Tông đã ẩn thế, không cùng ngoại giới giao lưu. Một tháng sau, hồn sư giải thi đấu kết thúc, Xí Linh học viện không thể tranh cãi thu được quán quân, danh truyền đại lục. Làm Tần Thắng mang theo Xí Linh đám người trở lại học viện về sau, hắn cảm nhận được có một ít lực lượng thần bí từ đại lục các nơi mà tới, hội tụ ở học viện. Tín ngưỡng, Tần Thắng có chỗ minh ngộ. Tín ngưỡng cái này đồ vật, cũng không phải là phải quỳ hạ dập đầu, không ngừng cầu nguyện mới có thể sinh ra. Xung bái các loại nhiệt liệt cảm xúc, cũng có thể dựng dục ra tín ngưỡng chi lực, chỉ là tương đối cạn. Tần Thắng tên, Xí Linh học viện tên, trong một tháng này đã lan truyền rất rộng, một chút đồ vật mới gặp mánh khỏe. Hồn sư giải thi đấu là thâm nhập nhất lòng người, thụ chúng rộng nhất một hạng đại lục tính thi đấu sự tình, mỗi lần đoạt giải quán quân đều có thể mang đến đại lượng chính diện phản hồi, có ý tứ. Tạm thời không có chỗ đi lý những này cản tín ngưỡng, bởi vì Tam Quốc cùng Sử Lai Khắc người cũng đã tới. Nguyên Đấu La Tam Quốc các tới một vị cấp 97 cung phụng, Sử Lai Khắc thì là Mục Ân đích thân đến. Ngươi là Long Thần Đấu La? Tam Quốc cung phụng hơi kinh ngạc. Mục Ân sớm đã ẩn thế, biết rõ hắn còn sống đích xác rất ít người, lần này xuất hiện, để ba vị cung phụng ngoài ý muốn vô cùng. Tuyết Đế lần này cũng lộ diện, một thân khí thế băng tiên đông lạnh địa, Mục Ân cực hạn này Đấu La thần sắc đều rất nghiêm trọng. Cấp 99 băng thần Đấu La, ta hảo hữu. Tần Thắng giới thiệu một cái. Hắn dạy Tuyết Đế cải biến khí tức pháp môn, những người khác sẽ không phát hiện nàng hồn thú thân phận. Xí Linh học viện hai vị cực hạn Đấu La ở trước mặt, Tam Quốc cung phụng Đấu La trong lòng vừa hãi vừa sợ. Loại thực lực này, thật là đáng sợ. Ở thời đại này, cực hạn Đấu La chính là hệ uy hiếp. Đi thôi, ta mang các ngươi đi Thánh Linh giáo hang ổ. Ta hồn sư, nghĩa hẹp trên là chỉ có được ta võ hồn, cùng làm dùng không phải người thủ đoạn tu luyện hồn sư. Tỷ như ăn não thú võ hồn, đi nuốt đại não của con người tu hành, chính là không thể nghi ngờ tà hồn sư. Thánh Linh giáo là những cái kia tà hồn sư tạo thành tông môn, có thể tưởng tượng bọn hắn đến tột cùng tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Tại Tần Thắng dẫn đầu dưới, đám người hướng Nhật Nguyệt Đế quốc phương hướng bay đi. Trên đường, hắn nói ra, Thánh Linh giáo tổng bộ tại Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội, bọn hắn cùng Nhật Nguyệt hoàng thất có chỗ liên hệ. Khó trách. Mục Ân nỉ non. Tam Quốc cung phụng có chút phẫn nộ, Nhật Nguyệt Đế quốc quả nhiên là lòng lang dạ thú, cấu kết tà hồn sư, bọn hắn đây là nghĩ họa loạn toàn bộ đại lục sao? Đấu La đại lục lúc đầu chỉ có Thiên Hồn, Đấu Linh, Tinh La ba quốc gia, mấy ngàn năm trước đại lục bản khối di động, ở vào hải dương một bên khác Nhật Nguyệt đại lục phiêu dương qua biển, va chạm Đấu La đại lục. Từ đó về sau, Nguyên Đấu La Tam Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc liền một mực tại chinh chiến. Nếu như Nhật Nguyệt Đế quốc ra mặt nhúng tay chuyện này, nên làm cái gì? Tần Thắng bình thản nói ra, để ta tới xử lý, ta sẽ để cho bọn hắn biết rõ chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Ta hồn sư thực lực rất mạnh, có hai vị cực hạn Đấu La, một vị cấp 98, một vị cấp 97 siêu cấp Đấu La. Về phần xuống chút nữa phong hào Đấu La cũng là không ít. Tin tức này đem Tam Quốc cung phụng chấn thất điên bắt đảo, một lần nghẹn ngào. Bọn hắn từ đâu tới cực hạn Đấu La? Vẫn là hai vị, Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao. Tần Thắng nói ra hai cái danh tự. Tam Quốc cung phụng theo bản năng nhìn về phía Mục Ân. 200 năm trước, đen trắng song thánh long nổi danh đại lục, chỉ chính là Mục Ân cùng Long Tiêu Giao. Về phần Diệp Tịch Thủy, Ân, kinh điển tình tay ba. Mục Ân không nói chuyện, ánh mắt ủ rột. Tà ma rừng rậm, đây là Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội lớn nhất hồn thú căn cứ. Từ tinh thần hệ hồn thú tà nhãn nhất tộc thống trị, tà nhãn nhất tộc vương, tà nhãn bạo quân chúa tể càng là có được tiếp cận 80 vạn năm tu vi, 10 đại hung thú bên trong xếp hạng thứ 2. Tuyết Đế xếp thứ 3. Ngươi đi tìm tà đế nói một chút, để hắn ngoan một chút. Tần Thắng nói với Tuyết Đế. Tuyết Đế gật đầu, tu vi cùng ở tại 70 vạn năm khu ở giữa, nàng hiện tại cũng không sợ tà đế. Thánh Linh giáo tổng độ nguyên lai trốn ở chỗ này, nơi đây xác thực cẩn nấp, căn bản không người sẽ nghĩ tới nơi này cất giấu tà hồn sư. Tần Thắng tinh thần lực tuôn ra, tại ở gần Minh Đô Sơn mạch khu vực lục soát. Cái này kinh khủng tinh thần lực khiến cái khác bốn người thất thần. Rất nhanh, một mảnh dưới mặt đất kiến trúc xuất hiện tại Tần Thắng cảm ứng bên trong. Tìm được. Tần Thắng nói xong, biến mất tại nguyên chỗ. Và anh. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, Tần Thắng trực tiếp lật ngược Thánh Linh giáo tổng bộ phía trên đại điện. Ai? Phẫn nộ gào thét từ phía dưới truyền ra, từng đạo người khoác áo bào đen, khí tức tà ác thân ảnh nhao nhao lơ lửng. Đi đầu hai người, khí thế nhất là bằng bạn, không kém hơn Mục Ân, chính là Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy. Mục Ân, ngươi làm sao tìm được nơi này? Diệp Tịch Thủy thét lên. Ngươi vậy mà mang theo những người khác tới đối phó ta, làm sao? Là muốn giết ta cùng Tiêu Giao sao? Long Tiêu Giao thì là thở dài. Mục Ân nhìn xem hai người, trong này một vị là hắn huynh đệ tốt nhất, một vị là hắn đã từng yêu nhất người, thần sát hắn bi thương. Tần Thắng, bọn hắn, Thánh Linh Giao tất diệt, ta hồn sư hẳn phải chết. Tần Thắng thái độ kiên quyết. Cái này ba người quan hệ trong đó phi thường loạn, ta yêu nàng, ngươi cũng yêu nàng, nàng yêu hắn, nàng lại bị bên thứ ba cường bạo, máu chó tới cực điểm. Nhưng này chút loạn thất bát tao sự tình, cùng Tần Thắng không có quan hệ. Mặc kệ Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao 200 năm trước là hạ người gì, bọn hắn hiện tại là Thánh Linh giáo thái thượng giáo chủ, thái thượng cung phụng. Một cái mao đầu tiểu tử, không biết rõ rửa vào cái gì tu thành cực hạn Đấu La, cũng dám tới đây lộ ra chính nghĩa. Diệp Tịch Thủy thê rít đảo, các ngươi sao có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của chúng ta, chẳng lẽ tà hồn sư đáng chết sao? Ta lười nhắc cùng ngươi nói, ngươi không xứng nghe. Tần Thắng thần sắc đạm mạc. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải ở lại chỗ này. Diệp Tịch Thủy quát chói tai, Tiêu Dao, động thủ. Bầu trời đen lại, Hắc Ám Thánh Long chân thân hiển hóa, Long Tiêu Dao dùng hành động biểu lộ thái độ của hắn. Điều trùng tiểu kỹ. Khống Linh Phiên pháp phối, tám đỏ một kim chín cái hồn hoàn hiện hiện, sau đó bọn chúng tiếp sáng sáng lên. Tăng phúc, tăng phúc, tăng phúc. Cứu cực tinh thần lĩnh vực triển khai, toàn bộ thế giới phảng phất bị đánh vì một bức tranh, tinh thần lực gào thét, như tinh hà lũ, trong bức họa hết thảy đều bị xóa đi. Một lát sau, cơn gió thổi qua tà ma rừng rậm, Hắc Ám Thánh Long điêu vòng, tử thần đấu la trong mắt sinh cơ đột nhiên trôi qua. Kia từng cái thuộc về Thánh Linh giáo tà hồn sư rơi xuống trên mặt đất, đều chết hết. Một gân lưng càng quổng, Tam Quốc cung phụng trừng to mắt, câm như ve mùa đông. Hai đại cực hạn đấu la, đông đảo tà đấu la, không có sức phản kháng bị xuống đất an tỏi rồi. Cái này cái này cái này. Tà ma rừng rậm chốt sâu. Tuyết Đế cùng Tà Đế giằng co, cảm nhận được cục thế bên ngoài biến hóa, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Hiện tại ngươi còn muốn ra ngoài sao? Tà Đế trầm mặc, sau đó quay người, nhanh chóng biến mất. Ta chính là gia tản tản bộ. Ông trời của ta, tại sao có thể có đáng sợ như vậy nhân loại? Quả thực là nhân gian chi thần. Tần Thắng thu hồi tinh thần lĩnh vực, hắn nhìn về phía tà ma rừng rậm bên ngoài, một cái lao nhân xuất hiện ở nơi đó. Nhật Nguyệt Đế quốc cấu kết Thánh Linh giáo, cần lấy hành động để đền bù lỗi lầm của các ngươi, Ngân Nguyệt đấu la. Người tới chính là Nhật Nguyệt Đế quốc bản thổ đệ nhất cường giả, Khổng Minh Nước, phong hào Ngân Nguyệt. Hắn tu vi không cao, trước mắt chỉ có cấp 94, có thể bằng vào hồn đạo khí, hắn đủ để cùng cực hạn đấu la chống lại. Các loại tương lai hắn tiến vào cấp 95, hồn đạo khí tạo nghệ tiến thêm một bước về sau, thực lực sẽ còn càng khủng bố hơn, có thể bộc phát ra tiếp cận thần linh công kích. Chỉ là tại đối mặt Tần Thắng ánh mắt lúc, Khổng Minh Đức cũng chỉ có thể gật đầu, không có chút điểm dũng khí phản kháng. Ta minh bạch, Nhật Nguyệt Đế quốc sẽ dốc toàn lực truy sát cảnh nội tất cả tà hồn sư, cho ngươi, cho đại lục bách tính một cái công đạo. Mặt khác, chúng ta cũng sẽ lan truyền tên của ngươi. Tần Thắng gật đầu, rất tốt. Ngươi thức thời là tuấn kiệt, Khổng Minh Đức rất thượng đạo. Lấy Tần Thắng cho thấy thực lực, đủ để một người phá hủy Nhật Nguyệt Đế quốc đỉnh lực lượng. Cái này kết thúc rồi hả? Thiên Hồn Cung Phụng cảm giác như trong mộng. Không phải. Tần Thắng cười cười. Mấy cái tà hồn sư mà thôi, tổng không về phần còn muốn đại chiến 300 hiệp mới có thể giải quyết. Tam Quốc Cung Phụng không dám nói lời nào. Đối Hoắc Vũ Hạo tới nói, Thánh Linh giáo là đại buôn, nhưng ở Tần Thắng nơi này, tất có thể diệt. Tần Thắng lại đối Tam Quốc Cung Phụng nói ra, Tam Quốc cảnh nội tà hồn sư cũng muốn rào sát, nhưng là có hai điểm, không muốn áp đặt, đồng thời tương lai không thể lại qua loa đem người khác định tính là tà hồn sư. Đối với thức tỉnh tà võ hồn người, muốn thích đáng an bài, thông qua hậu thiên dạy bảo để bọn hắn trở thành người bình thường, không có người nào là trời sinh tà hồn sư. Nếu như các ngươi không nguyện ý phiền phức, có thể đem thức tỉnh tà võ hồn hài tử đưa đến Xí Linh học viện. Đấu nhị thời kỳ đối tà hồn sư phán định đã có chút cực đoan. Đấu nhất quỷ đấu la, cốt đấu la, nếu như đặt ở cái này thời điểm, kia tất cả đều đến bị đánh thành tội ác tại trời tà hồn sư. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định nghiêm túc chấp hành phân phó của ngài. Tam Quốc Cung Phụng tư thái thấp tới cực điểm. Phân phó xong tất cả mọi chuyện, Thần Thắng đứng ở trên trời, nhìn ra xa rộng lớn thiên địa. Thuộc về ta thời đại, tới. Chương 23, Nhân Hoàng Phiên chương 23, Nhân Hoàng Phiên hỏa sát độc phủ. Cự ly luyện chế thánh thể đại đan đã qua thời gian nửa năm. Đều 20 ngày, thần tiên nhân làm sao còn không trở lại? Diệp Phàm nói thầm. Lúc này động phủ bên trong chỉ có hắn một người, bởi vì Tần Thắng lại ly khai. Diệp Phàm sợ cái này thời điểm lại nhảy ra một cái cường nhân, đem chính mình bắt đi. Cảm giác ta giống như là đang chờ Tôn Hầu Tử hóa duyên trở về đường tăng. Cái này hợp lý sao? Mà tại ở ngoài ngàn dặm, Tần Thắng đang lúc bế quan. Đấu La Tần Thắng bộ phận thứ 2 bản chất đã bị hắn đạt được, đại lượng nguyên thạch đem Tần Thắng bao khỏa, ma công vận chuyển, kình thôn thiên hạ. Tại Tần Thắng thể nội, năm đại thần tàng lóng lánh khác biệt qua mang, hô ứng cùng vang lên, trong đó thứ ngũ thần dấu sáng tỏ trình độ phải kém hơn tại mặt khác bốn cái. Đại đạo tiên âm công dứt, thế ngã cùng đạo ngã không ngừng tụ kinh, thần diệu phi phàm. Lỗ đen mở rộng, núi đá bị rút là phế thải, bên trong ẩn chứa một chút tinh khí bị hấp thu. Đến một bước này, thôn thiên ma công biểu hiện càng thêm kinh khủng. Sau một hồi lâu, Tần Thắng mở mắt ra, năm màu quang huy luân chuyển, khí cơ có một loại viên mãn không tì vết cảm giác. Đạo cung ngũ trọng thiên. Tần Thắng mặt lộ vẻ ý cười, rất vui vẻ. Hắn lúc này có một loại chính mình so thiên địa còn muốn vĩ nạn cảm giác. Nửa năm khổ tu, cơ hồ đem trên người mình nguyên thạch hao hết, đồng thời còn hấp thu bản nguyên, rốt cục đem Tần Thắng tu vi đẩy tới đạo cung ngũ trọng thiên. Dạng này tốc độ tiến bộ rất kinh người, nếu như là tại giao quang thánh địa bên trong đột phá, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng lớn ngập trời. Không nên nhìn Diệp Phàm nguyên kịch bản bên trong, tại đạo cung bí cảnh tu luyện nhanh chóng, chỉ cần có tài nguyên liền có thể đột phá. Đó là bởi vì Diệp sư phó là thánh thể, tại đạo cung bí cảnh căn bản không có bình cảnh. Bình thường phàm thể tu luyện tới một bước này, kia nhất định là một bước một hàm, gặp lên, đột phá sẽ phi thường gian nan, mấy năm có thể đột phá nhất trọng thiên, đều xem như tốt. Tần Thắng lấy phàm thể thân thể có thể như thế nhanh chóng tiến bộ, không thể không nói là một cái kỳ tích. Ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, thật sự là toàn bộ nhờ cố gắng của mình a. Tần Thắng cảm thán, chính mình thật sự là quá khó khăn. Niệm động ở giữa, một kiện ánh sáng nhạt lấp lánh linh hồn chi cờ xuất hiện tại Tần Thắng trong tay. Lần thứ hai dung hợp về sau, Khống Linh Thiên võ hồn thật cũng bị ta kế thừa. Tần Thắng mắt lộ dị sắc. Tần Thắng cẩn thận thể hội một cái hiện tại Khống Linh hồn, một lát như có điều suy nghĩ. Trải qua giả thiên thế giới bản thổ hóa về sau, Khống Linh Thiên biến thành cùng loại nguyên thần sen lẫn chi bảo đồng dạng đồ vật, là ta nguyên thần kéo dài, một bộ phận. Nó cường độ cùng ta nguyên thần cùng một nhịp thở, đồng thời nó nếu là tăng lên, cũng sẽ trả lại ta nguyên thần. Cái này không chỉ có là hộ đạo chi bảo, cũng là tu luyện chi khí. Tần Thắng con mắt đông nhiên sáng lên, như vậy, đem khống linh phiên luyện chế thành khí về sau, đây chẳng phải là tương đương với trực tiếp có được thần chỉ. Lại không còn có so cái này càng có thể được xưng tụng là như cánh tay sai sử, nước sữa hòa nhau đổ vật. Tần Thắng tới hào hứng, đây là ta nguyên thần kéo dài, nhất định phải tìm đủ tốt bảo vật, tốt nhất là tiên liệu đến gánh chịu nó, dạng này mới có thể để cho nó có được lớn nhất tiềm lực, tất cả tiên thiên không đủ đều có thể đền bù, tiến tới trả lại tại ta. Nếu như nó có thể sớm lột xác thành đế binh, tiên khí, vậy ta nguyên thần. T. Khống Linh, cái tên này cũng không tốt lắm, đến đổi cái danh tự, về sau liền gọi Nhân Hoàng Phiên. Xen lẫn nguyên thần chi bảo, Nhân Hoàng Phiên. Đáng nhắc tới chính là, trong nửa năm này vô hạn chi địa lại tới hai cái mới Tần Thắng, một cái xuất từ thế giới võ hiệp Lộc Đỉnh Ký, một cái khác thì là rất phổ thông lịch sử thế giới. Hai cái này Tần Thắng nguyện vọng, Tần Thắng đều đã toàn bộ hoàn thành, dung hợp bọn hắn hoàn chỉnh bản chất. Tần Thắng hiện tại cố định chiến lược tăng phúc đã đến 9 lần. Diệp Tử, ngươi đứng tại cửa ra vào làm gì? Trông thấy Diệp Phàm tại động phủ ra bước, Tần Thắng hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không tại ta sợ hãi a, chỉ có cùng với ngươi ta mới an tâm. Diệp Phàm thở phào một hơi. Tần Thắng lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ, Diệp Tử, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Đi đi đi. Diệp Phàm hỏi, ngươi lại đột phá? Ừm, đạo cung ngũ trọng thiên. Diệp Phàm có chút hoài nghi nhân sinh, phàm thể tu luyện dễ dàng như vậy sao? Đồng thời chiến lực cũng rất mạnh. Vậy ta đây cái thánh thể đến cùng có cái gì ưu thế? Không phải đã nói, tương lai là của ta sao? Chúng ta đều đột phá, đi, ta dẫn ngươi đi làm việc lớn. Diệp Phàm xoa xoa đôi bàn tay, biểu thị chờ mong. Một lát sau, tại biết rõ Tần Thắng chuẩn bị dẫn hắn đi làm cái gì về sau, Diệp Phàm chấn kinh. Cái gì? Đào móc thánh địa di chỉ? Cái này một phiếu xác thực rất lớn. Thần tiên nhân, hai chúng ta đi đảo thánh địa, có thể làm sao? Đương nhiên đi. Tần Thắng gật đầu. Tòa kia thánh địa đã sớm bị hủy diệt, bị cường giả khắp nơi quét sạch qua rất nhiều lần, không có gì nguy hiểm. Như là đã bị những cường giả khác lật ra cái ngọn nguồn hướng lên trời, kia chúng ta đi còn có cái gì ý nghĩa? Diệp Phàm không hiểu, những cao thủ kia sẽ không đem ta tốt đồ vật lưu cho chúng ta đi. Chúng ta muốn tìm, là bọn hắn không thể phát hiện đồ vật. Cái khác thánh địa thế gia đều không phát hiện được bảo bối, hai chúng ta. Diệp Phàm im lặng. Ngươi yên tâm, ta sẽ hại ngươi sao? Tần Thắng muốn đi đào móc thánh địa di chỉ, chính là năm đó Ngoan Nhân đạo thống. Ban đầu thời điểm, Ngoan Nhân một mạch là có chính mình thánh địa. Đáng tiếc bọn hắn quá mức phách lối, dùng thôn thiên ma công đem bắt đầu quấy đến gà chó không yên. Cái kia thời điểm, cơ hồ tất cả đạo thống đệ tử đều bị bọn hắn thai hoạ qua. Cuối cùng cái khác thánh địa thế gia nhịn không được, trực tiếp liên thủ đem Ngoan Nhân một mạch thánh địa hủy diệt. Ngoan Nhân một mạch bắt đầu từ sáng chuyển vào tối, ẩn nút bắt đầu phát triển. Ngoan Nhân thánh địa bên ngoài khẳng định là không có bất luận cái gì bà bối, nhưng kết hợp nguyên tắc bên trong một chút tình huống, Tần Thắng muốn nhìn một chút mang theo Diệp Phàm đi một chuyến, sẽ có hay không có thu hoạch gì. Không nói những cái khác, chỉ là thôn thiên ma cái rơi xuống, chính là điểm đáng ngờ. Cái này nửa cái đế binh không tại giao quang, cũng không tại hoang cổ cấm địa, vậy nó có thể ở đâu? Thánh địa di chỉ cách nước Yến có một đoạn cự ly, lấy Tần Thắng tốc độ đều trọn vẹn đuổi đến 10 ngày đường. Thật hoang vu a. Nhìn xem phía trước cảnh tượng, Diệp Phàm không khỏi lên tiếng cảm khái. Phía trước vốn phải là liên miên ngọn núi, lúc này lại toàn bộ sụp đổ, bị đánh thành khối vụn. Đại điệu bên trên khe danh tung hành, giống như thâm nguyên, nhìn không thấy cuối cùng, cung điện tàn khư khắp nơi đều là, sinh ra vết gì, bỏ đầy khô đằng. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có một chút màu xanh lá, chim thú thanh âm đều không có, như là tiến vào tịch diệt tử vực. Gió thổi qua, không ngừng tiếng vọng, giống như là lệ quỷ đang gào gọi. Diệp Phàm dùng mình một cái, Tần tiên nhân, ta nhìn cái này địa phương có chút không quá may mắn, chúng ta nhất định phải đi vào. Tần Thắng nhìn chăm chú lên phế tích, trọng trọng gật đầu. Tiến. Tần Thắng vô Diệp Phàm bả vai, nói ra, Diệp tử, ngươi đừng sợ. Thánh thể chính là trong vũ trụ nhất là dương cương chính khí chi thể, bách tá bất xâm, âm linh khó thương. Chính là đáng tiếc, ngươi không phải đồng tử thân. Diệp Phàm mặt đen, nói hình như ngươi là đồng dạng. Mỗi khi mặt trời mọc, ta liền lại là hoàn toàn mới ta. Tần Thắng một mặt đứng đắn. Đúng rồi, ngươi cảm thấy nên đi phương hướng nào đi? Diệp Phàm chỉ chính mình, ta. Ngươi nhất định phải ta đến chỉ đường. Ta tin tưởng trực giác của ngươi. Diệp Phàm động, hợp lấy ngươi đối với nơi này cũng không hiểu rõ, thuần đến tìm vận may. Cũng không phải là tìm vận may. Nếu là Tần Thắng một người đến, kia khẳng định là tìm vận may. Nhưng đây không phải là mang theo Diệp Phàm nha. Diệp Phàm không phản đối, hắn cẩn thận nhìn ra xa phế tích, cuối cùng tuyển một cái phương hướng tiến vào. Hai người bước vào di chỉ hành động, hết thảy đều rất bình tĩnh. Mặc dù càng đi vào trong càng âm trầm, nhưng cũng chỉ là bầu không khí biến hóa, cũng chưa từng xuất hiện chân chính nguy hiểm, cái này khiến bọn hắn đều yên tâm rất nhiều. Vì phòng ngừa Ngoan Nhân một mạch cho tàn lại cháy, trước đây vây công lúc liền cực đạo đế binh đều vận dụng, quét nơi này một lần lại một lần. Bên ngoài, nơi này đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái gì cũng không có a. Ba ngày sau, Diệp Phàm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tần Thắng. Không có nguy hiểm, cũng không có bảo vật. Tần Thắng trầm tư, sau đó nhìn về phía kia tung hoành trăm ngàn dặm một khe lớn. Phía dưới đâu? Sẽ không có đồ vật à? Diệp Phàm cũng không xác định, sau đó nói ra, bất quá vẫn là đi xuống xem một chút đi. Dù sao đến đều tới. Trải qua Tần Thắng bánh vẽ về sau, hắn cũng không cam chịu tâm không tay mà về. Có lý. Tần Thắng gật đầu, hai người tiến vào lòng đất, bị thâm viên nuốt hết. Hoang cổ cấm địa. Nhân quả xúc động, Ngoan Nhân bỗng nhiên có chút nghiêng đầu, nhìn về phía thánh địa di chỉ cái phương hướng này. Nàng lâu dài ngơ ngơ ngác ngác, nhưng không có nghĩa là không có thanh tỉnh thời điểm. Mà Diệp Phàm cưới Cửu Long kéo Quan Sơ đến bắt đầu trong khoảng thời gian này, có thể nói là ngoan nhân nhất thanh tỉnh thời gian. Cách xa nhau dài dằng dặc cự ly, có thể thánh địa di chỉ tình huống ý nguyên bị ngoan nhân nhìn ở trong mắt. Diệp Phàm rất bình thường, lần này ngoan nhân ánh mắt dừng lại trên người Tần Thắng thời gian có chút lâu. Đây là ta kinh văn làm sao biến thành bộ dáng này? Ngoan nhân một thế lúc, trong giấc mộng chính mình hoàn mỹ nhất trạng thái, thật sự cắt ra hiện tại trước mắt nàng. Chương 24, cổ kim mạnh nhất đế binh chương 24, cổ kim mạnh nhất đế binh lòng đất tình huống rất phức tạp, có đại lượng không biết rõ điểm cuối cùng thông đạo tồn tại. Làm Tần Thắng cùng Diệp Phàm thâm nhập dưới đất 3 vạn mét về sau, hoàn cảnh đã âm lãnh tới cực điểm, đồng thời hoàn toàn không biết mình đã đến nơi nào. Bất quá bọn hắn trên đường đi đều làm có tiêu ký, dọc theo đường trở về là không có vấn đề. Thật sự là so chó gặm còn muốn sạch sẽ, không lưu lại bất cứ thứ gì tới. Diệp Phàm nhà rảnh, bằng không vì cái gì không ai sẽ đến nơi này? Tần Thắng nói, a, nơi đó có một cánh cửa. Tại bọn hắn phía trước trong cái khe, một đạo cửa đá kẹt tại bên trong, phía trên tràn đầy tăng thương. Hẳn là bị năm đó đại chiến tác động đến, lâm vào lòng đất. Tần Thắng có chút hoài nghi. Bất quá dạng gì cửa đá có thể bảo tồn cho tới hôm nay, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Đánh ra một đạo thần lực, cửa đá không thể phá vỡ, liền một điểm vết rách cũng không có. Tần Thắng lấy làm kinh hãi, phải biết lấy hắn lực lượng bây giờ, hoàn toàn có thể rút lên một tòa ngọn núi, vậy mà tổn hại không được một cánh cửa. Diệp Phàm túi đầu nhìn một cái, nói ra, cửa đá phía dưới là trống không, đen nhánh, không biết rõ thông hướng chỗ nào. Chúng ta muốn đem cánh cửa này mang đi sao? Ta cảm thấy nó có thể là bà bối. Không nói những cái khác, tối thiểu đủ cứng. Ba ba. Diệp Phàm vô cửa đá, một giây sau, chợt có ầm ầm thanh âm vang lên, hai người đứng khu vực vậy mà trực tiếp sập. Ta dựa vào Diệp Tử ngươi làm gì? Tần Thắng kêu to, chuẩn bị bay khỏi, nhưng cửa đá đột nhiên mở ra, tản mát ra kinh khủng hấp lực, trực tiếp đem bọn hắn hai cái nuốt vào. Cửa đá rõ ràng là kẹt tại trong cái khe ở giữa, phía dưới là dấu ruột, nhưng Tần Thắng bọn hắn bị hút vào phía sau cửa cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không phải trên không trung rơi xuống, mà là bị băng lãnh, chạy xiết chất lỏng bao khỏa, bị không ngừng cọ rửa, hướng về không biết khu vực lăn lộn tiến lên. Trong lúc này, dù là hai người thần lực ngập trời cũng không cách nào phản kháng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Loại này chất lỏng quá lạnh như băng, liền nguyên thần đều tựa hồ muốn bị đông kết. Không biết qua bao lâu, loại kia nước chảy bèo trôi rốt cục đình chỉ. Băng lãnh, run run. Tần Thắng sờ lấy đầu đứng lên, Diệp Phàm ngay tại bên cạnh hắn, nhìn mơ mơ màng màng. Tần Thắng dò xét chu vi, nơi này là một mảnh sương mù không gian, màu xám sương mù tràn ngập, khiến hết thảy đều nhìn không rõ ràng, thần thức cũng không cách nào cảm giác. Dưới chân bọn hắn là dày đặc bùn đất, nhưng nhan sắc rất quỷ dị, là đỏ như máu. Diệp Phàm thanh tỉnh một chút, hắn nói ra, chúng ta tựa như là tiến vào một con sông bên trong, sau đó bị vọt tới nơi này tới. Tần Thắng hai tay một đám, vấn đề tới, nơi này không có sông. Không sai, chung quanh bọn họ tất cả đều là bùn đất, căn bản không có bất luận cái gì dòng sông, hồ nước tung tích. Diệp Phàm nuốt nước miếng một cái, có chút bất an. Thần tiên nhân, chúng ta là gặp được cái gì tạm đồ vật? Đừng mò mẫm nói, có lẽ là phát động cái gì cơ duyên đây. Bốn phía nhìn một chút, nhìn một cái có cái gì đồ vật. Tần Thắng nói ra, chúng ta không muốn tách ra, để phòng gặp được nguy hiểm. Ừm ân. Diệp Phàm nhanh chóng gật đầu. Đánh chết hắn cũng sẽ không ly khai Tần Thắng nửa bước, vừa rồi cái kêu biến cố thực sự quá dọa người. Diệp Phàm có chút ảo não, ta liền nhẹ nhàng vỗ, ai biết rõ sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Diệp Phàm muốn thổ huyết, chính mình đi vào bắt đầu sau giống như liền không có thuật qua. Tần Thắng an ủi, nói không chừng là công kích của ta đưa đến. Có lý, thần tiên nhân ngươi đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ta ngươi đi luôn đi. Một phen treo kẹo dưới, trong lòng hai người khẩn trương đều phai nhạt một chút. Mảnh này sương mù xám chi địa rất tiến tĩnh, hai người hành tẩu thật lâu cũng chưa thấy bất luận cái gì đồ vật. Trung quanh sương mù càng ngày càng đậm. Diệp Phàm rất lo lắng. Chúng ta ngay từ đầu đặt chân địa phương, hẳn là nơi này biên giới, hiện tại đại khái là hướng trung tâm đi. Tần Thắng nói ra, nhất định phải thăm dò nơi này, tối thiểu đến tìm tới đường đi ra ngoài. Sương mù nồng đậm tới cực điểm, Tần Thắng cùng Diệp Phàm nếu không phải thân thể đụng vào, đều đã cảm giác không đến đối phương tồn tại. Bất quá khi bọn hắn lần nữa phóng ra một bước về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Sương mù vậy mà tất cả đều biến mất. Xuất hiện tại hai người trước mắt, là một cái đường kính ước chừng 100 mét sạch sẽ không gian. Tại nhất trong không gian vị trí, là một cái nhỏ đống đất. Ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu cũng không có sương mù, là vô cùng thâm thúy hắc ám. Về phần mặt đất, thổ nhưỡng vẫn là đỏ như máu, đỏ giống như là muốn nhỏ máu. Cái kia đống đất, làm sao có chút giống một tòa? Diệp Phàm nhỏ giọng nói ra cái nhìn của mình. Mộ phần. Tần Thắng sắc mặt ngưng trọng lên, đi hướng đống đất. Đống đất nhan sắc cùng mặt đất không đồng dạng, là từ màu đen không biết đống bùn tích mà thành. Các loại đến gần xem xét, Tần Thắng cùng Diệp Phàm mới phát hiện tại đống đất nhất phía trên kỳ thật còn có đồng dạng đồ vật. Cái này đồ vật lâm vào màu đen trong đất bùn, chỉ lộ ra mặt ngoài. Tại nhìn thấy vật này về sau, Tần Thắng trong lòng rung mạnh. Đây là một cái màu đen đậy lại, bên trên có một cái mặt quỷ ấn ký. Mặt quỷ ấn ký như khóc lại như cười, có chút hoạt bát, lại có chút đau thương, treo nước mắt, cũng mang theo ánh nắng, để cho người ta nhìn một chút, vĩnh thế khó quên. Cái này đặc thù quá mức rõ ràng, Tần Thắng liếc mắt liền nhận ra được. Đây là cái gì? Diệp Phàm hỏi. Đế binh tự hối, không có bất luận cái gì khí cơ hiện lộ, giống như một khối phổ thông đậy lại đồng dạng. Diệp Phàm đã cảm thấy cái này đồ vật rất bình thường, giống như là chính mình khi còn bé trong nhà thổ quán đậy lại đồng dạng. Có thể là một kiện tồn tại ở trong truyền thuyết vô địch thần vật, thôn thiên. Tiên bình. Tần Thắng sắc mặt trịnh trọng, nó cùng chúng ta trước đó tại yêu đế mộ nhìn thấy yêu đế chi minh, là một loại đồ vật. Diệp Phàm ăn nhiều giật mình, lợi hại như vậy. yêu đế mộ, Diệp Phàm là kinh nghiệm bản thân người, Đông Hoang các đại thánh địa thế gia đối yêu đế chi binh điên cuồng hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây chính là thiên đại bảo vật, tại thánh địa thế gia cũng là nội tình cấp chí bảo. So cái kia còn lợi hại hơn. Tần Thắng rất nghiêm túc. Mặc dù thôn thiên ma bình cùng thanh đế binh đều là dùng hai vị đại đế thân thể luyện chế, nhưng trong đó khác biệt vẫn là cực lớn. Thanh đế binh dùng chính là thanh đế sau khi biến hóa chút bỏ bản thể. Thôn thiên ma bình là ngoan nhân nhị thế lúc lấy nguyên thần làm lửa, lấy chút bỏ một thế lột xác, tức cố kia có thiếu hỗn độn thể đế khu là đất sét, dựa vào đông hoang trong truyền thuyết vô tận thần tài, luyện chế thành cái này cực đạo đế binh. Bên trong có ngoan nhân thuế biến lưu lại nguyên thần pháp tắc cùng hồn, ma tính cùng thần tính cùng tồn tại. Trong truyền thuyết, chỉ cần thần lực đầy đủ, đem hoàn chỉnh thôn thiên tiên bình tế luyện, thôi động tới trình độ nhất định, rèn đúc cái này đế binh tôn này vô địch đại đế liền sẽ tái hiện nhân gian, quét ngang lục đạo luân hồi. Nói đến đây thời điểm, Tần Thắng nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Cái này truyền thuyết là có thật, phóng nhãn toàn bộ cổ sử, thôn thiên ma bình cũng là đặc thù nhất, mạnh nhất món kia đế binh, nó cơ hồ có thể coi là một tôn ngủ say đại đế. Nhưng vấn đề ở chỗ không phải tùy tiện tới một người, đều có thể đánh ra ngoan nhân tái hiện một chiêu này, cho dù là một tôn khác loại thành đạo người, muốn cưỡng ép vì đó cũng làm không được. Thôn thiên ma cái bên trong có thần kiên là ngoan nhân một thế nguyên hồn, nàng không muốn xuất thủ, ai đến đều vô dụng. Chỉ có tại chính xác người trong tay, thôn thiên ma bình mới có thể hoàn toàn khôi phục, hiển hóa nữ đế tiên uy. Diệp Phàm thật sâu bị chấn động, không nghĩ tới khối này nhìn phổ thông đậy lại vậy mà như thế kinh khủng. Yêu tộc vị cuối cùng đại đế có thể nhất thống đông hoang yêu tộc, nếu là chúng ta có thể có được cái này đế binh, cũng đánh ra công kích mạnh nhất, đây chẳng phải là cũng có thể tiếu ngạo đông hoang quân hùng. Tần Thắng, ngươi cũng có thể để cho nữ đế tái hiện, kết quả chỉ là giúp ngươi tiếu ngạo đông hoang. Thật rộng lớn chí hướng. Thanh đế ngươi thật sự là hại người rất nặng. Tần Thắng tạm thời không có trả lời Diệp Phàm vấn đề, mà là nhìn chằm chằm phân mộ, đang tự hỏi một việc. Trong này chôn chính là ai? Ta hiện tại có phải hay không nên để Diệp Phàm tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu? Chương 25, chính xác nhất người chương 25, chính xác nhất người thôn thiên ma cái an tĩnh lưu tại mộ phần bên trên, vạn cổ bất động, giống như đang ngồi bạn, cũng giống là đang ngồi táng. Nhắc tới ngôi mộ bên trong chôn chính là cái gì phổ thông nhân vật, kia Tần Thắng là tuyệt đối không tin. Bên trong chôn lấy, sẽ là ngoan nhân nào đó một thế thân thể sao? Ngoan nhân Hồng Trần Tiên Lộ, cùng mấy vị khác Hồng Trần Tiên cũng khác nhau, nàng mỗi một lần thuế biến đều sẽ rút đi cũ thân thể, hóa sinh ra tiên thai. Không giống Ngô Thủy, Diệp Phàm, từ đầu đến cuối đều là một thân thể vĩnh hằng, không ngừng chết bên trong cầu sinh, cho nên hơn 20 vạn năm trôi qua, ngoan nhân thi thể vẫn là rất nhiều. Luyện chế đế binh dùng một bộ, Vạn Long xảo bên trong chôn lấy một bộ, đã từng Thanh Đồng Tiên Điện bên trong cũng có một bộ. Còn có Hoang Cổ Cấm Địa, làm ngoan nhân hang ổ, bên trong đương nhiên cũng không thiếu được nàng cũ thân thể. Nếu như nơi này cũng chôn lấy một bộ ngoan nhân thân thể, Diệp Tử, gặp đế không bái, chân mệnh đã mất a. Nơi này vô cùng có khả năng cùng vị kia vô địch đại đế có quan hệ, Diệp Tử, chúng ta phải gìn giữ tôn trọng. Tần Thắng không dám lô mãng, tương phản, hắn ngược lại còn hướng phía phần mộ bái một cái, trong miệng nói lẩm bẩm. Diệp Phàm cũng phản ứng lại, so Tần Thắng còn muốn ân cần, một mặt chân chó dạng. Ngươi có thể tin tưởng Diệp Hắc Nghĩa bạc vật thiên, lòng mang thương sinh, nhưng cũng muốn tin tưởng hắn xác thực không có gì thiết áo. Đương nhiên, Tần Thắng cũng không có. Đợi tốt một lát về sau, thôn thiên ma cái, bao quát phía dưới phần mộ cũng không có động tĩnh. Tần Thắng cảm thấy, hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Tử, chúng ta thử một lần có thể hay không mời được cái này đế binh. Ngoan nhân, ngươi đang nhìn sao? Không nói lời nào chính là chấp nhận nha. Tốt. Diệp Phàm rất kích động. Hắn cái này thời điểm đối rất nhiều chuyện còn không hiểu rõ, không biết rõ đế binh đến cùng là khái niệm gì. Cho nên đối với Tần Thắng nói lên ý nghĩ, cũng kích động. Chúng ta cùng một chỗ. Hai người đồng thời hành động, cẩn thận nghiêm túc đi lấy thôn tiên ma cái, về phần màu đen phần mộ, không dám có chút đụng vào. Ngưng thở, tại tiếp xúc đến thôn tiên ma cái lúc, Tần Thắng càng là cảm thấy thời gian giống như đều đọc lại. Ông. Đều khẽ tiếng băng lên, lúc đầu an tính thôn tiên ma cái bỗng nhiên có động tĩnh, màu đen quang hoa lưu chuyển. Và anh. Tần Thắng chỉ cảm thấy có tuyên cổ ma âm từ viễn cổ hồng hoang truyền đến, không ngừng tiếng vọng. Hán cổ hải sôi trào, mệnh tuyên ngút trời, thần kiều sáng lên, bị ngạn tịnh thổ rơi tiên hoa. Năm đại đạo cung cùng băng lên, mở mịt tiên quang lấp lánh, đưa chúng nó tôn lên giống như thiên cung, thần chỉ trang nghiêm, tụng kinh ngọc pháp, định trụ vĩnh hằng thời gian. Tại thời khắc này, thôn thiên ma công tự hành vận chuyển, sinh ra thần diệu biến hóa. Thôn thiên ma cái trên hắc quang càng thêm nồng đậm, Diệp Phàm mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Chỉ gặp thôn thiên ma cái đột nhiên bay lên, thẳng tắp đụng vào Tần Thắng luân hải, rơi vào mệnh tuyển phía trên, tại sinh mệnh thần dịch bên trong chập trùng lên xuống. Tiên nhân, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm rất khẩn trương, sợ Tần Thắng xảy ra vấn đề gì. Ha ha ha. Tần Thắng đột nhiên thở, giống như cười lại như may mắn. Lúc này hắn mới phát hiện, phía sau lưng của mình đều đã bị thấm ướt. Không có việc gì, không cần lo lắng. Nội quan luân hải nhìn xem đã khôi phục lại bình tĩnh thôn tiên ma cái, Tần Thắng quả nhiên là nghĩ thét giải cửu thiên. Đế binh, hắn rốt cục có được một kiện. Nửa cái đế binh. Diệp Phàm hỏi, tiên nhân, món kia đế binh là bị ngươi đạt được rồi? Hẳn là có thể nói như vậy. Tần Thắng gật đầu. Không có ý tứ Diệp Tử. Diệp Phàm cười một tiếng, nói cái gì đây, nơi này là ngươi dẫn ta tới, nó cũng lựa chọn ngươi, vốn là nên thuộc sở hữu của ngươi. Hắn là thật không thèm để ý những này, sẽ chỉ là Tần Thắng cảm thấy cao hứng. Chờ ta xem một chút về sau có thể hay không sử dụng nó, nếu như có thể, vậy sau này ngươi cần thời điểm tùy thời có thể đến nay tìm ta mượn dùng. Tần Thắng rất sảng khoái. Ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Diệp Phàm lại nói ra, vừa rồi tại tiếp xúc cái này đế binh lúc, ta luân hải bên trong miếng đồng xanh chấn động. Tần Thắng kinh dị, không nghĩ tới miếng đồng xanh vậy mà xuất hiện qua phản ứng. Là tại bài xích thôn thiên ma cái sao? Có lẽ bọn chúng không cách nào cùng tồn tại. Tần Thắng suy đoán. Vậy cái này kiện đế binh thì càng nên thuộc sở hữu của ngươi, không nghĩ tới chúng ta dễ dàng như vậy liền được một kiện đế binh. Diệp Phàm cười hắc hắc. Để những cái kia tranh đoạt yêu đế binh người biết rõ, chỉ sợ đến tức chết. Tần Thắng mỉm cười, không có trả lời vấn đề này. Dễ dàng sao? Ngươi đổi những người khác đi thử một chút. Năm đó càn quét ngoan nhân một mạch thánh địa thế lực này, liền phương này không gian đặc thù đều không tìm được. Bao quát ngoan nhân một mạch, bọn hắn chẳng lẽ không muốn đón về thôn thiên ma bình sao? Là làm không được a, bất quá nó giống như không hoàn chỉnh. Diệp Phàm nói. Ừm, cái này đậy lại chỉ là một nửa, nó toàn thân là một cái bình, gọi thôn thiên. Tiên bình, còn có bình thân lưu lạc bên ngoài. Nếu như có thể tìm tới bình thân liền tốt. Diệp Phàm có chút tiếc nuối. Ta biết rõ bình thân ở trên tay người nào, Tần Thắng nói ra, là từ Bắc vực một vị đại năng nắm giữ. Bắc vực có một chi thế lực, tên là 13 đại khấu, thôn thiên ma bình ngay tại tên là Đổ Thiên đại khấu trên tay. Diệp Phàm hiếu kỳ, hắn là thế nào đạt được bình thân? Tần Thắng thần sắc có chút vi diệu, tựa như là tại một đầu khô cạn lòng sông trên nhặt được. A. Diệp Phàm con mắt mở to một chút, nhặt được nửa cái đế binh. Sự thật chính là như thế không hợp thói thường, Đổ Thiên thật sự là nhặt được một kiện đế binh. Ta lúc đầu coi là hai chúng ta lấy phương thức như vậy đạt được thôn thiên tiền đóng, cũng đã là may mắn. Diệp Phàm nói thầm, không nghĩ tới còn có cao thủ. Đồ Thiên nếu như biết rõ tiên đóng trên tay ngươi, có thể hay không đối ngươi xuất thủ? Diệp Phàm có chút bận tâm, ta cẩn thận một chút là được. Tần Thắng cười cười, đồng thời cái này đế binh, đậy lại mới là hạch tâm, uy lực cùng tính đặc thù mạnh hơn so với bình thân. Ma đóng là ngoan nhân xương đầu luyện, nguyên thần pháp tắc cùng ấn ký đều ở nơi này, bình thân chỉ là không thân thể. Nếu như Tần Thắng tu vi đầy đủ cao, nắm giữ ma đóng thậm chí có thể đem ma bình cho cưỡng đoạt tới. Nghĩ đến một ít chuyện, Tần Thắng nhìn về phía Diệp Phàm. Vì cái gì ma đóng chọn ta đây? Một lát sau, Tần Thắng trong lòng có chỗ minh ngộ. Vì cái gì không thể lựa chọn ta? Liền nên lựa chọn ta mới đúng. Ngoan nhân chưa từng có chính diện, trực tiếp trợ giúp qua Diệp Phàm, càng không khả năng cho cái này thời điểm Diệp Phàm một kiện đế binh. Lấy ngoan nhân tình huống, có lẽ nàng lúc này chú ý đến Diệp Phàm, nhưng nàng sẽ làm liên quan thôn thiên ma cái sao? Nhất định sẽ không. Đã như vậy đối mặt Tần Thắng cái này đem thôn thiên ma công tu luyện đến một loại, liền ngoan nhân một thế lúc đều không thể thực hiện lý tưởng cảnh giới người thừa kế. Bọn hắn có phải hay không bởi vì Diệp Phàm mới đi đến nơi này, đây là không biết chi mê. Nhưng chưa khôi phục thôn tiên ma cái xác thực nên bản năng lựa chọn hắn, hắn mới là thích hợp nhất cái người kia. Đọc đến tận đây, Tần Thắng trong lòng thanh tĩnh, nguyên thần phun ánh sáng. Tiên nhân, ta có một vấn đề. Diệp Phàm ánh mắt ở chung quanh tới lui, đế binh chúng ta đạt được, nhưng chúng ta làm sao ra ngoài đâu? Không có lối ra a. Tần Thắng, mau tìm tìm. Phi thường tiếc nuối, bọn hắn đem mảnh không gian này có thể đi địa phương đều cho thăm dò mấy lần, vẫn không có tìm tới lối ra. Xong, chúng ta xem ra muốn bị vây chết ở chỗ này. Diệp Phàm ai thán. Tần Thắng nhìn xem thôn tiên ma cái, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ muốn vận dụng cực đạo đế binh, đánh chìm Đông Hoàng? Chương 26, Thiên sinh tà ác cực đạo đế binh chương 26, Thiên sinh tà ác cực đạo đế binh phần mộ chi địa. Tần Thắng cùng Diệp Phàm ngồi đối diện nhau, cùng nhau thở dài. Ta trước nghiên cứu một cái này nửa cái đế binh, nhìn xem có thể hay không mượn nó rời đi nơi này. Diệp Phàm gật đầu, chính mình thì là bắt đầu tu luyện. Luân hải bên trong, thôn thiên ma cái rất yên tĩnh, không có bất luận cái gì dị động. Tần Thắng lấy thần thức, lấy pháp lực, lấy sinh mệnh tinh khí xem chừng rót vào, ma đóng hơi có phản ứng, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thôn thiên ma cái bên trên, giống như không có những người khác cần ký. Đế binh là một vị đại đế sinh mệnh khác loại kéo dài, là bọn hắn đại đạo vật dẫn. Giống giao chỉ, thương gia các loại cực đạo thế lực đế binh, gần như không có khả năng bị ngoại nhân đoạt đi, nếu không có phối hợp của bọn hắn, bên ngoài người cầm tới bọn hắn đế binh cũng khó có thể thôi động. Đây là bởi vì những cái kia cực đạo thế lực một đời lại một đời trên đế binh đặt xuống không thể xóa nhòa dấu ấn sinh mệnh, hoặc là cái khác là cấn. Cho dù là tại đế binh thần trị ngủ say trong lúc đó, đế binh cũng chỉ bản năng tán thành bọn hắn, mà sẽ không nhận bên ngoài người. Huyết mạch, truyền thừa. Đế binh sẽ vì bọn chúng đã chết đi chủ nhân bảo vệ cẩn thận đây hết thảy. Giả thiết giao chỉ đế binh thất lạc, như vậy các nàng vận dụng thủ đoạn, liền có thể trực tiếp viễn chỉnh triệu hồi đế binh. Bởi vậy, đế binh có thể nói là chuyên môn binh khí. Tần Thắng lúc đầu đều đã làm xong, thôn thiên ma cái bên trên có ngoan nhân một mạch lưu lại ấn ký, chính mình không cách nào thúc dục chuẩn bị. Nhưng ai nghĩ được, thôn thiên ma cái ngoài dự liệu sạch sẽ. Nghĩ đến đồ thiên trên tay thôn thiên ma bình, Tần Thắng như có điều suy nghĩ. Ngoan nhân một mạch khẳng định biết rõ bình thân liền trên tay đồ thiên, bọn hắn không triệu hồi, chỉ sợ không phải không nghĩ, mà là làm không được. Thôn thiên ma bình không thể nghi ngờ là đặc thù, làm ngoan nhân thi thể luyện, nguyên hồn tiềm ẩn trong đó, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, ai có thể chân chính trưởng không nó. Lưu lại bất diệt ấn ký loại chuyện này, căn bản không có khả năng a. Tần Thắng trong lòng cảm khái. Cái này đế binh, thật sự là hai thái cực kết hợp với nhau, sử dụng ngưỡng cửa cực thấp, đối với mạch, chuyển thừa đều không có yêu cầu. Nhưng muốn chân chính chiếm cứ nó, giống cái khác đế binh đồng dạng khiến thần chỉ khôi phục, nhưng cũng là gần như không có khả năng sự tình. Bất quá chuyện này đối với Tần Thắng tới nói ngược lại là chuyện tốt. Nếu là thôn tiên ma cái có ngoan nhân một mạch lưu lại bất diệt ấn ký, vậy hắn đem đậy lại mang đi ra ngoài, chỉ sợ trước tiên liền sẽ vì người khác làm quần áo cưới. Hiện tại cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Tiên nhân, nơi này không đúng lắm a. Lúc này, Diệp Phàm mở miệng nói chuyện, hắn cau mày. Nơi này tinh khí quá mỏng manh, gần như tại không, nhưng giữa thiên địa lại tràn ngập một loại khác đặc thù vật chất. Một loại khác đặc thù vật chất. Tần Thắng nghi hoặc. Ta vừa rồi tu luyện, pháp lực khó mà tăng trưởng, nhưng nhục thân lại đạt được tầm bổ. Diệp Phàm nói ra, ta trong lúc nhất thời cũng nói không rõ, chính ngươi thể nghiệm một cái liền biết rõ. Tần Thắng nghe vậy, vận chuyển ma công, một giây sau hắn liền cảm nhận được Diệp Phàm nói tới đặc thù vật chất. Tại cảm giác của hắn bên trong, từng hạt màu đỏ quang điểm phiêu phù ở chu vi, bị hút vào sau lắng đọng tại hắn nhục thân bên trong, khiến nhục thân cường độ có chút hơi đề cao. Đây là một loại thuần túy tăng cường nhục thân vật chất, sẽ không đối thần thức, pháp lực có hiệu lực. Theo Tần Thắng tiếp tục tính hấp thu những này màu đỏ vật chất, hắn tạng phủ, xương cốt cũng đã nhận được chiều sâu tầm bổ. Thôn Thiên Ma Công, hóa giải vật vật. Tần Thắng tiến một bước kích hoạt ma công áo nghĩa, màu đỏ vật chất đạt được chuyển hóa, tầm bổ năm đại thần tàng, làm hắn hướng phía đạo cung viên mãn tiến lên. Một lát về sau, Tần Thắng nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực như lời ngươi nói, bất quá ta tu luyện cổ kinh tương đối đặc thù, các loại năng lượng, vật chất đều có thể làm việc cho ta. Thật thần kỳ cổ kinh. Diệp Phàm hơi kinh ngạc. Tại thôn vệ, lợi dụng các loại phương diện lực lượng, đạo kinh khẳng định là không bằng Thôn Thiên Ma Công. Đây cũng là cơ duyên, ngươi là thánh thể, có thể tăng lên ngươi nhục thân cường độ đồ vật cũng không nhiều. Tần Thắng nói ra, cái này đại biểu lấy tiềm lực của ngươi nội tình tại tăng trưởng, căn cơ càng thêm vững chắc. Diệp Phàm gật đầu, tán thành Tần Thắng. Gia thiên thế giới tu sĩ, nguyên thần trọng yếu nhất, nhục thân thứ hai, pháp lực lần nữa. Giống lúc chiến đấu pháp lực hao hết tình huống, cơ bản sẽ không xuất hiện. Ngươi nói loại này đặc thù vật chất là cái gì? Hắn rất hiếu kỳ. Tần Thắng nghĩ nghĩ, nhìn về phía màu máu mặt đất, tựa như là từ đại địa bên trong chảy ra tới, rất có thể cùng loại này bùn đất có quan hệ. Những này bùn đất, Tần Thắng thấy thế nào, đều cảm thấy rất giống bùn máu. Đột nhiên, Tần Thắng trong lòng linh quang lóe lên. Diệp Tử, những này bùn đất có thể phóng thích thần bí vật chất, ngươi nói phía ngoài xương mù xám có thể hay không cũng đồng dạng? Rất có thể a. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên. Hai người thử một cái, phát hiện nếu như tại màu xám trong xương mù tu luyện, liền sẽ hấp thu đến một loại có thể lớn mạnh thần thức vật chất. Tần Thắng mi tâm tại sáng lên, tại hắn trong thức hải, nguyên thần tiểu nhân phi thường đáng yêu, là màu sắc rực rỡ. Đại lượng tinh thần vật chất bị hấp thu, cái này khiến nguyên thần phía dưới tinh thần chi hải cũng nộn nhạo lên màu sắc rực rỡ gợn sóng, cực kỳ thần dị. Cùng hắn đen như mực khổ hải so sánh, Tần Thắng nguyên thần càng thêm đặc thù. Nơi này thật sự là tốt một cái tốt địa phương. Diệp Phàm có chút vui sướng. Tần Thắng cẩn thận thể hội một cái tốc độ tiến bộ, lắc đầu. Lưu tại nơi này không phải kế lâu dài. Tăng lên nhục thân cùng nguyên thần, đối người thường mà nói là phi thường chân quý cơ duyên, nhưng bọn hắn lại có rộng lớn hơn bầu trời. 10 ngày sau, Tần Thắng đem Thôn Thiên Ma Cái nâng ở trong tay, thử kích phát. Dị biến nảy sinh. Thôn Thiên Ma Cái trên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy này tán lẳng lặng xoay tròn, Tần Thắng hai người không có cảm nhận được bất luận cái gì hấp lực, nhưng hết lần này tới lần khác, cái kia màu đen đống đất nhỏ bị thu vào ma đóng. Trông thấy một màn này, Tần Thắng nhịp tim đều ngừng. Ngoan nhân mộ phần hủy. Thôn Thiên Ma Cái ngươi đang làm gì? Ngươi thật sự là nhập ma đúng không? Diệp Phàm cũng giật mình kêu lên, mặc dù hiếu kỳ, nhưng bọn hắn hai cái chưa từng có đối cái này đống đất động qua tâm nghĩ, phi thường thành thật. Ai biết rõ Thôn Thiên Ma Cái lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Thiên sinh tà ác cực đạo đế binh, ta cái này tự tay. Thiên nhân, có đồ vật. Màu đen đống đất bị hút đi về sau, phía dưới cảnh tượng cũng hiện lộ ra. Cũng không có thi thể tồn tại, phía dưới chỉ táng lấy một kiện màu trắng huyết y, là kiểu nữ. Mộ quần áo. Diệp Phàm lên tiếng. Tần Thắng hít sâu một hơi, đại khái xuất là. Cái này huyết y gì thuộc về ai, hắn dùng Diệp Phàm đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ. Đống kia màu đen đất đâu? Tần Thắng nhìn chính một cái luân hải, sắc mặt dị thường đặc sắc. Màu đen đống đất chuyển rời đến hắn luân hải bên trong, Thôn Thiên Ma Cái giống trước đó đồng dạng bày ở phía trên. Cho nên, đây là ma đóng cảm thấy ở không thoải mái, đem trước kia đồ dùng trong nhà cho chuyển vào tới. Đem tình huống nói cho Diệp Phàm, hai người nhìn nhau không nói gì. Sau một hồi lâu, Diệp Phàm để một cái đề nghị. Không bằng chúng ta từ cái khác địa phương đào chút đất, một lần nữa lập một ngôi mộ. Ý kiến hay. Người cái này ca ca đều nói, kia chắc hẳn muội muội cũng sẽ không có ý kiến. Hai người là hành động phái, rất nhanh liền đào chút màu đỏ bùn đất, đem phần mộ nơi này khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Thắng xoa xoa cái trán. Nghiệp chướng a, ai tôi cứu một cái a. Lại qua 2 tháng, Tần Thắng bọn hắn vẫn không có tìm tới cách đi ra ngoài. Bất quá ngày này tại thánh địa di chỉ bên ngoài, lại có một cái mập mạp đạo sĩ xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm thánh địa di chỉ, mắt thả tinh quang. Đạo gia kháp chỉ nhất toán, nơi đây cùng ta hữu duyên à, thời gian chính xác, địa điểm chính xác người, diệu diệu diệu. Vô lượng tiên tôn, đạo gia ta số phận đến rồi. Chương 27, ta một mực sống ở bọn hắn trong bóng tối chương 27, ta một mực sống ở bọn hắn trong bóng tối cái gì thời điểm mới có thể ra đi à? Một tiếng thở dài, nói tận tâm chua. Rõ ràng đạt được đế binh là một kiện như vậy chuyện vui sướng, nhưng vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này đâu? Hai người ở chỗ này ngưng lại thời gian cũng không dài, nhưng mấu chốt là nhìn không thấy đi ra hy vọng. Diệp Phàm nhìn về phía Tần Thắng, hắn như cũ tại nghiêm túc tu hành, thanh thế to lớn, phảng phất có thể thôn thiên lạp địa. Một mực cùng với Tần Thắng, Diệp Phàm nhịn không được suy nghĩ Tần tiên nhân đến cùng tu luyện cái gì cổ kinh, quá mức dọa người. Có thời điểm đối mặt Tần Thắng, Diệp Phàm thần giác sẽ rung động, trong lòng phát lạnh, phảng phất làm bạn tại muốn ăn thịt người hồng thủy manh thú bên người. Loại kia cảm giác kỳ dị, tựa hồ là đang nhắc nhở lấy Diệp Phàm cái gì. Trên thực tế, đến hôm nay, Diệp Phàm trong lòng đã có chỗ dự cảm. Tần Thắng hẳn là đi lên một đầu không giống bình thường kinh khủng đạo lộ. Một đoạn thời khắc, thật lớn ngâm tụng âm thanh từ Tần Thắng thể nội truyền ra, Diệp Phàm đều nghe thấy được tiết như có như không nói âm. Giống như là hoang cổ tiên dân tại tế tự thần chỉ, lại giống là vĩnh hằng thiên đạo tại tỉnh táo thế nhân. Diệp Phàm liễu lưới, đây là lại tiến bộ. Trong chốc lát, Tần Thắng mở mắt ra, con ngươi đen nhánh giống như thâm nguyên, thu nạp linh hồn của con người. Ngươi lại đột phá? Diệp Phàm nhịn không được hỏi. Tính không lên đột phá. Tần Thắng lắc đầu, chúng ta tới nơi này lúc, ta vừa tiến vào đạo cung ngũ trọng thiên không lâu, hiện tại xem như tu luyện đến viên mãn. Hơi chút chuẩn bị, liền có thể nếm thử xúc quan, tấn thăng tứ cực bí cảnh. Diệp Phàm phiền muộn, ta còn tại Luân Hải bí cảnh đây. Chẳng mấy chốc sẽ đến ngươi nhất phi trùng tiên thời điểm. Tần Thắng cười cười. Ta là phàm thể, cần tài nguyên ít, ngươi khác biệt. Đồng thời đến tứ cực bí cảnh về sau, liền cần cảm ngộ thiên địa, tiếp xúc pháp tắc mới có thể tiếp tục tiến lên, đơn thuần nguyên thạch đã vô dụng. Đến thời điểm ngươi kẻ đến sau cư không lên được vấn đề, vẫn là câu nói kia, tương lai là ngươi. Luôn cảm giác ngươi đang lừa dối ta. Diệp Phàm đối tương lai là hắn sinh ra hoài nghi. Ngươi nói cái này tương lai, nó cái gì thời điểm sẽ đến a? Nên tới thời điểm tự nhiên là tới. Diệp Phàm có chút buồn bực, lại hỏi, ngươi có muốn hay không nếm thử ở chỗ này đột phá? Nếu là ngươi có thể đi vào tứ cực bí cảnh, lại thôi động thôn tiên tiền đóng, nói không chừng có thể đánh phá nơi này. Hoàn cảnh nơi này không thể trèo chống ta đột phá. Tần Thắng lắc đầu. Hắn xông quan tứ cực chắc chắn sẽ không giống thánh thể khoa trương như vậy, cần ngàn vạn cân nguyên. Nhưng ở một khắc này, cũng xác thực cần trong thời gian ngắn hấp thu đại lượng thiên địa tinh khí, đến tiến hành thuế biến. Nơi này không vừa lòng điều kiện. Ai? Diệp Phàm thở dài. Nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn chỉ nghe thấy khác động tĩnh, giống như có những người khác. Diệp Phàm giật mình. Mảnh không gian này bọn hắn đều thăm dò sạch sẽ, cái gì đồ vật cũng không có, làm sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Tần Thắng cẩn thận lắng nghe, quả nhiên có tiếng bước chân, cùng có mà nghe do nói nhỏ, giống như là ác ma, lại như quỷ hồn. Xem chừng. Bọn hắn để phòng rồi lên, nhìn chăm chú lên vang động truyền đến phương hướng, rất nhanh, một thân ảnh đi ra sương mù xám. Vô Lượng Tiên Tôn, đạo gia ta rốt cục tiến đến. Tần Thắng hai người liếc nhau, kinh hỉ bộc phát. Đạo trưởng. Diệp Phàm kêu lên. Ha 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 ha. Tần Thắng thoải mái cười to, đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, duyên phận, thật sự là duyên phận a. Gặp ủy, ta làm sao nghe thấy cái kia lòng dạ hiểm độc vương bắt đạn thanh âm? Chẳng lẽ là nơi này có một loại nào đó huyễn cảnh? Mập mạp đạo sĩ đi ra sương mù xám, trông thấy tha thiết nhìn chăm chú hắn Tần Thắng cùng Diệp Phàm, cả người đều hóa đá. Lê Tượng, thật là huyễn thuật sao? Cái gì thời điểm? Các ngươi làm sao tại cái này? Ha ha ha. Tần Thắng cười đặc biệt sán lạ, hắn đi vào Đoạn Đức bên người, dùng sức vô vô bờ vai của hắn. Đạo hữu, lần trước từ biệt, ta thật sự là thời thời khắc khắc đều tại tưởng niệm ngươi a, bây giờ chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, chắc là thượng tiên nghe thấy được tiếng lòng của ta, cố ý để chúng ta trùng phùng. Đáng tiếc đạo hữu là người xuất gia, không phải ta thật muốn cùng đạo hữu chạm đầu gà đốt giấy vàng, như vậy kết làm minh đệ khác họ a. Ta cũng đồng dạng. Diệp Phàm thì là vô Đoạn Đức một bên khác bà bay, mặt đều cười cứng. Đạo trưởng, ngươi nói không sai, giữa chúng ta thật sự là duyên phận thiên quyết định. Đoạn Đức nhìn xem hai người mặt, trong nội tâm khó chịu đến giống ăn mấy chục tấn con rồi đồng dạng khó chịu. Vô Lượng, mẹ hắn cái thiên tôn, thật lại gặp được hai cái này nấm mốc hàng, không phải, cái này vì cái gì a? Đoạn Đức không thể nào tiếp thu được. Tần Thắng cùng Diệp Phàm, vậy liền rất có thể tiếp nhận. Đạo hữu đến ngồi, không nên khách khí, ta cùng Diệp Tử đều là người fan hâm mộ, ngươi đem nơi này làm thành ra đồng dạng liền tốt. Đạo trưởng, ngươi là thế nào đi vào nơi này? Diệp Phàm thái độ sốt ruột. Đoạn Đức nhìn xem hai người, nghiến răng đồng thời, đối với bọn hắn rất hiếu kỳ. Đạo gia ta đương nhiên là đi tới, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Ai, việc này liền nói đến nói lớn, ta liền cùng đạo hữu nói ngắn gọn đi. Tần Thắng thở dài, ta hai người tới này tòa thánh địa di chỉ thăm dò, không xem chừng tiến vào nơi này. Đoạn Đức, ngươi đây cũng quá ngắn đi. Diệp Phàm cười bổ sung một cái bọn hắn tiến đến trải qua, Đoạn Đức nghe vậy, trực tiếp nhảy dựng lên. Cái gì? Các ngươi không xem chừng mở ra một đạo cửa đá, trong nước lăn lăn liền đến nơi này. Nguy hiểm gì cũng không có gặp phải. Ừ, chính là như vậy. Tần Thắng hỏi lại, nghe đạo hữu ý tứ, ngươi cùng chúng ta tiến đến phương thức không đồng dạng. Đoạn Đức ngửa mặt lên trời thét dài, bi vẫn vô cùng. Con mẹ nó chứ xuyên qua cửu long vệ nhật bộ phần, chủ tuyệt âm địa các loại tuyệt sát địa thế, còn bị âm binh quỷ tốt truy sát, bị ngàn niên lão bánh trừng cắn cái mông. Lâm vào không chỉ một tòa đạo văn sát trận bên trong, kém chút đem cái này mấy trăm cân bản giao ở bên ngoài, mới thật không dễ dàng tiến đến. Có khó như vậy sao? Ta không tin. Diệp Phàm hoài nghi, đạo trưởng, ngươi sẽ không phải là tại nói ngoa. Cái này chết bản tử có bản lĩnh, Diệp Phàm biết rõ, nhưng hắn có bản lĩnh lớn như vậy. Diệp Phàm không tin, hắn cho là hắn là đại đế sao? Đoạn Đức muốn thổ huyết, thân thể đều tức đến phát run. Ngươi không tin trái trứng. Đoạn Đức quỷ khóc sói gào, ta không phục à, ta thật không phục, vì cái gì các ngươi tiến đến dễ dàng như vậy? Trời đánh, nơi này thật chẳng lẽ là nhà các ngươi a? Đoạn Đức tâm tình bây giờ liền khá phức tạp. Chính mình tiên tân bạc khổ, dùng hết thủ đoạn mới tiến vào bảo địa, tiến đến trước đó cho là mình là cái thứ nhất, có thể đủ tốt tốt hưởng thụ. Có thể kết quả cuối cùng phát hiện, nơi này sớm đã bị những người khác khai phát qua, đồng thời bọn hắn tiến đến còn không có phí nửa điểm lực khí. Phát một lát điên về sau, Đoạn Đức cuối cùng bình tĩnh một chút, hắn sốt ruột hỏi, các ngươi đã tiến đến hơn mấy tháng, ở chỗ này đạt được cái gì bà bối? Người gặp có phần. Chết bản tử bản tính không thay đổi, một lòng nghĩ muốn bà bối. Tần Thắng lắc đầu, nơi này trống rỗng, nào có cái gì bà bối? Rất rõ ràng, thôn thiên ma cái chính là Đoạn Đức tại lần này trong mạo hiểm đạt được. Bất quá bây giờ nha. Đoạn Đức giơ chân, nói hiệu nói vượng. Một tòa trong truyền thuyết đại đế đạo trận, làm sao có thể không có bà bối? Tần Thắng cùng Diệp Phàm đối mặt, cùng nhau lắc đầu. Đại đế đạo trận, chúng ta không biết rõ a, cái gì cũng không nhìn thấy a. Đoạn Đức nghe thấy lời này, cảm thấy mình tâm can tỳ phổi thận đều tại đau. Bảo bối khẳng định tại hai cái này lòng dạ hiểm độc hàng trên thân. Thật sự là gặp ủy, làm sao chỗ nào đều có hai cái này tiểu tử. Đoạn Đức cảm giác chính mình một mực sống ở bọn hắn trong bóng tối. Chương 28, Cổ Chi Đại Đế chết mà trở lại sinh địa. Chương 28, Cổ Chi Đại Đế chết mà trở lại sinh địa. Đoạn Đức không tin Tần Thắng bọn hắn, chính mình trên phiến đại địa này đi lòng vòng, ngoại trừ tòa kia phần mộ bên ngoài, hắn không có phát đương nhiệm gì đổ vận. Béo đạo sĩ trong lòng mắng to hai cái lòng dạ hiểm độc hàng không là người, cái gì cũng không lưu lại cho hắn, thật nên bị thiên phạt. Các ngươi đến cùng đạt được cái gì? Đoạn Đức cưỡng ép gạt ra tiểu dung, để cho mình tâm bình khí hòa. Các ngươi là biết rõ ta không phải loại kia sẽ ham người khác bảo vật người, chỉ là nghĩ thay các ngươi phân ưu à. Diệp Phàm nhịn không được nhả rẽn, ngươi lần trước còn trực tiếp cướp ta thông linh binh khí. Đoạn Đức một mặt chính khí giải thích, lần trước ta chỉ là cùng Diệp huynh đệ đùa giỡn, cuối cùng coi như Tần đại tiên nhân không đến, ta cũng sẽ đem thông linh binh khí trả lại cho ngươi. Đạo hữu, Tần Thắng nói ra, lừa gạt một chút người khác là được, nhưng chớ đem chính mình cho cũng cho lừa. Ai, thế nhân hiểu lầm ta quá nhiều. Đoạn Đức thở dài. Đạo hữu, ngươi cũng đã nói, nơi này là đại đế đạo trận. Tần Thắng nói ra, nếu quả thật có cái gì đổ bận, như thế nào chúng ta có thể dung chuyển? Yêu đế mộ nơi đó chính là ví dụ a. Đúng rồi, nói tới cái này, đạo trưởng ngươi là thế nào từ âm phần bên trong còn sống đi ra? Diệp Phàm hỏi. Đoạn Đức một mặt suối quẹ cùng đau lòng, đừng nói nữa, ta kém chút chết ở phía dưới, may mà ta cao hơn một bậc, may mắn thoát thân. Yêu đế âm phần nơi đó có đại khủng bố, sát cơ tuyệt thế, đã có thánh địa thế gia tuyệt đỉnh nhân vật chết ở bên trong. Tần Thắng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, yêu đế âm phần thế nhưng là thật sự là chôn lấy thanh đế, bao nhiêu người đi lấp đều không đủ chết. Đoạn Đức có thể từ âm phần thoát thân, chỉ sợ cũng bỏ ra không nhỏ đại giới, dù sao hắn luân hồi mỗi lần đều là bắt đầu từ số 0, cần lần nữa từng bước một trên việc tu luyện đi. Bất quá cái này bản tử thủ đoạn quá nhiều, cho nên cho dù là tu vi thấp thời kỳ, cũng nhiều nhất ăn chút khổ nhiều, chật vật một chút, không có nguy hiểm tính mạng. Các ngươi thật không có được cái gì? Đoạn Đức chưa từ bỏ ý định. Thật không có. Hai nhân khẩu kính thống nhất. Không nên a, nơi này hẳn là có hỗn độn khư bụi a. Hỗn độn khư bụi là cái gì? Tần Thắng hỏi thăm. Đem các ngươi đạt được bảo bối cho ta xem một chút, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Rất rõ ràng, Đoạn Đức căn bản cũng không tin bọn hắn, nhưng hai người miệng cũng rất căng, ấn định không có chút nào thu hoạch điểm này. Đoạn Đức trong lòng chửi ầm lên, bất đắc dĩ đi vào phần mộ trước, thần sắc âm tình bất định. Tần Thắng đội vàng nói, đạo hữu, ngươi cũng không phải là muốn đào mở cái ngôi mộ này a? Ngươi muốn chết đừng mang lên chúng ta a. Đạo trưởng không nên vọng động. Diệp Phàm cũng tranh thủ thời gian quên ngủ, ngẫm lại yêu đế âm phần. Thật vất vả phát hiện một tòa đại đế đạo tràng, tay không mà bể, thật sự là không cam tâm a. Đoạn Đức lớn thán, ngươi đây là muốn chết. Tần Thắng lắc đầu. Đại đế là cái gì nhân vật, ngươi bây giờ lại là cái gì cảnh giới? Có lẽ ngươi rất đặc thù, rất có bản sự, tự tin có thể bình yên thoát thân. Tần Thắng ý vị thâm trường nói ra, có thể một ít chuyện, có nguyên nhân liền nhất định có quả, bây giờ có thể vô sự, tương lai lại không nhất định. Đại đế nhân quả sao mà nặng, đủ để áp sập vạn cổ tuyến nguyện. Tần Thắng vô cùng khẳng định, nếu như là Đoạn Đức một người tới đây, vậy hắn khẳng định sẽ đào mở cái ngôi mộ này. Nguyên kịch bản bên trong, Đoạn Đức thu hoạch được thôn tiên ma cái về sau, phi thường kiêng kỵ nhất lên ngon nhân, có chút thời điểm thậm chí biểu hiện e ngại. Sở dĩ có thể như vậy, nhất định là bởi vì Đoạn Đức làm cái gì có lỗi với ngoan nhân sự tình. Kết hợp cái này chết mập mạp chức nghiệp đến xem, hắn đã làm gì sự tình, rất rõ. Đem ngoan nhân mộ phần cho đảo, cái này có thể không sợ sao? Thậm chí Tần Thắng hoài nghi, Đoạn Đức khả năng còn động món kia đại khái xuất thuộc về ngoan nhân huyết y lý, không cần chất vấn Đoạn Đức có hay không cái này là gan, cái này chết bản tử gan to bằng trời. Cũng may mắn là Đoạn Đức, nếu là đổi người khác làm những chuyện này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Thắng tựa hồ xúc động đến Đoạn Đức, để hắn nhớ tới cái gì, lâm vào trầm tư. Coi như ngươi muốn đào mở nó, ta cùng Diệp Tử cũng tuyệt đối không đồng ý, sẽ ngăn đón ngươi. Tần Thắng tiếp tục nói, trước đó thôn tiên ma cái lấy đi đống kia đất đen, thật sự là ngoài ý muốn. Tần Thắng từ đầu đến cuối đều chưa từng có đảo mộ ý nghĩ, biết đến càng nhiều, liền càng không dám tìm đường chết. Huống hồ hắn thụ ân tại ngoan nhân rất nhiều, bảo vệ nàng mộ quần áo cũng là nên. Qua một lát về sau, Đoạn Đức hoàn hồn, tức giận nói ra, các ngươi không muốn chết, chẳng lẽ ta liền muốn à? Lần này thật sự là thua thiệt lớn, dùng như vậy nhiều bà bối, chẳng đạt được gì. Đoạn Đức nói, dò xét chu vi, con mắt đống nhiên sáng lên. Hắn ngồi xổm nửa mình dưới, nắm lên một chậu đỏ bùn hít hà, mặt mày hớn hở. Cũng là không tính không thu hoạch được gì. Diệp Phàm trợn mắt hốt mồm, đạo trưởng, ngươi cũng không phải là muốn đem mặt đất cũng cho cuốn đi à? Cái gì châu chấu? Nói bậy bạ gì đó. Đoạn Đức nói ra, nay thiên đạo gia liền cho các ngươi được thêm kiến thức, các ngươi biết rõ đây là cái gì địa phương sao? Đại đế đạo tràng, ngươi vừa nói. Đoạn Đức nghẹn lời, sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nói tiếp thuật, tương truyền, một vị cổ chi đại đế từng tại nơi này tiến hành tự thân mấu chốt nhất thủy biến. Kia là phi thường tàn khốc cùng thảm liệt tân sinh. Vị kia đại đế thân thể bạo thành huyết vụ, nguyên thần tán loạn, gần như tử vong. Nơi này bùn đất bên trong ẩn chứa đại đế vết dịch. Diệp Phàm giật mình, nghĩ hay thật. Đoạn Đức liếc mắt, loại kia đồ vật nếu là không có trải qua đặc thù xử lý, một giọt liền có thể giết chết vô số cái chúng ta. Vị kia đại đế hoàn thành mấu chốt nhất một lần thuế biến về sau, thu hồi tất cả huyết nhục cùng nguyên thần, nhưng là đạo vận ảnh hưởng mảnh này thiên địa. Huyết nhục đạo vận nhuộm đỏ đại địa, nguyên thần đạo vận ăn mòn đám mây, phân biệt dựng dục ra đặc thù vật chất. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi mấy tháng, hẳn là có chỗ phát hiện a. Hai người gật đầu. Bây giờ đạo vận không biết do vì cái gì đã tiêu tán, nhưng này hai loại đặc thù vật chất vẫn tồn tại, nếu như để luyện ra tinh hoa, kia diệu dụng vô tận a. Tần Thắng lâm vào suy nghĩ, căn cứ đoạn Đức Tuyết pháp, nơi này không phải là ngoan nhân một thế lúc tuổi già, hướng nhị thế không thiếu sót hỗn độn thể thuế biến địa phương. Nay cũng rất có thể, cùng tòa kia mộ quần áo cũng tương xứng. Một thế đế khu đã luyện thành đế binh, nơi này chôn xuống huyết ý địa, cũng coi là mai táng đời thứ nhất. Diệp Phàm ngạc nhiên, đạo trưởng, những chuyện này ngươi là thế nào biết đến? Đoạn Đức tự tin cười một tiếng, rất nhiều cổ nhân vì không cho thời đại chân tướng vùi lấp trong lịch sử, cố ý lưu lại một chút tin tức. Mà ta thì là phụ trách đem bọn nó khám phá ra, ta cùng những cái kia cổ nhân cũng coi là vượt qua thời gian trường hà chi kỷ. Trộm mộ liền trộm mộ, con mẹ nó nói như vậy tươi mát thoát tục. Đạo hữu ngươi có biện pháp để luyện ra hai loại đặc thù vật chất tinh hoa? Tần Thắng tiếu dung hiền lành. Đoạn Đức ngạo nghễ, đương nhiên. Ha ha ha. Tần Thắng cười to, đạo hữu, giá trị này hôm nay chúng ta tụ tập cùng nhau, quay đầu trước kia, cao chót vót tuế nguyệt mỹ hảo. Nóng nhìn tương lai, giữa chúng ta duyên phận cuốn triển miên miên, nhìn không thấy cuối cùng. Cái này đặc thù vật chất tinh hoa, nên gặp mặt chia một nửa a. Diệp Phàm nhanh chóng gật đầu, là cực kỳ cực, hôm nay chúng ta cùng một chỗ tại Đại Đế đạo tràng thu hoạch được cơ duyên, tương lai cộng đồng phi tiên, cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Đạo trưởng, cái gì cũng không cần nói, ngươi cái này bằng hữu chúng ta giao định. Đoạn Đức mắt tối sầm lại, vô lượng mẹ hắn cái thế tôn. Trên đời làm sao có so ta còn muốn người vô sỉ. Còn ra hai. Nhìn trước mắt hai cái lòng dạ hiểm độc hàng, Đoạn Đức thật muốn để lão thiên đem bọn hắn cho thu đi. Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đoạn Đức quả quyết cự tuyệt. Trừ khi các ngươi đem ở chỗ này đạt được bảo vật lấy ra, vậy ta còn có thể cân nhắc phân cho ngươi một chút đặc thù vật chất tinh hoa. Chúng ta là thật không có đạt được bảo vật. Tần Thắng nói ra, đạo hữu, lấy quan hệ giữa chúng ta, ngươi nói những này không khỏi cũng quá khách khí. Đánh cho ta ở, giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Đoạn Đức không còn phản ứng hai người, bắt đầu tinh luyện đặc thù vật chất tinh hoa. Hắn nắm giữ lấy một loại đạo văn, khắc sâu tại trên thân sau có thể trong khoảng thời gian ngắn hình thành lấy thân là lô hiệu quả. Cổ đại bậc đại thần thông cảm ngộ thiên địa hội đạt được rất nhiều thu hoạch, bọn hắn đem nó chép lại, lưu truyền đến hậu thế, liền tạo thành hiện tại tu sĩ nghiên cứu đạo văn. Có thể nói đây là đạo cụ tượng hóa, không chỗ nào mà không bao lấy, có thần kỳ sức mạnh khó lường. Có đạo văn, có thể để người trong nháy mắt vượt qua ước vạn dặm cương vực, có thì là có thể can thiệp tốc độ thời gian trôi qua. Không thể dùng đồ vật đến tinh luyện tinh hoa sao? Tần Thắng hỏi thăm. Những này vật chất lai lịch là thủ, đồ vật không cách nào thu lấy, chỉ có cơ thể người bản thân mới có thể đem bọn chúng hội tụ. Đoạn Đức thuận miệng giải thích, đồng thời cơ thể người cũng có cực hạn, không thể vô hạn hấp thu, không phải sẽ xuất hiện ảnh hưởng trái chiều. Không nên cảm thấy Đoạn Đức là cổ thiên tôn luân hồi, liền cho là hắn hiện tại nhục thân có thể sánh vai đại đế. Trước đó thanh đế mộ, Đoạn Đức đi tranh đoạt một chút đạo cùng, tứ cực đẳng cấp thông linh binh khí lúc, cái mông còn bị binh khí cắm đổ máu đây. Tần Thắng buông tay mà cười, đã như vậy, kia càng là cần chúng ta chung sức hợp tác thời điểm a. Đạo hữu một mình ngươi mới có thể tinh luyện bao nhiêu đặc thù vật chất tinh hoa? Ta cùng Diệp Tử cũng cùng một chỗ, hiệu suất kia mới gọi cao. Huống chi ngươi cũng biết rõ, Diệp Tử là hoang cổ thánh thể, tại đục thân phương diện kia không thể chê. Đoạn Đức nghe vậy, thật là có chút tâm động. Dạng này đạo hữu, ngươi giúp chúng ta minh khắc đạo văn, về sau để luyện ra đặc thù vật chất tinh hoa, một chín phần. Tần Thắng hào sảng nói. Các ngươi một, ta chín. Dạng này ngược lại là có thể. Đoạn Đức cảm thấy Tần Thắng vẫn là có lương tâm. Là chúng ta chín, ngươi một a. Tần Thắng cười tủm tỉm. Đoạn Đức xù lông, đây là coi hắn là yêu tộc cả a. Lòng dạ hiểm độc tiểu tử, ngươi nghĩ thì hay lắm. Đạo hữu thở thông suốt, ngươi lại nghe ta tinh tế phân trần. Trải qua một phen lôi kéo, Tần Thắng, Diệp Phàm cùng Đoạn Đức thỏa đàm điều kiện. Chia 5 năm. Tâm tình của hai người đều rất tốt, được không một cọc chỗ tốt, thoải mái. Đoạn Đức, hắn mặc dù có thể thu hoạch càng nhiều đặc thù vật chất tinh hoa, nhưng chính là rất phiền muộn. Mỗi lần gặp được hai cái này đổ vô sỉ liền không có chuyện gì tốt. Bất quá chết bản tử đúng là toàn năng vương, cái gì đều hiểu một điểm, bỏ ra một ngày thời gian, hắn liền trên người ba người khắc xuống lò luyện đạo văn. Nửa tháng sau, nhìn xem trong tay long nhãn lớn nhỏ hai viên hạt châu, Tần Thắng có chút tán thưởng. Loại này hai đạo tinh hoa, đủ để cho tu sĩ nhục thân cùng nguyên thần đều phát sinh một lần thủy biến, cơ duyên, quả nhiên là cơ duyên. Đạo hữu, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Đem các ngươi ở chỗ này đạt được đồ vật lấy ra cho ta xem một chút, mới là thật cảm tạ. Đoạn Đức tức giận nói. Đạo trưởng, ngươi tướng. Diệp Phàm chững chạc đàng hoàng. Chúng ta là quan hệ như thế nào, quả thực là khác cha khác mẹ thân huynh đệ, không muốn so đo nhiều như vậy. Hảo huynh đệ. Tần Thắng tỉnh chân ý thiết hô một tiếng. Chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Ừm. Đoạn Đức phát giác, lập tức đổi một bộ sắc mặt. Nguyên lai các ngươi không có cách nào rời đi nơi này, ta có thể mang các ngươi ra ngoài, nhưng đến thu lộ phí. Chết bản tử. Tần Thắng thay đổi xưng hô, ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng, nếu là chúng ta ra không được, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Đoạn Đức cảnh giới bây giờ y nguyên không bằng Tần Thắng, huống chi hắn hiện tại còn chiếm được thôn thiên ma cái. Nhìn xem nhìn chằm chằm, tựa hồ một giây sau liền muốn nhào lên lưu lại hắn hai người, Đoạn Đức trầm mặc. Ta gặp được hai người các ngươi vương bát đản, thật sự là khổ tám đời. Từ tại nơi này tu hành đại đế làm sao không có lưu lại sát trận, giết chết hai cái này tiểu hỗn đản a. Chương 29, cứu cực binh khí chương 29, cứu cực binh khí ra. Diệp Phàm gieo họ, đạo trưởng, ngươi quả nhiên là có bản lĩnh thật sự a. Đoạn Đức cuối cùng vẫn lựa chọn dẫn bọn hắn cùng một chỗ ly khai đại đế đạo tràng, không có cách, hai người một người chống chọi một bên, nghĩ hất ra bọn hắn cũng làm không được. Tần Thắng trở về, phía sau bọn họ có một cái nhộn nhạo gợn sóng vòng xoáy, mấy hơi thở liền biến mất, hắn hỏi, nơi này chỉ có thể ra, không thể vào sao? Không. Đoạn Đức rất ảo não. Tòa này đại đế đạo tràng du tẩu cùng thời không kẽ nước bên trong, qua thời gian rất lâu mới có thể cùng Đông Hoang giao hội, cũng chỉ có vào thời khắc này mới có thể tiến nhập. Cái khác thời điểm trừ khi cổ chi đại đế đích thân tới, không phải ai cũng không có cách nào. Đoạn Đức phiền muộn cực kỳ, hắn phí hết bao nhiêu công phu mới tìm được nơi này, kết quả nhấc lên liền đau lòng. Đạo trưởng, chúng ta trên đường trở về có phải hay không gặp được ngươi nói những cái kia nguy hiểm? Diệp Phàm quan tâm tới một cái vấn đề khác, thế nào, có nắm chắc an toàn ly khai sao?
Không có.
Đoạn Đức lắc đầu. Tòa này thánh địa di chỉ bản thân rất an toàn, chỉ có tại đạo tràng không gian xuất hiện lúc mới có thể tại thông hướng đại đế đạo tràng trên đường diễn sinh ra vô số nguy hiểm. Cái khác thời điểm thật là bình thường, gió êm sóng lặng. Nói đến đây, Đoạn Đức tức giận bất bình, hai người các ngươi thật sự là gặp vận may, vậy mà lấy phương thức như vậy rơi vào đạo tràng. Đem hắn tôn lên có chút khôi hài. Đạo hữu, người sống một đời, không muốn so đo nhiều như vậy. Tần Thắng ngữ trọng tâm trường nói ra, muốn sống vui vẻ a.
Không sai, ta hiện tại liền rất vui vẻ.
Diệp Phàm gật đầu.
Đi đi.
Đoạn Đức rất giận, không muốn cùng hai cái này lòng dạ hiểm độc hàng nói chuyện. Tần Thắng đuổi kịp Đoạn Đức, hỏi, đạo hữu, ngươi nói hỗn độn khư bụi đến cùng là cái gì?
Đoạn Đức nhìn chằm chằm Tần Thắng, khép mắt lại.
Một tòa hỗn độn thế giới hủy diệt về sau, sẽ lưu lại một chút đại biểu tử vong, tịch diệt vật chất, hỗn độn khư bụi chính là lớn nhất đại biểu tính một loại, bề ngoài giống như là màu đen bùn đất, cho nên đây là một loại tiên liệu.
Tần Thắng kinh hỉ,
không phải tiên liệu, nhưng hơn hẳn tiên liệu.
Đoạn Đức tiếp tục nói ra, nó cũng không thể đơn độc tế luyện, mà là cần cùng tài liệu khác phối hợp, làm phụ tài sử dụng.
Chủ tài là Cửu Thiên Thần Ngọc kia một cấp bậc bảo vật, như vậy cả hai dung hợp về sau, hỗn độn khư bụi cũng liền tương đương với đồng cấp thánh tài, cuối cùng có thể được đến một kiện từ hai loại thánh tài hoàn mỹ hợp nhất đúc thành khí.
Chủ tài nếu là thiên kim, hỗn độn khư bụi cũng có thể cùng nó ghép đôi.
Một loại tiên kim tế luyện khí liền có thiên đại uy năng, huống chi hai loại.
Khi đó thật đúng là muốn vô địch thế gian.
Tần Thắng chấn động trong lòng, đây thật là kinh khủng như vậy. Phải biết cho dù là cổ chi đại đế đế binh, cũng chỉ là lấy một loại tiên kim là tài tạo thành. Sở dĩ như thế, một là bởi vì tiên kim hiếm thấy, khó cầu loại thứ hai. Hai là bởi vì mỗi một loại tiên kim đều là trí cao vô thượng, áo nghĩa khó mà cùng tồn tại, người coi như đạt được loại thứ hai tiên kim, cũng rất khó đem cả hai hoàn mỹ hợp hai là một.
Nguyên kịch bản bên trong, Diệp Phàm ở địa cầu đạt được một tòa thần ngân tử kim tháp, nhưng cho tới bây giờ không có đem thần ngân tử kim luyện vào chính mình trong đỉnh ý nghĩ.
Vẫn là thẳng đến về sau, Diệp Phàm đã là Diệp Thiên Đế, hắn mới bắt đầu thu thập cái khác tiên kim, cường hóa vạn vật mâu khí đỉnh. Cái kia thời điểm Diệp Phàm công tham tạo hóa, cổ kim vô địch thủ, tiên kim xung đột tự nhiên không là vấn đề.
Nhưng là, Đoạn Đức bỗng nhiên tới cái chuyển hướng.
Hỗn độn khư bụi mặc dù thần kỳ, nhưng lại cũng có cực lớn tệ nạn. Nó là đại biểu tử vong, tịch diệt chí bảo, nếu như dùng nó đúc khí, như vậy ngươi khí cũng sẽ hướng cái phương hướng này thủy biến, trở thành minh bảo, tử vong chi khí. Mà thiên hạ tuyệt đại đa số tu sĩ, cùng đạo này đồ vật đều là không tướng vừa, sử dụng hỗn độn khư bụi có hại vô ích.
Sau cùng lời nói, Đoạn Đức nói ý vị thâm trường,
sẽ để cho khí hướng tử vong, tịch diệt phương hướng bị lệch a.
Tần Thắng như có điều suy nghĩ, hắn hoài nghi Đoạn Đức trước mấy đời nên được từng tới hỗn độn khư bụi, dù sao cái đồ chơi này cùng hắn mau phối,
là dùng đến tế luyện món kia thông thiên minh bảo sao?
Đồng thời Tần Thắng cũng minh bạch, vì cái gì ngoan nhân không cho Diệp Phàm hỗn độn khư bụi,
Chí Dương Thánh Thể cùng minh bảo,
kia thiên sinh tương xung à? Diệp Phàm nếu là tế luyện một kiện minh bảo làm bản mệnh minh khí, quả thực là tự đoạn con đường phía trước.
Cho nên các ngươi minh bạch đi.
Đoạn Đức nói ra, có chút đồ vật cầm cũng vô dụng.
Lúc này Tần Thắng yên lặng móc ra chính mình tế luyện quan tài, nhẹ nhàng nuốt ve, hết thảy đều không nói bên trong.
Đoạn Đức lên người, ánh mắt tại quan tài cùng Tần Thắng ở giữa không ngừng di động.
Ngươi, cái này, nó,
ngươi làm sao tế luyện một cái quan tài?
Tần Thắng bình tĩnh gật đầu, bắt đầu có đầu nào pháp luật quy định, không cho phép tu sĩ lấy quan tài là khí sao?
Diệp Phàm ở bên cạnh cười gà tặc, cái này chết bản tử kinh ngạc, hắn phi thường vui vẻ.
Vô lượng,
thiên tôn.
Đoạn Đức đột nhiên cất cao giọng, tức hồn hển.
Nhà ai người tốt sẽ tế luyện loại này khí?
Tần Thắng mỉm cười, đạo hữu lời ấy sai rồi, quan tài, cỡ nào có mỹ hảo ngụ ý sự vật ta?
Ngươi yên tâm chờ ngươi tương lai thọ nguyên hao hết, ta cái này miệng quan tài cho ngươi mượn dùng một lát,
có thể mai táng một vị luân hồi nhiều thế cổ thiên tôn. Ngẫm lại còn có chút kích động.
Tại sao có thể như vậy?
Đoạn Đức lúc này bất lực giống một cái 200 cân hải tử, làm sao lại trùng hợp như vậy à?
Đột nhiên, Đoạn Đức nhãn thần biến hóa, nhìn về phía Tần Thắng lúc trở nên có chút khác biệt.
Tần đại tiên nhân, ngươi chẳng lẽ là vị kia cổ chi đại đế chuyển thế?
Bây giờ đây hết thảy đều là ngươi an bài tốt.
Là, vô luận là ly kỳ tiến vào đại đế đạo tràng phương thức, vẫn là cái này sớm tế luyện quan tài, đều rất cổ quái.
Nhưng nếu như người này là cổ chi đại đế chuyển thế, vậy liền nói thông được.
Tần Thắng sững sờ, sau đó trở nên cao thâm mặt chắc bắt đầu.
Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện.
Hắn chắp hai tay sau lưng.
Đã gặp đế giả, làm một bước một dập đầu, vãng sinh giữa đường tội còn nữa, có thể hộ ngươi chân linh.
Bây giờ ta chuyển thế tái sinh, muốn nặng chứng đế đạo, hết thảy đều tại các bước, đưa ngươi trên người bảo vật giao cho ta, đối ta tương lai phi thăng tiên bực, cho phép ngươi trường sinh chi vị.
Đoạn Đức lật ra một cái liếc mắt, xác định Tần Thắng không phải là cổ chi đại đế chuyển thế.
Nào có vô sỉ như vậy đại đế chuyển thế thân.
Lừa gạt quỷ đâu ngươi.
Đoạn Đức nói ra, ta biết rõ các ngươi nhất định phải đến hỗn độn khư bụi, nhưng đại đế trong đạo trưởng khư bụi số lượng khẳng định không ít, một mình ngươi dùng không hết.
Chúng ta thương lượng, phân cho ta một chút thế nào?
Chúng ta thật không có.
Tần Thắng lời nói xoay chuyển.
Bất quá chúng ta biết rõ nơi nào có hỗn độn khư bụi,
nếu là đạo hữu ngươi có thể xuất ra để chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ngược lại là có thể chỉ điểm một chút ngươi. Các ngươi muốn cái gì? Đoạn Đức rất nóng lòng. Tới trước 3 năm kiện đế binh đi. Ta dùng 3 năm kiện đế binh đánh chết các ngươi. Đoạn Đức khó thở. Vậy liền đến chút tiên kim, hai chúng ta một người một phần, muốn đầy đủ tế luyện 2 kiện khí phân lượng. Tần Thắng đương nhiên nói ra, tiên liệu đổi tiên liệu, rất công bằng a.
Công bằng trái trứng.
Đoạn Đức, hỗn độn cơ bụi chỉ có cùng tiên liệu phối hợp, nó mới là cái này một cấp bậc đồ vật, tiên liệu trên đời khó tìm, các ngươi cao nữa là cũng chỉ có thể đạt được Cửu Thiên tầng ngọc. Ngươi làm sao xác định chúng ta không chiếm được tiên liệu? Tần Thắng cười ý vị thâm trường. Đoạn Đức lần này cầm không chuẩn. Hai cái này tiểu tử rất tà môn, tình cùng đại đế cấp bậc đồ vật dính líu quan hệ, đạt được tiên kim. Giống như cũng không phải không có khả năng. Đoạn Đức thần sắc âm tình bất định, hắn thật rất cần hỗn độn cơ bụi, không phải dùng để luyện khí, mà là có khác công dụng. Một lát sau, hắn cắn răng một cái, nói ra, nói mệnh mẫu thạch không kém hơn 9 đại tiên kim tùy ý một loại, đồng thời thích hợp nhất cùng hỗn độn khư bùi hợp luyện. Tần Thắng nhãn tỉnh sáng lên, nói tỉ mỉ, trên đời có một loại trí bảo gọi hỗn độn thạch, khối đá này nội bộ sẽ dựng dục ra không kém hơn tiên kim tiên liệu, nói mệnh mẫu thạch bắt đầu từ bên trong đản sinh. Tần Thắng gật đầu, cái này hắn biết rõ. Vô Thủy Đại Đế Vô Thủy Trung chính là lấy hỗn độn thạch bên trong dựng dục tiên chân luyện, nhưng hẳn không phải là Đoạn Đức nói tới nói mệnh mẫu thạch. Đoạn Đức cường điệu, ngươi mặc dù là lấy quan tài là khí, nhưng minh bảo không thích hợp ngươi. Tần Thắng không nói chuyện, nhưng điểm ấy xác thực không cách nào phủ nhận, hắn quan tài không phải là thuần túy tử vong chi bảo. Nói mệnh mẫu thạch là sinh mệnh biểu tượng cùng khởi nguyên, là đại đạo đầu nguồn cùng mẫu thể, so hoàng huyết xích kim càng có thể đại biểu vĩnh hằng sinh mệnh. Đem hai loại tiên liệu hợp luyện, ngươi quan tài liền có thể hình thành sinh tử luân hồi, ban đầu cùng kết thúc tuần hoàn, không còn là minh bảo, có được vô hạn khả năng. Tần Thắng tâm động, sinh tử luân hồi, khởi nguyên tịch diệt, chính phù hợp hắn tự thân tình huống. Nhìn Diệp Phàm liếc mắt, lặng lẽ giao lưu một phen, nghị định về sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đoạn Đức chỉ cảm thấy phía sau mắt lạnh, có loại dự cảm không tốt. Nói mệnh mẫu thạch cố nhiên là rất tốt, nhưng đạo hữu, ta cùng Diệp Tử là hai người, một phần tiên liệu có chút không đủ phân a. Tần Thắng cười mỉm nói ra, đương nhiên, chúng ta là phi thường khéo hiểu lòng người, sẽ không cần cầu đạo hữu lại cho một phần tiên liệu. Lại đến 10 bộ 8 bộ đế kinh, hoặc là đại đế bí thuật cấm kỵ là được rồi. Đạo gia ta và các ngươi hai cái này vương bắt đạn liều mạng. Đoạn Đức phát cuồng, giết tới đây. Đoạn Đức ngã xuống. Chương 30, nếu có một ngày, người ta đao kiếm đối mặt chương 30, nếu có một ngày, người ta đao kiếm đối mặt ba người đi ra thánh địa phế tích. Đoạn Đức dẫn đầu rời đi, tựa như là đằng sau có truy hắn ác quỷ đồng dạng. Tần Thắng không thôi đối hắn phất tay, đạo hữu, lần sau gặp lại, ta chờ ngươi tin tức tốt ta. Đoạn Đức hồng quang thì là tranh thủ thời gian bay nhanh hơn một chút, sợ dính suối quẩy. Giữa bọn hắn đã thỏa đàm, riêng phần mình lui một bước. Các loại nhìn không thấy Đoạn Đức về sau, Diệp Phàm nói ra, tiên nhân, ngươi thật tin tưởng đạo trưởng có thể tìm đến nói mệnh mẫu thạch? Tần Thắng cười một tiếng, nếu như là những người khác vậy ta khẳng định không tin, nhưng hắn không đồng dạng. Người này rất đặc thù, yêu đế âm phần, đại đế đạo tràng hắn đều có thể tới lui tự nhiên. Nếu như nói trên đời này có ai có thể tìm tới nói mệnh mâu thạch loại này thánh vật dành riêng cho đại đế, ta cho rằng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cũng đúng. Diệp Phàm gật đầu, có chút hiếu kỳ. Ngươi nói những cái kia mộ phần đất là hỗn độn cư bụi sao? Khẳng định là, cái này thất đức đạo sĩ mục tiêu quá minh xác, hắn tất nhiên là xác định bên trong có loại này đồ vật. Thật sự là thần kỳ một loại tiên liệu. Diệp Phàm cảm khái nói, ta không cách nào tưởng tượng ta định biến thành minh bảo sẽ là bộ dáng gì. Hơi ngẫm lại, nội tâm của ta đều tại kháng cự. Có lẽ có thể lấy ra chứa cho cốt. Tần Thắng đưa ra tính kiến thiết ý nghĩ. Diệp Phàm im lặng. Ha ha ha. Tần Thắng cười to, sau đó nói ra, tiếp xuống ta dự định về giao quang thánh địa đột phá. Tần Thắng hỏi một cái Diệp Phàm có tính toán gì. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, ta dự định về cái kia hỏa sát động phủ tiếp tục tu luyện, ta hiện tại tu vi còn quá thấp, cần thời gian tích lũy. Vừa vặn nơi đó hỏa sát còn có thể trợ giúp ta chú đỉnh, là một cái không tệ địa phương. Ý nghĩ này không tệ. Đi hỏa sát động phủ con đường cùng Tần Thắng về giao quang thánh địa là tiện đường, hai người có thể đồng hành. Đến ngoài động phủ, Tần Thắng cùng Diệp Phàm cáo biệt, nhìn xem Diệp Phàm, hắn đột nhiên nói ra, "Diệp tử, nếu có một ngày, toàn bộ bắt đầu đều đang đuổi giết ta, nói ta là tội ác tẩy trời ác nhân, ngươi nói khi đó chúng ta sẽ như thế nào?" Diệp Phàm nghe vậy, cười rất nhẹ nhõm, "Ta đương nhiên là đứng tại ngươi bên này, ngươi làm sao có thể là người như vậy? Nhưng bọn hắn nói nếu là làm thật đâu? Ta y nguyên sẽ cứu ngươi, đồng thời tự mình điều tra, nhìn xem đây hết thảy đến cùng là thật là giả." Diệp Phàm nghĩ nghĩ, "Nếu bị thật, ngươi hy vọng ta làm thế nào?" Tần Thắng cười quay người, đưa lưng về phía Diệp Phàm phất phất tay. "Không cần lưu thủ." "Ha." Diệp Phàm cười thanh âm rất lớn, hắn hô lớn, "Tương lai nếu ta đọa lạc, tại tiên đạo bên trong mê thất bản thân, trở thành chúng ta lúc này chỗ chán ghét mà vứt bỏ người, ngươi cũng không cần lưu thủ." Tần Thắng dựng lên thủ thế, ra hiệu Diệp Phàm yên tâm. Diệp Phàm tại ngoài động phủ đứng yên thật lâu, hắn suy nghĩ rất nhiều. "Cố hương, phụ mẫu, bằng hữu, tu hành, tiên đạo, lợi ích. Nghe nói Đông Hoang có công việc 1-2000 năm tuyệt đỉnh nhân vật, thật sự là dài dằng dặc tuế nguyệt a, từ tần triều lúc đến hiện tại." Diệp Phàm tự nói, thời gian vô tình, tiên đạo và tượng, chúng ta phàm nhân sẽ biến sao? Con chỉ là một cái tiểu tu sĩ Diệp Phàm, không cách nào trả lời chính mình vấn đề này. Hết thệ chỉ có thể giao cho thời gian, để tương lai cho ra đáp án. Thôn Thiên Ma Công. Ha. Tần Thắng cười một tiếng. Hắn tu luyện môn ma công này sự tình, Diệp Phàm sớm muộn sẽ biết rõ, một ít chuyện không đạt được. Giao quang thánh địa. Cùng Tần Thắng trước đó lúc rời đi so sánh, nơi này không có bất kỳ biến hóa nào, nó phảng phất là vĩnh hằng. Long Văn Phong, Tần Thắng đi trước gặp Lý trưởng lão, nói rõ ý đồ đến.
Cái gì? Ngươi muốn xung kích tứ cực bí cảnh?
Lý trưởng lão đông nhiên đứng dậy, phi thường chấn kinh.
Đây là cái gì tốc độ tu luyện?
Ừm, ta hiện tại đã đạo cung viên mãn, cho nên nghị xin một nhóm tài nguyên, giúp ta xung quan.
Tần Thắng hưởng thụ lấy giao quang thánh địa dự khuyết thánh tử lãnh ngộ, hắn đột phá cần tài nguyên đương nhiên có thể tìm tông môn muốn.
Đây chính là gia nhập thánh địa ý nghĩa một trong.
Đương nhiên, giao quang thánh địa cũng chỉ có thể cho nguyên các loại tư nguyên, giống thần nguyên các loại kỳ chân, kia là sẽ không cho.
Ngươi cùng ta đi gặp phong chủ.
Đỉnh núi cổ điện, Long Văn phong chủ triệu kiến Tần Thắng, hắn mở ra tiên đạo thần nhãn, quan sát trước mắt đệ tử tình huống. Quả nhiên đã đạo cung viên mãn, căn cơ vững chắc, nội tình hùng hậu.
Long Văn phong chủ thần sắc có chút kỳ dị, hắn quyên nhủ, Tần Thắng, ngươi có dạng này lòng cầu tiến là chuyện tốt, nhưng có thời điểm có thể chậm một chút, không nên quá cấp tiến.
Hả? Ngoan nhân một mạch đại năng khuyên ta không nên quá cấp tiến.
Tần Thắng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, loại lời này làm sao lại từ ngoan nhân một mạch cao thủ trong miệng nói ra.
Ngươi mới ra ngoài như vậy chút thời gian, liền từ sơ nhập đạo cung bí cảnh tu hành đến viên mãn, ta biết rõ thôn phệ bản nguyên cảm giác phi thường mỹ diệu.
Long Văn phong chủ ân cần dạy bảo, nhưng có thời điểm vẫn là cần khắc chế một cái, ngươi có chút
quá cực đoan.
Một cái tu hành thôn tiên ma công phàm thể, chỉ dùng chừng một năm liền từ đạo cung nhất trọng tu luyện đến ngũ trọng tiên.
Long Văn phong chủ cũng không dám tưởng tượng, cái này đệ tử mới ở bên ngoài ăn đến cùng có bao nhiêu điên cuồng.
Có chút quá tại tàn bạo.
Cực đoan ngoan nhân một mạch cảm thấy Tần Thắng quá mức cực đoan.
Tần Thắng trầm mặc thật lâu, mới nói ra, phong chủ ngài nói rất đúng, ta xác thực nên nghĩ lại nghĩ lại.
Ừ, ngươi có thể minh bạch liền tốt.
Long Văn phong chủ nói ra, ngươi đột phá cần tài nguyên ta sẽ an bài, mặt khác ngươi sống qua lúc, có thể đi độ kiếp này.
Mặc dù không biết rõ ngươi có thể hay không gặp được thiên kiếp, nhưng phòng trước vô hại.
Tại gia thiên thế giới, thiên kiếp hàng lâm sớm nhất cảnh giới chính là tấn thăng tứ cực, bất quá đây đều là thiên kiêu chuyên môn.
Theo lý mà nói, một cái phá phàm thể căn bản không có khả năng dẫn động thiên kiếp.
Nhưng thôn tiên ma công hiểu đều hiểu.
Đồng thời ma công người tu luyện không chỉ có là khi độ kiếp, thiên kiếp uy lực so những người khác càng lớn, liền xem như thôn phệ người khác bản nguyên thời điểm, cũng có thể bị xét đánh.
Tần Thắng thôn phệ lúc không có bị bổ, là bởi vì hắn nuốt chính là dị giới bản thân bản nguyên, thông qua vô hạn chi địa mà tới.
Đa tạo phong chủ nhắc nhở.
Tần Thắng lại nói ra, phong chủ, có thể hay không sớm chuyển ta hoàn chỉnh thành công?
Ta nghĩ cảm ngộ hoàn chỉnh thành công áo nghĩa, đối với ta như vậy phá quan sẽ có trợ giúp.
Long Văn phong chủ gật đầu, có thể.
Hắn lấy ra màu đen ngọc phù, đem thôn thiên ma công đến tiếp sau nội dung truyền thụ cho Tần Thắng.
Ngoại trừ tu hành kinh văn bên ngoài, ta lại truyền thụ cho ngươi mấy môn thánh công trên bí thuật, ngươi hảo hảo tu hành.
Long Văn phong chủ nhắc nhở, nhưng là chớ ở trước mặt người ngoài vận dụng, một khi hiện ra, nhất định phải giết hết tất cả người chứng kiến.
Ta minh bạch.
Tốt, ngươi đi xuống đi, hảo hảo điều chỉnh.
Đối Tần Thắng sau khi rời đi, Long Văn phong chủ cảm khái lên tiếng.
Người tuổi trẻ bây giờ,
nhân tài, thật sự là nhân tài.
Tần Thắng trở lại độc phủ, tra xét một cái mới thu hoạch được truyền thừa.
Tứ cực về sau bí cảnh tu hành thiên chương không cần nhiều lời, đây là căn bản.
Đại đạo bà bình, vạn hóa thanh quyết, trảm tiên đạo, hết thể chuyển ta ba môn đại đế bí thuật.
Tần Thắng rất hài lòng, cái này sóng không lỗ.
Đại đạo bà bình có thể phụ trợ tu luyện, phun ra nuốt vào chư thiên nguyên khí, thế giới bản nguyên cũng là chiến đấu thần thuật, có thể chấn áp vạn giới.
Vạn hóa thanh quyết, thiên biến vạn hóa, không có hình thái, có được sức mạnh khó mà tin nổi, có thể hóa tận thiên hạ bí pháp, vô hạn suy yếu đối thủ chiến lược, đem hết thể kinh thế kỳ thuật hóa thành phạm tụ.
Có thể nói là khắc chế thiên hạ các loại thần thuật, kỳ quỷ khó lường.
Trảm tiên đạo thì càng thêm không tầm thường, đây là thôn tiên ma công cấm kỵ thiên trên ghi lại bí thuật, có thể toàn phương vị tăng lên một người, tăng phúc công kích, khống chế, thần chi lực các loại, chiến lược tăng gọn.
Cũng không lâu lắm, Lý trưởng lão đem Tần Thắng xin đột phá tài nguyên đưa tới.
Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong.
Chương 31, sông tứ cực, đúc tiên thai chương 31, sông tứ cực, đúc tiên thai tứ cực bí cảnh, đây là giả thiên pháp cái thứ 3 bí cảnh, cực độ trọng yếu cùng cường đại, sẽ phát sinh mang tính then chốt thủy biến.
Cảnh giới này tu hành đã thoát ly đơn thuần nhục thân, cần tu sĩ gửi thân trong hư không, là gắn vô tình đại đạo, minh ngộ thiên địa quy tắc.
Tu không chỉ có là người chi tự thân, càng là nói,
tiến vào cái này bí cảnh về sau, chỉ cần đầu lâu cùng nguyên thần không hủy, như vậy nhục thân tổn thương không coi là cái gì.
Đoạn chi trọng sinh, tái tạo tàn thể, dễ như trở bàn tay, đồng thời thuần túy, không chứa pháp tắc thần diệu công kích, cũng rất khó chân chính sát thương tứ cực tu sĩ.
Thanh đế tọa hóa sau cái này vạn năm qua, đại đạo ẩn nấp, thiên địa tinh khí giảm đi, tu luyện trở nên cực kỳ khó khăn.
Tứ cực bí cảnh đã được xưng tụng là cao thủ, tại thánh địa thế gia bên trong thuộc về một đời danh túc.
Tần Thắng thân thể bây giờ 17 tuổi, lấy phàm thể chi thân tại cái tuổi này muốn tiến quân tứ cực, kia không thể nghi ngờ là phi thường kinh người, như là đất bằng lên sấm sét, làm cho người ghé mắt.
Trên thực tế, từ lần trước Tần Thắng tại Long Văn Phong tấn thăng đạo cung, vũ khí ngút trời, kinh động vô số người về sau, giao quang thánh địa nội quan chú hắn người cũng không ít.
Nhất là Tần Thắng còn thuộc về Long Văn Phong, giao quang thánh địa một chút đại nhân vật đều biết rõ cái này nhất phong là cái gì tình huống, phi thường kiêng kỵ.
Không ít đại nhân vật muốn làm rõ ràng, Tần Thắng đến tuột cùng là ngoan nhân một mạch, vẫn là đơn thuần Long Văn Phong đệ tử.
Nhập môn 2 năm liền đi tới một bước này, đây là muốn lật trời hay sao?
Đang tiên chỉ.
Đây là giao quang thánh địa một tòa bảo địa, thiên địa tinh khí ở chỗ này thực chất hóa, thiên địa quy tắc càng thêm rõ ràng, trong nước hồ ẩn chứa một loại thần tính lực lượng, có thể kích phát tiềm lực, thực hiện thủy biến.
Tần Thắng phá cảnh tài nguyên bên trong, liền có đăng tiên chỉ danh ngạch.
Trong ao sương mù mờ mịt, tiên hoa tại bên cạnh ao nở rộ, Tần Thắng ngồi xếp bằng, lặng lặng điều chỉnh trạng thái. Năm đại thần tàng viên mãn, hắn không còn cần tu luyện đạo cung, chỉ đợi hoàn mỹ nhất thời cơ xuất hiện liền có thể tiến hành thuế biến. Trong thánh địa từng tòa ngọn núi, cổ điện bên trong, có rất nhiều người đang chú ý nơi này, muốn nhìn một chút vị này chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân thiên tài đến tuột cùng là cái gì chất lượng. Giao Quang Phong, đây là Giao Quang thánh địa thánh chủ một mạch, chính thống nhất. Nhưng là đương đại thánh tử lại là xuất từ Long Văn Phong, vẫn là ngoan nhân một mạch, Giao Quang Phong chỉ có thánh nữ, thiên phú và thực lực cũng không bằng thánh tử, cái này mang đến rất lớn lo lắng âm thầm. Ngoan nhân một mạch nút trong bóng tối, đối Giao Quang thánh địa ăn mòn đều vô cùng nghiêm trọng, nếu là tái xuất một vị thuộc về mạch này thánh chủ, kia toàn bộ thánh địa chỉ sợ cũng muốn triệt để sửa cờ xí. Giao Quang thánh chủ ngồi trong điện, ánh mắt xuyên thủng trùng điệp không gian, pháp nhãn như nước, đem đăng tiên chỉ hết thảy thu hết vào mắt. Hắn rất vĩ ngạ, như là một tôn quang minh thiên thần hàng thế, trấn áp thời không, thần quang phổ chiếu mười phương thiên vũ. Đối cái này tần thắng đột phá, tìm đệ tử đi thử hắn một lần. Giao Quang thánh chủ thanh âm ủ ủ, giống như chí cao thần âm. Xem hắn đến tuột cùng có phải hay không nhất mạch kia, cùng tiên tư như thế nào, nếu như nhất mạch kia tái xuất một vị tuyệt đỉnh thiên tiêu. Ngoan nhân một mạch nhiều một người đệ tử, kỳ thật không là vấn đề. Nhưng cái này đệ tử tiên phú như thế nào, lại là phi thường mấu chốt. Dưới tay, một cái trung niên nam nhân gật đầu, ta cho là hắn đại khái xuất có vấn đề. Một giới phàm thể, làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Dùng sự thực nói chuyện. Giao Quang thánh chủ nói, tốt, ta để Trần Hàn đi. Mà hết thể này nhao nhao hỗn loạn, tính toán mưu đồ, đều cùng lúc này Tần Thắng không quan hệ. Một đoạn thời khắc, Tần Thắng phúc trí tâm linh, xuất hiện một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Thời cơ đã đến. Đại lượng nguyên rơi vào đăng tiên trì bên trong, mênh mông thiên điệu tinh khí quét sạch bốn phương, xông lên bất tiêu, bất quá bị đạo văn câu thúc, làm chúng nó sẽ không tiêu tán, lãng phí. Tần Thắng kình thôn thiên điệu tinh khí, nguyên thần chiếu rọi hư không, một đạo đạo văn đường, xiềng xích đều ở cảm ứng bên trong. Thiên địa quy tắc, hư không ba động, tản ra kỳ dị lực hấp dẫn, để cho người ta có loại cùng hắn hòa làm một thể xúc động. Tần Thắng cơ thể trở nên nóng ánh, lóng lánh thần huy, sợi tóc bay múa, nở rộ huỳnh quang, cả người như mỹ ngọc không tì vết. Lượng lớn thiên địa tinh khí rèn luyện hắn lục thân, làm hắn bắt đầu thể biến. Lỗ chân lông giãn ra, tinh khí chảy xuôi, mỗi một tấc huyết nhục, còn có tạng phủ xương cốt đều thần hóa. Lúc này Tần Thắng nhìn cực kỳ loa mắt, giống như tại thế trích tiên, muốn siêu thoát khổ hải. Hắn tuy là phàm thể, có thể bản nguyên đã sớm qua nhiều lần thể biến, cực độ bất phàm. Lúc này khí huyết ngút trời, giống như là gào thét trần long, phi thường rung động, khiến rất nhiều chú ý đều giật mình. Phàm thể vậy mà cũng có thể có dạng này hùng hồn khí huyết, không thể tưởng tượng nổi. Hắn nội tình quá mức thâm hậu, tuyệt đối là bất thế thiên tài. Cảm giác so với thánh tử đột phá lúc đều không kém mảy may, ta Giao Quang thánh địa lại ra một đầu đấu long. Khủng bố như vậy khí tượng, quả thật là nhất mạch kia sao? Lúc này là ban ngày, mặt trời giữa trời, đang tiên chỉ cho thấy nó thần dị. Có mặt trời thần tinh bị tiếp dẫn mà xuống, rủ xuống trên người Tần Thắng, rửa sạch Tần Thắng thân thể, làm hắn đi hướng thần thánh. Hắn cơ thể sinh cơ càng thêm tràn đầy, sinh mệnh lực giống như là hải dương, bành trướng vô cùng, khiến đăng tiên chỉ bên cạnh tiên hoa không ngừng sinh trưởng, một cái chớp mắt trăm năm. Nguyên thần ba động mênh mông như trời xanh, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực, trưởng không hết thảy. Tần Thắng liền nguyên thần tạo nghệ đều như thế dọa người, đây càng khiến những người kia chấn kinh. Cùng pháp lực, nhục thân so sánh, nguyên thần là khó khăn nhất tăng lên, cũng là trọng yếu nhất. Một cái còn chưa chính thức phá vỡ mà vào tứ cực người, nguyên thần lại cường hành đến không thể tưởng tượng nổi, thật sự là rung động lòng người. Tần Thắng vận chuyển thôn tiên ma công, đây là một bộ cực đạo kinh văn, hắn uy năng cùng thần kỳ bên ngoài người khó mà suy đoán. Tứ cực bí cảnh, đối môn này cổ kinh tới nói cũng là vô cùng trọng yếu tiết điểm. Rất nhiều thể chất đặc thù, bao quát thánh thể ở bên trong, đều là tại tứ cực bí cảnh đi vào tiểu thành giai đoạn, có thể thấy được cảnh giới này là thủ. Thôn tiên ma công diễn hóa hỗn độn thể, tại tấn thăng tứ cực lúc, cũng sẽ lấy được một lần mang tính then chốt tiến bộ. Có thể trông thấy, Tần Thắng màng ra vỡ ra, phía dưới có một tầng thần tính vật chất đang chảy. Hắn xương cốt cũng đang không ngừng vỡ vụn, gây dựng lại, nhìn phi thường đáng sợ, nhưng đây cũng là chỗ tốt cực lớn, vô số người hâm mộ đều hâm mộ không tới. Không chỉ có là nhục thân, Tần Thắng nguyên thần cũng tại kết kén, lâm vào đại đạo diệu cảnh. Cả người hắn đều tại thủy biến, tại tân sinh. Đây là thoát thai hoàn cốt, bỏ đi nhục thể phàm thai đúc thành đạo thể tiên thai. Ân, bởi vì hắn tu luyện chính là thôn tiên ma công cho nên phải nói là đúc thành ma thai hình thức ban đầu. Bất quá Tần Thắng cảm thấy đây là thế nhân đối tiên công nói xấu. Nào có ma thai nhất định là tiên thai? Có ý kiến? Vậy ngươi đi hoang cổ cấm địa tìm ngâm nhân, để nàng nói cho ngươi đến cùng là cái gì thai. Đến thời điểm để ngươi đầu thai a. Trận này thoát thai hoán cốt phi thường thảm liệt, nhưng Tần Thắng sinh cơ lại một mực không có tan biến. Hắn đến qua thần dược, sông trước cửa hải còn luyện hóa đại đế trong đạo trường để luyện ra đặc thù vật chất tinh hoa, hiện tại chính là dâng trào bất diệt lúc. Để báo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Ầm ầm. Trên bầu trời, đột nhiên tiếng sấm đại tác, mây đen hội tụ. Tần Thắng ngẩng đầu nhìn lên trời, đè nén khí cơ phô thiên cái địa, phảng phất thượng thương tức giận, muốn hủy diệt thế gian. Ngươi thật đúng là đến. Chương 32, Như Thần Chỉ Lâm Trần chương 32, Như Thần Chỉ Lâm Trần bèn bèn mấy hơi thở, Lôi đỉnh chi hải cũng đã hội tụ, tia chớp màu đen ở trong đó lấp lánh, tản ra chí mạng hủy diệt ba động. Hư không từng khúc nứt ra, thiên kiếp lôi vân uy năng thực sự quá mức kinh khủng, thiên địa đều tiếp nhận không được ở Tần Thắng trước tiên đứng dậy, lôi cuốn lấy vô tận tinh khí ly khai đăng tiên chỉ, xông vào liền xây ở nó sát vách độ kiếp này. Độ kiếp này là Giao Quang thánh địa chuyên môn vì môn nhân ứng đối thiên kiếp xây lên, là thời cổ liền lưu truyền xuống. Mặc dù có thể dẫn động thiên kiếp tuổi trẻ đệ tử ít càng thêm ít, nhưng làm một phương thánh địa, loại này đồ vật nhất định phải có. Ầm ầm, tiếng sấm đại tác, màu đen lôi đỉnh gào thét lấy đánh xuống, chính chính rơi trên người Tần Thắng, thân thể của hắn lập tức cháy đen tràn ra, liền nguyên thần trên cũng xuất hiện thiên lôi. Đây là trực tiếp nhằm vào cả người hắn thiên kiếp, nhục thân cùng nguyên thần đều không có cách nào phòng ngừa. Cái này tiểu tử vậy mà gặp thiên kiếp, đáng sợ, từ Cố Đô không có mấy cái thiếu niên anh kiệt sẽ ở cửa này độ kiếp. Thánh tử đã từng trải qua lôi kiếp, giống như thiếu niên đại đế tại thế, cái này Tần Thắng chẳng lẽ cũng có dạng này thiên phú? Hắn rất xuất sắc, nhưng nếu là nói có thể sánh vai thánh tử, ta nhìn còn không thấy đến. Thánh tử không chỉ có tu luyện thiên phú kỳ cao, tài tình ngộ tính cũng vô cùng kinh người, huyền pháp bí thuật đã thông thiên. Long Văn Phong xuất liên tục hai vị thiên tiêu, thật là khiến người hâm mộ. Thiên kiếp xuất hiện, càng là cả kinh quan sát từ xa người không ngậm miệng được. Từ xưa đến nay, không gọi là kẻ nghịch thiên nhất kiệt mới có thể tại tứ cực tao ngộ thiên kiếp. Đây là một loại nguy cơ lớn, nhưng cùng lúc cũng là thiên địa chứng nhận, tán thành ngươi thiên phú. Lôi hải mênh mông cuồn cuộn, vừa rồi kia một đạo lôi đỉnh tựa hồ chỉ là đối Tần Thắng cảnh cáo, một giây sau, toàn bộ lôi hải đều trực tiếp rơi xuống. Lực lượng như vậy quá mức cuồng bạo, Tần Thắng trong nháy mắt liền xương cốt đều bị đánh ra, huyết dịch khô cạn, vô cùng thê thảm. Bất quá hắn sinh mệnh lực to lớn, đặc thù vật chất tinh hoa liên tục không ngừng phóng thích ra năng lượng, cùng thiên kiếp chi lực đối kháng, khiến tự thân thủy biến. Nhân Hoàng Phiên cùng Tần Thắng tế luyện quan tài hiện, trong nháy mắt cũng trở thành thiên kiếp đối tượng công kích. Đây là hủy diệt, cũng là tân sinh, là gặp chắc trở, cũng là tạo hóa. Chỉ có xông qua lần lượt thiên kiếp, tu sĩ mới có thể cuối cùng trưởng khống vạn đạo, đồ vật cũng mới có thể chân chính gánh chịu đại đạo. Về phần nói, Tần Thắng hiện tại khí còn không có luyện tốt, điểm này cũng không phải là vấn đề. Nhân Hoàng Phiên là nguyên thần kéo dài, quan tài là thần văn tạo thành, đều có thể gánh chịu thiên kiếp pháp tắc, tiên thiên đạo văn, đằng sau luyện khí sau khi thành công có thể đền bù lần này thiếu thốn. Hứa hồ về sau Tần Thắng còn có thể dẫn động gần trăm lần thiên kiếp, đủ để đem khí rèn luyện đến cực hạn. Thiểm điện xét đánh, biến thành chân long thần hoàng, bạch hổ huyền vũ, không lưu tình chút nào. Lôi đình hắc quang, tạo thành đao thương kiếm kích, vạn tượng thần binh, rào sắt Tần Thắng. Trông thấy từng cảnh tượng ấy, giao quang thánh địa lòng người kinh run sợ, thầm suy nghĩ một cái nếu như đổi chỗ mà xử, là chính mình độ kiếp sẽ là kết quả gì? Chết cha ca. Tần Thắng cũng kêu khổ, hắn một cái phàm thể, không nên đối mặt loại này uy năng thiên kiếp. Nhưng thôn thiên ma công thật sự là trời tăng vứt bỏ, thần ghét tiến hận. Bất quá Tần Thắng đương nhiên sẽ không từ bỏ, bán ra trước nay chưa từng có tiềm năng đi ứng đối thiên kiếp, mượn trận này kiếp nạn rèn luyện tự thân. Từng lớp hủy diệt lôi kiếp gào thét, Tần Thắng xương cốt bị đánh nát, ho ra nội tạng khối vụn, nguyên thần vỡ ra, nhìn qua rất thê thảm. Nhưng hắn ở trong quá trình này, đối thiên địa quy tắc, thư không vạn đạo cảm nộ cũng càng thêm sâu. Thôn thiên ma công bị hắn tu hành đến một cái cảnh giới toàn mới, hắn thậm chí bắt đầu trái lại thôn vệ thiên kiếp bản nguyên lực lượng. Cái này thật to hóa giải Tần Thắng nguy cơ, nhưng lại cũng chọc giận thiên kiếp, hỗn độn thiên lôi gào thét mà đến, dù là chỉ là từng tia từng sợi, cũng kinh khủng dị thường. Là hỗn độn thiên cướp. Đây là trong truyền thuyết thiên kiếp. Thượng thương hạ xuống bực này kiếp phạt, là không chuẩn bị cho hắn đường sống a. Tần Thắng ánh mắt bất khuất, diễn hóa xuất càng nhiều huyền pháp, phía sau hắn có năm đại thần chỉ ẩn hiện, hợp kích bầu trời. Mặc kệ mang loại nào tâm tư, loại nào lập trường người tại chứng kiến trận này thiên kiếp về sau, đối Tần Thắng đều có chút khâm phục. Thật nhịn bổ a một đoạn thời khắc, Tần Thắng đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị. Cái kia đã không thành hình người cánh tay trái đột nhiên biến mất tại giữa thiên địa, dung nhập hư không bên trong. Đại lượng thiên địa quy tắc bị Tần Thắng dẫn động, xông vào trong cơ thể của hắn, hình thành sau cùng tẩy lễ. Tứ cực chỉ chính là tứ chi. Người chi tứ chi, chống trời đạp đất, cũng là cùng ngoại giới trực tiếp nhất tiếp xúc vật. Tại tu hành phương diện, đây chính là hư không chi môi giới. Cái này thời điểm Tần Thắng đem tự thân lạc ấn vào đại thiên địa hư không, cùng thiên địa đặt thành một loại trạng thái kỳ dị. Cũng mang ý nghĩa, tại vô tận thiên kiếp tẩy lễ dưới, hắn đã đột phá đến tứ cực bí cảnh. Kia chấn thế thiên kiếp bắt đầu trở nên thưa thớt, lôi vân giảm đi. Thiên kiếp là ngăn cản ngươi đột phá mà đến, đã phá cảnh thành công, vậy cái này trận khảo nghiệm tự nhiên cũng liền kết thúc. Tần Thắng một hít một thở, lượng lớn thiên địa tinh khí tiến vào trong cơ thể của hắn. Chết đi huyết nục bắt đầu tân sinh, trở thành cặn xương cốt bắt đầu trùng sinh, đến cuối cùng, Tần Thắng rực rỡ hẳn lên. Huyết nục sung mãn, tóc đen nhánh, con mắt sáng tỏ như ngày, lúc này Tần Thắng có khác biệt phong thái, trông thấy hắn liền giống như là nhìn thấy đại thiên địa. Một đạo đạo thần hoàn từ Tần Thắng sau lưng dâng lên, chiếu khắp lục hợp bát hoang, đây là đem giao quang kinh cùng liên quan bí thuật tu luyện tới cảnh giới cao thâm biểu tượng. Hắn độ kiếp thành công. Không thể tưởng tượng nổi, dạng này thiên kiếp đều không làm gì được hắn, thật sự là yêu nghiệt. Thiếu niên đại đế chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Ta giao quang Tần Thắng, có đại đế chi tư. Tần Thắng sừng sững ở không trung, quan sát giao quang thánh địa tốt đẹp non sông, cảm xúc bành trướng. Hắn thần niệm mở ra, liền có thể tùy tiện bắt được các loại quy tắc quy tích, tham huyền ngộ đạo. Cái này thời điểm Tần Thắng nếu như cùng người chém giết, một chiêu kia một thức đều sẽ có thiên địa quy tắc đi theo, gia trì, kinh khủng vô biên. Dù là đối tuyệt đỉnh thiên kiêu mà nói, đạo cung ngũ trọng thiên muốn bằng bản thân chi lực nghịch phạt tứ cực, cũng là rất khó. 27 năm thời gian, cuối cùng nhập tứ cực. Tần Thắng nhìn lại quá khứ, trong lòng cảm khái vô hạn, cũng có một cố kiên quyết. Cái này chỉ là bắt đầu, ta còn muốn tiếp tục đi tới đích, đi đến kia chỗ cao nhất. Tần Thắng cất bước, đi ra độ kiếp đài. Hắn có thể cảm nhận được đại lượng ánh mắt nhìn chăm chú, thần niệm mở ra, lĩnh vực triển khai, liền nhẹ nhõm ngăn cách những người kia ánh mắt. Sau lần này, chắc hẳn ta cũng đem chân chính nổi danh Đông Hoàng. Tần Thắng trong lòng tự nói. Tần Thắng trở lại Long Văn Phong sau trải vớt tự thân trạng thái. 3 ngày sau, có một người trẻ tuổi đi vào Long Văn Phong bên ngoài, khiêu chiến với hắn. Trần Hàn muốn làm cái gì? Đây là một cái chiến đấu tiên điên, ai cũng không phục, có lẽ là muốn khiêu chiến Tần Thắng. Thánh chủ thụ ý sao? Rất nhiều người bởi vậy quăng tới ánh mắt. Tần Thắng đi ra đạo phủ, cùng Trần Hàn xa xa tương đối, hỏi: "Ngươi là ai?" "Dự khuyết thánh tử, Trần Hàn." Tần Thắng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra: "Chưa từng nghe qua." Trần Hàn sầm mặt lại, hắn nhưng là giao quang thánh địa dự khuyết thánh tử, vậy mà như thế nhục hắn. Cái này coi như thật oan uổng Tần Thắng, trong thánh địa, hắn chỉ biết rõ giao quang thánh tử cùng thánh nữ, đệ tử khác hắn thật không biết rõ. Không phải khinh thị Trần Hàn, Tần Thắng chỉ là bình đẳng không thèm để ý bất luận kẻ nào. Độ thiên kiếp mà vào tứ cực, uy phong thật to, ta cũng phải thử một chút cân lượng của ngươi. Trần Hàn quát. Tần Thắng hiểu rõ, xem ra là có ít người ngồi không yên, muốn thăm dò chính mình. Nhưng cái này cũng không khỏi quá gấp. Ta không rảnh. Tần Thắng quay người trở lại đạo phủ, bất quá có một tôn thần tử trong cơ thể hắn đi ra. Hắn là đối thủ của ngươi. Ngươi vậy mà để đạo cung thần chỉ ứng chiến. Khinh người quá đáng. Trần Hàn rốt cuộc nhẫn chịu không được dạng này nhục nhã, hắn cũng là tứ cực nhất trọng thiên A. Trần Hàn thi triển huyền pháp, trực tiếp đánh tới. Nhưng Tần Thắng tâm chi thần chỉ há mồm phun ra một đạo hỏa tinh, đốt sạch thiên địa vạn vật, uy thế mạnh đến làm cho người kinh hãi. A! Trần Hàn tiêu thảm, bị đánh bay đến Long Văn Phong đấu pháp đài, tâm chi thần chỉ thừa cơ mà lên, thần uy như ngục, hỏa pháp ngập trời. Không ra 10 cái hiệp, vị này tứ cực tu sĩ liền quỳ xuống đất không dậy nổi, cảnh tượng như vậy làm cả giao quang thánh địa an tĩnh lại. Đạo cung thần chỉ là tu sĩ tiềm năng hình chiếu, có được thần dị, nhưng lại không có khả năng tại giai đoạn này có cường đại chiến lực. Có thể hiện đây này, một tôn đạo cung thần chỉ mà thôi, liền có thể đè ép một vị tứ cực nhất trọng thiên dự khuyết thánh tử đánh. Đơn giản giống như là đang giảng chuyện thần thoại xưa. Tâm chi thần chỉ bay trở về Tần Thắng đạo phủ, về phần hắn đối thủ, gọi là cái gì nhỉ? Tần Thắng không nhớ rõ. Chương 33, hợp cách tu sĩ chương 33, hợp cách tu sĩ giao quang thánh địa tới người trẻ tuổi. Hắn lấy phàm thể chi thân, trong thời gian ngắn nhất xông quan nhập tứ cực bí cảnh. Tần Thắng lúc, trên trời rơi xuống mênh mông quần quần lôi kiếp, thanh thế không thua giao quang thánh tử, thiên phú tuyệt đỉnh. Tin tức này trước tiên liền truyền khắp toàn bộ giao quang thánh địa, đồng thời thông qua đủ loại con đường lưu truyền ra đi, bị cái khác thánh địa thế gia thu mà biết. Tứ cực tiên kiếp hàm kim lượng thật sự là quá cao, rất khó không chú ý đừng nhìn tiên kiếp nguy hiểm, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi, có thể bao nhiêu người nghĩ thụ phần này tội đều không có tư cách. Thiên kiếp không bổ đồ ăn so. Cơ gia. Phàm thể mà thôi, ta cơ gia thần thể xuất thế về sau, làm quét ngang hết thể địch, kia Tần Thắng cũng chỉ sẽ trở thành thần thể bản đạt. Đông Hoang thần thể là vô địch, nhất định xưng tôn, không cần lo lắng. Tiếp tục đuổi tra yêu đế hậu nhân tung tích, trước lấy cái kia tiểu yêu nữ là bản đạt, để Hạo Nguyệt nổi danh Đông Hoang. Khương gia. Giao quang thánh địa năm gần đây sát thực nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng ta Khương gia cũng không yếu mảy may. Giật phi có đại đế chi tư, những này thiên kiêu yêu nghiệt chỉ là đế lộ xương khô thôi. Tử phủ thánh địa, Phong tộc, Vạn Sơ thánh địa, rất nhiều đỉnh tiêm đạo thống đều phải biết tin tức này, thái độ không đồng nhất. Đối với các nhà thế hệ tuổi trẻ, tất cả mọi người là rất chú ý, tương lai Đông Hoàng chủ nhân liền sẽ từ những người tuổi trẻ này bên trong đản sinh. Bất quá mỗi một tòa thánh địa thế gia đối với tự mình kiêu tử đều có tuyệt đối tự tin. Những cái kia giao quang bên ngoài thiên kiêu nhóm, đối đột nhiên thanh danh vang dội Tần Thắng cũng không e ngại, ngược lại chiến ý 10 phần, cảm thấy mình không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Ta tránh hắn phong mang, cho cười, có ta vô địch. Quản ngươi thổi lợi hại đến mức nào, truyền có bao nhiêu tà dị, ngươi không tự mình đem ta đánh bại, như vậy dù là ngươi là chân tiên hàng thế, ta cũng không phục ngươi. Hai nghe ta không tin, mắt thấy ta không nhận. Đây chính là ta giả thiên người. Nói tóm lại, Tần Thắng tại Đông Hoang danh vọng đi tới một cái độ cao mới. Long Văn Phong, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta giao quang thánh địa dự quyết thánh tử. Long Văn Phong chủ tuyên cáo Tần Thắng thân phận Tần Thăng. Lúc trước hắn là hưởng thụ dự khuyết thánh tử đãi ngộ, nhưng thân phận còn chỉ là Long Văn Phong hạch tâm đệ tử, bây giờ mới tính danh phủ kỳ thực. Phổ thông, tinh anh, hạch tâm 3 cấp độ đệ tử, chỉ là tất cả đỉnh núi các pháp mạch nội bộ đệ tử danh sách. Nhưng dự khuyết thánh tử thì là toàn bộ giao quang danh sách, có thể trực tiếp đạt được thánh địa vung trồng. Đánh bại một vị hiện hữu dự khuyết thánh tử là nhanh nhất thượng vị con đường. Mặt khác, lần này ngươi độ kiếp phá quan, đại tráng ta Long Văn Phong thanh thế, ta cũng muốn hảo hảo ban thưởng ngươi. Tài nguyên tu luyện ta liền không nói, đằng sau thánh địa tự sẽ ban thưởng. Long Văn Phong chủ vung tay lên, vài kiện đồ vật xuất hiện, một chiếc đỉnh, một hạt châu, cùng một đạo thần phù. Phản phất Long Văn Hắc Kim đỉnh, một kiện đối với ngươi mà nói cực kỳ cường đại binh khí, có thể vì ngươi hộ đạo. Long Văn Phong chủ giới thiệu nói, Tị Thiên Châu, ngươi luyện hóa sau có thể che lấp chân thực nội tại, ngươi lần này khẳng định nổi danh truyền Đông Hoang, chú ý ngươi đại năng biết rất nhiều, có vật này tại, ngươi không cần lo lắng thân phận bại lộ. Độn Không Thần Phù, đây là bảo mệnh chi vật, một khi gặp được khó mà chống cự nguy hiểm có thể trực tiếp đưa ngươi truyền tống ly khai. Chiến đấu, ẩn nấp, đảm mệnh, ba cái phương diện đều chiếu cố, có thể nói cân nhắc cực kỳ chu đáo. Đa tạo phong chủ ban cho. Tần Thắng cao hứng nhận lấy ba kiện bảo vật. Đây chính là thánh địa đệ tử đãi ngộ a, chỉ cần ngươi thể hiện ra thiên phú, như vậy tu vi sau khi tới, sư môn tự nhiên sẽ có các loại bảo vật ban thưởng. Tàn tu, ven đường một đầu thôi. Diệp Phàm một người dốc sức làm, tốt độ vật không ít, có thể hắn là ví dụ bên trong ví dụ, căn bản đại biểu không được tàn tu. Chân chính tán tu, liền một kiện tiện tay binh khí, thích hợp kinh văn đều khó mà đạt được. Tốt, ngươi đi xuống đi, vừa mới đột phá còn cần hảo hảo lắng đọng, không thể tiêu căng. Trong động phủ, Tần Thắng đem Tị Thiên Châu cùng Độn Không Thần Phù luyện hóa, nghiên cứu một cái phảng phất Long Văn Hắc Kim đỉnh. Cực đạo thế lực liền nữa thích phảng phất tự mình đế binh luyện chế một chút chế thức thần binh. Tần Thắng trong lòng nhả rãnh. Đương nhiên, mặc dù là chế thức nhưng loại này phảng phất đế binh uy lực không thể chê, tuyệt đối là đồng cấp trong binh khí người nổi bật. Chỉ cần có thể phục khắc ra đế binh đạo văn một chút thần vận, liền kinh khủng không còn giới hạn. Đối với tôn này phảng phất Long Văn Hắc Kim đỉnh, Tần Thắng vẫn là thật hài lòng, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược của hắn. đến tứ cực cảnh, tu sĩ chiến lược chính là từ cơ sở, bí thuật, binh khí, pháp tắc cảm ngộ những phương diện này tạo thành. Tần Thắng suy tư, cơ sở chiến lược từ kinh văn, thể chất, huyết mạch các loại nhân tố quyết định. Điều kiện tương đương nhau, tu luyện thánh nhân kinh văn người, nhục thân, pháp lực, nguyên thần cường độ cơ hồ so không lên tu luyện đế kinh người. Nếu không có đặc thù cơ duyên, phàm thể cơ sở chiến lược cũng không có khả năng so ra mà vượt thể chất đặc thù, đại đế huyết mạch. Tu luyện tôn thiên ma công về sau, ta bản thân cơ sở liền đã không phải bình thường phàm thể có thể so sánh, lại có vô hạn chi địa chiến lược bội số tăng phúc, phương diện này ngược lại là ta sở trường. Bí thuật phương diện dù là ngoan nhân pháp không thể tùy tiện vận dụng, giao quang truyền thừa huyền pháp cũng không yếu, hiện giai đoạn hoàn toàn đủ. Pháp tắc cảm ngộ lại càng không cần phải nói, ta cùng tồn chư giới, từng cái thế giới khác biệt thiên địa pháp tắc hội tụ ba trạm, ta nội tình tích lũy vượt qua người bình thường tưởng tượng. Pháp tắc cảm ngộ cũng quyết định tu sĩ thi triển bí thuật lúc có thể bộc phát ra uy lực. Cảnh giới càng cao, cảm ngộ cái này nhất trọng nhân tố đối chiến lược ảnh hưởng cũng liền càng lớn, khi đó cũng chính là so đấu nộ tính thời điểm. Cơ sở chiến lược là tẩy, pháp tắc cảm ngộ siêu việt cực hạn, đây là tu sĩ trọng yếu nhất hai cái phương diện. Binh khí phương diện, hiện tại có chiếc đỉnh này, vậy cũng không kém gì bất luận cái gì thánh địa thế gia thiên tiêu, ép ta còn có thôn tiên ma cái. Cẩn thận trải bước một phen tự thân tình huống về sau, Tần Thắng hài lòng nhẹ gật đầu. Ta đã là một cái hợp cách tu sĩ. Độc thân một người đi vào bên ngoài tinh cầu, bây giờ lấy được cái này lớn như vậy thành tựu, Tần Thắng vẫn là hài lòng. Nhưng hài lòng không có nghĩa là hắn liền đã thỏa mãn, nguyện ý dừng bước tại đây. Tương phản, hắn bước đồng càng thêm mãnh liệt. Trước tu luyện đại đạo bảo bình các loại bí thuật, đem bọn nó tăng lên tới trước mắt ta có thể nắm giữ cực hạn. Ngoan nhân bí thuật hắn vừa đạt được, còn cần tham ngộ một phen, cái đồ chơi này không thể thường dùng, nhưng lại không thể không hội. Vừa mới đột phá, huyền công nơi tay, đại đạo pháp tắc tùy ý cảm ngộ, Tần Thắng còn có một đoạn thực lực cao tốc tăng lên kỳ. Đấu La đại lục. Tại Tần Thắng tấn thăng tứ cực về sau, hắn ở chỗ này thân thể cũng đã nhận được vô số cảm ngộ. Đứng tại khác biệt vị trí đi đối đại thiên địa, tự nhiên sẽ có không đồng dạng cảm ngộ. 7 ngày 7 đêm về sau, Tần Thắng mới từ lần này lĩnh ngộ bên trong thức tỉnh. Tinh thần hắn bành trướng, hồn lực ngưng trệ không gian, xuất hiện một loại không hiểu thể biến, quanh thân tràn ngập điểm điểm phàm nhân nhìn không thấy kim quang. Chỉ cần tín ngưỡng chi lực đầy đủ, như vậy ta hiện tại liền có thể ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh thần vị, phi thăng thần giới. Tần Thắng trong lòng tự nói, hắn đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ đã đạt tiêu chuẩn, đáng tiếc, từ lần trước tiêu diệt Thánh Linh giáo, mới trôi qua thời gian 3 năm. Mặc dù Tần Thắng tên đã phạm vi lớn truyền bá, nhưng trước mắt thu tập được tín ngưỡng còn chưa đủ lấy ngưng tụ ra hắn muốn thần vị. Thần chỉ cũng có đủ loại khác biệt phân chia, ta cũng không muốn qua loa ngưng tụ ra một cái nhỏ yếu thần vị phi thăng a. Tần Thắng ngẩng đầu nhìn trời, tại thần giới, năm đại thần vương chí cao vô thượng, phía dưới thì là một cấp thần, cũng tức chủ thần. Từ xưng hô liền có thể nhìn ra, một cấp thần tại thần giới cũng là cao tầng hàng ngũ. Xuống chút nữa cấp 2 thần, cấp 3 thần, chính là về phần liền thần vị đều không có thần quan tự nhiên là không cần nhiều sách, Tần Thắng căn bản không có khả năng cân nhắc trở thành một thành viên trong bọn họ. Tự chủ thành thần là một cái một bước lên trời cơ hội, đã từng đời thứ nhất tiên sứ thần cùng hải thần từ hồn sư nhảy lên trở thành một cấp thần, trực tiếp đưa thân là thần giới cao tầng. Nhưng nếu như trước qua loa trở thành cấp 3 thần, nghĩ như vậy muốn đến tiếp sau lại để thăng thần vị đẳng cấp, liền khó khăn vô số lần. Ta cần tín ngưỡng chi lực, càng nhiều tín ngưỡng chi lực, thần vị cấp bậc càng cao, cần tín ngưỡng chi lực liền càng to lớn. Lấy Tần Thắng tình huống, mục tiêu của hắn tự nhiên không có khả năng thấp, hắn phi thăng thần giới chính là hướng về phía làm hoàng đế đi. Lúc này, Tần Thắng thần sắc hơi động, hắn cảm nhận được một cỗ lực hấp dẫn đến từ Đấu La đại lục bên ngoài tầng không gian. Cái gì đồ vật? Tần Thắng ly khai Xí Linh học viện, đi tới một tòa hùng quan trước mặt. Gia Lang quan. Một vạn năm trước thần chiến, ngay ở chỗ này bộc phát cùng kết thúc. Tần Thắng cẩn thận cảm ứng, khóa chặt kia cỗ lực hấp dẫn cụ thể vị trí, sau đó trực tiếp anh mở không gian. Hắn nhìn thấy thanh quang. Chương 34, thiên sứ chương 34, thiên sứ đây là. Tần Thắng hứng thú, sớm đã bước vào thần cấp lĩnh vực tinh thần lực trấn áp phân loạn không gian lưu, đem ở vào dị độ không gian chỗ sâu thánh quang mang về Đấu La đại lục. Thánh quang đường hoàng, chính nghĩa ấm áp, có thể gột rửa trong lòng người hết thảy tà phân âm u, đồng thời pháp tắc cùng tín ngưỡng lực lượng ở trong đó xen lẫn ẩn hiện, kia là tầng thứ cao hơn bản chất. Đáng tiếc, loại lực lượng này cũng không hoàn chỉnh, thiếu sót nghiêm trọng. Thần vị mảnh vỡ. Tần Thắng đã biết rõ đây là vị nào thần chỉ thần vị mảnh vỡ. Gia Lang quan, thần thánh chính nghĩa lực lượng, hai cái này nhân tố kết hợp lại, ngoại trừ thiên sứ thần còn ai vào đây chứ? Vạn năm trước, thiên sứ thần Thiên Nhận Tuyết chủ động vỡ vụn thần vị, đánh ra siêu việt tự thân cực hạn công kích đối phó Đường Tam, từ đó lại không thiên sứ thần. Tần Thắng nhớ lại Đấu La một sự tình, nhẹ giọng cảm khái. Thiên sứ thần đều đã tử vong, không nghĩ tới vỡ vụn vạn năm thần vị hiện tại vẫn tồn tại tại thế. Nghĩ tới đây, Tần Thắng như có điều suy nghĩ, đối thần vị cái này đồ vật có càng sâu lý giải. Thần vị mới là thần chỉ căn bản, cũng là thần giới nền tảng. Mỗi thêm ra một tôn thần vị, đối Đấu La thần giới đều không nhỏ chỗ tốt, là đối thần giới lớn mạnh, mà thần giới không hủy, thần vị cũng rất khó triệt để mẫn diệt. Thần chỉ tử vong, không có nghĩa là thần vị vậy chết. Đấu La thần giới tự khai tích đến nay, tử vong thần chỉ không ít, giống băng thần, lôi thần đều đã chết, có thể hắn nhóm thần vị đều vô sự, về sau chỉ cần có thích hợp người thừa kế, kia mới băng thần, lôi thần lập tức liền có thể đản sinh. Một vị truyền đời thứ ba, thần chết vị vẫn còn ở đó. Thần vị so ta dự tính còn trọng yếu hơn, nhất định phải ngưng tụ ra một cái đầy đủ cường đại thần vị. Tần Thắng đem khối này thần vị mảnh vỡ mang về Xí Linh học viện, cẩn thận nghiên cứu, rất nhanh liền phát hiện không giống bình thường đồ vật. Cái này thần vị mảnh vỡ bên trong, lại còn có một sợi tàn biết tồn tại. Phát hiện này khiến Tần Thắng hơi kinh ngạc. Thần vị mảnh vỡ bên trong tàn biết cùng thần vị tròn vành lạnh, nhưng là trạng thái ngủ say, không chỉ có phi thường yếu đất, còn tại không ngừng tiêu vong. Tần Thắng đoán chừng, tiếp qua mấy ngàn năm cái này sợi tàn biết liền sẽ triệt để chôn bụi. Là đời thứ nhất thiên sứ thần, vẫn là thiên nhật tuyết. Ân, các nàng cũng có thể là cùng là một người. Nghĩ nghĩ, Tần Thắng điều động một sợi tín ngưỡng chi lực, rót vào tàn biết bên trong. Đây là thuộc về lực lượng của thần, đạt được tín ngưỡng chi lực bổ dưỡng về sau, tàn biết ổn định lại. Tỉnh lại, Tần Thắng phát ra tinh thần tiên âm, khiến cái này sợi tàn biết khẽ run, hiện hóa ra một người mặc màu vàng kim váy áo, nhìn mười phần bí khí nữ tử. Nữ tử có một lát mê mang, nàng nhìn về phía Tần Thắng, bị hắn quanh thân tín ngưỡng chi lực sở kinh. Đây là một vị đi tại con đường thành thần trên hồn sư. Là ngươi tỉnh lại ta sao? Đúng, ngươi là đời thứ nhất thiên sứ thần. Vẫn là thiên nhật tuyết. Tần Thắng trực tiếp hỏi. Nữ tử trầm mặc thật lâu, giống như lâm vào trong hồi ức. Thiên nhật tuyết, thật đúng là nàng. Vạn năm trước võ hồn điện thiếu chủ, tiên thiên 20 cấp hồn lực, có được thần cấp võ hồn lục dự thiên sứ. Vẹn vẹn từ tiên thiên hồn lực phương diện đến xem, thiên nhận tuyết là vạn năm trước đại lục đệ nhất thiên tài, cũng là thất bại thiên tài. Ngươi nó thân tại thần vị mảnh vỡ bên trong, có biết vì cái gì thiên sứ thần vị sẽ đối với ta sinh ra lực hấp dẫn? Tần Thắng hỏi. Khối này thần vị mảnh vỡ kỳ thật đã thất lạc tại không gian lưu trú, theo thời gian trôi qua sẽ chỉ càng phiêu càng xa, ấn lý tới nói không người có thể tìm tới. Nhưng nó chủ động tới gần đấu la đại lục, đồng thời hấp dẫn Tần Thắng, cho nên mới có gặp lại mặt trời cơ hội. Thiên nhận tuyết nhìn xem Tần Thắng, cảm nhận được chúng quanh hắn tín ngưỡng chi lực, suy tư một lát, đáp, ngươi làm cùng thiên sứ thần giống nhau sự tình, đúng không? Mọi người bởi vậy cảm kích ngươi, kính dâng ra tín ngưỡng của bọn họ. Có lẽ là ngươi hội tụ cái này tương tự tín ngưỡng, từ đó xúc động thần bị mảnh vỡ. Dạng này, Tần Thắng suy tư một cái, ngược lại là có khả năng. Bất quá cực bắt chi địa còn coi ta là băng thần đây, ta tại sao không có cảm ứng được băng thần thần bị lực hấp dẫn? Ách, băng thần thần bị đại khái xuất tại thần giới, cách quá xa. Nhìn xem thiên nhật tuyết, Tần Thắng có chút hiếu kỳ, ngươi hẳn là chết tại vạn năm trước mới đúng, tại sao có thể có tàn biết lưu lại? Đã qua một vạn năm nha. Thiên nhận tuyết xuất thần. Trận chiến kia qua đi, ta một mực tại tìm kiếm thiên sứ thần thần bị mảnh vỡ, đáng tiếc cho đến chết trước ta cũng chỉ tìm được cái này một khối. Sau khi ta chết, thần bị mảnh vỡ đem linh hồn của ta lấy đi ẩn dưỡng, ngay từ đầu, ta còn có thể bảo trì thanh tịnh. Thiên nhận tuyết, chỉ là vạn năm thời gian trôi qua, linh hồn của ta không ngừng mài mòn, bây giờ chỉ còn cái này một sợi vĩnh hằng ngủ say tàn biết. Thì ra là thế. Tần Thắng hiểu rõ. Dù sao ngươi đã từng là thiên sứ thần, thần bị mảnh vỡ bản thân là bất diệt, bảo vệ ngươi linh hồn cũng là phải có chi nghĩa. Thiên nhận tuyết cảm xúc rất trầm thấp, là ta có lỗi với thiên sứ thần, để thần vị đoạn tuyệt tại ta chi thủ. Ta tuổi già đều đang làm trọng đúc thiên sứ thần vị mà cố gắng, có thể ta thật làm không được. Đối với cái này, Tần Thắng không phát biểu ý kiến. Bây giờ tại nơi này tự trách hối hận, có làm được cái gì, sớm làm gì đi. Nhìn chung thiên nhận tuyết một đời, chủ đánh một cái, ải, ta chính là chơi. Ngươi có thể hay không nói cho ta, hiện tại đại lục là cái gì tình huống? Thiên nhận tuyết hỏi, thiên sứ gia tộc thế nào? Vấn đề thứ nhất trong thời gian ngắn nói không rõ, ta bây giờ có thể trả lời ngươi vấn đề thứ hai. Tần Thắng nói ra, võ hồn điện hủy diệt về sau, liền không có cái gì thiên sứ gia tộc, người võ hồn điện những cái kia hoàng kim ngạc, ánh sáng linh thần cùng các loại cường đại võ hồn, cũng đã không thấy tung tích. Về phần thiên sứ võ hồn, hiện tại toàn bộ đại lục hẳn là cũng liền 2-3 cái đi, vẫn là phổ thông thiên sứ, thần thánh thiên sứ. Thiên nhận tuyết chân kinh, nàng không dám tin nói ra, làm sao có thể? Võ hồn đế quốc bị triệt để tiêu diệt về sau, ta đi mời cầu qua đường tam, hắn đã đáp ứng sẽ không lại tiếp tục truy cứu đã từng sự tình, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Võ hồn đế quốc là làm chuyện sai lầm, nhưng rất nhiều người đều là vô tội a. Tần Thắng dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, cảm giác người này không quá thông minh dáng vẻ. Được rồi, đem Thiên Nhận Tuyết ném cho Trương Nhạc Huyên đi. Ta thay ngươi ổn định trạng thái, ngươi có thể thanh tỉnh một đoạn thời gian, ngươi có thể tự mình đi hiểu rõ một cái thời đại này. Tần Thắng đem Trương Nhạc Huyên hô tiền đến, cho nàng giới thiệu một cái. Đã từng thiên sứ chi thần, ta bệ bộn nhiều việc, ngươi cùng nàng tâm sự. Trương Nhạc Huyên miệng hà lớn, nói ra, thiên sứ chi thần, đây không phải là đã từng cái kia ý đồ thống trị đại lục, làm nhiều việc ác tà ác thần chỉ sao? Thiên Nhận Tuyết trầm mặc. Ha. Tần Thắng bật cười, ngược lại không có trách cứ Trương Nhạc Huyên nói lung tung. Ta ác la sát thần cùng thiên sứ thần bị chính nghĩa hải thần đánh bại, lật đổ võ hồn điện tàn bạo thống trị, giải cứu đại lục bách tính tại trong nước lửa. Đây là tại đấu la đại lục lưu truyền vạn năm kinh điển cổ sự. Về phần tại sao hiện tại đại lục bách tính sinh hoạt càng thêm nước sôi lửa bỏng rồi, vậy ngươi đừng quản. Trương Nhạc Huyên có chút sợ hãi mang theo Thiên Nhận Tuyết ly khai. Tần Thắng bắt đầu chiều sâu cảm nộ khối này thần bị mảnh vỡ. Một ngày sau, hắn có chút kinh hỉ. Đây quả thực là pháp tắc cụ tượng hóa. Thiên sứ thần lực lượng bao hàm thần thánh, quang minh, hỏa diễm, tịnh hóa các loại. Liên quan pháp tắc trong thần vị đều có thể hiện. Tham ngộ thần vị mạnh mẽ là tăng lên pháp tắc cảm ngộ đường tắt, đối Tần Thắng ngưng tụ tự thân thần vị, trả lại ra thiên thế giới chính mình không nhỏ trợ giúp. Tiếp xúc đến chân chính thần chỉ lực lượng về sau, một chuyện khác ta cũng rốt cục triệt để làm rõ ràng. Giao phó người khác hồn hoàn, tiêu diệt thánh linh giáo, để đại lục bách tính miễn bị tà hồn sư nỗi khổ, cái này mặc dù là hành động vĩ đại, nhưng rất nhiều người nhưng không có thực cảm giác. Muốn góp nhặt ra đầy đủ tín ngưỡng chi lực, cần thời gian quá lâu. Mà đại lục ở bên trên cái gì nhiều nhất? Hồn sư. Không, là không có hồn lực phàm nhân nhiều nhất. Có thể hết lần này tới lần khác những phàm nhân này đối tà hồn sư khái niệm thì càng phai nhạt. Nếu như không phải Tần Thắng để bốn nước cố ý tuyên truyền tà hồn sư nguy hại, đa số phàm nhân đều không biết rõ có như thế một cái tà ác quần thể. muốn trong thời gian ngắn nhất thu tập được tín ngưỡng, nhất định phải chiều sâu khai phát phàm nhân. Có một chuyện, Tần Thắng bưng tin chỉ cần làm, đó nhất định là có thể hành động toàn đại lục, có thể để cho vô số người phát ra từ nội tâm sùng bái hắn, đem hắn phụng làm thần linh. Đó chính là làm cho tất cả mọi người đều có được hồn lực, trở thành hồn sư, sáng lập một cái hoàng kim đại thế. Huống hồ tới này cái thế giới một lần, cũng không thể liền đi đánh một chút tranh tài, làm cái học viện hoặc là tông môn xưng vương xưng bá, làm một ít đồ chơi liền thỏa mãn. Ta không có khả năng để mỗi người đều trở thành phong hào đấu la, nhưng lại có thể cho chúng sinh một cái thoát thai hóa long cơ hội. Ta đi bảo, ta cải biến, ta bất hủ. Chương 35, ta nói kể xong, ai tán thành? Ai phản đối? Chương 35, ta nói kể xong, ai tán thành? Ai phản đối? Võ hồn điện sẽ còn giúp bình dân miễn phí thức tỉnh võ hồn sao? Nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao các ngươi như vậy tàn bạo. A, hồn sư còn có thể đi võ hồn điện nhận lấy phụ cấp. Hồn sư mỗi tháng một mai kim hồn tệ, đại hồn sư 10 mai, hồn tôn 100 mai. Các ngươi sẽ còn đả kích tà hồn sư. Một phen trao đổi, Trương Nhạc Huyên cùng Tiên Nhận Tuyết đều có chút hoài nghi nhân sinh. Một vạn năm trước như thế nào là cái dạng kia? Một vạn năm sau như thế nào là cái dạng này? Tần Thắng đi tới thời điểm, đã nhìn thấy hai người đều là một bộ ngọc ngọc biểu lộ. Nhạc Huyên, truyền tin cho tứ đại đế quốc, còn có Sử Lai Khắc học viện, để bọn hắn có thể làm chủ người nhanh chóng tìm gặp ta. Được rồi tiểu Thắng. Trương Nhạc Huyên đáp ứng, hỏi, là có chuyện gì không? Ừm, một kiện đối ta rất trọng yếu đại sự. Trương Nhạc Huyên thần sắc nghiêm túc, ta sẽ để cho bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Tại Xí Linh học viện, Tần Thắng sự tình, so trời còn muốn lớn. Lúc này, Trương Nhạc Huyên bỗng nhiên nói ra, tiểu Thắng, thiên sứ thần nói một ít chuyện, quá mức ly kỳ, có phải thật vậy hay không a? Ngươi nói võ hồn điện giúp bình dân thức tỉnh võ hồn những sự tình này. Tần Thắng đáp, là thật, võ hồn điện cơ sở chấp sự hàng năm đều sẽ đi từng cái thôn, giúp những cái kia vừa độ tuổi hài tử thức tỉnh võ hồn. Đấu La đại lục tu hành hệ thống, là tại 6 tuổi lúc tiến hành thức tỉnh nghi thức, tỉnh lại tự thân võ hồn, cái này cần cái khác hồn sư chủ trì, dẫn đạo. Nếu như ngươi thiên sinh liền có hồn lực, vậy liền có thể tiếp tục tu hành, tiên thiên cấp 1 thiên phú kém cỏi nhất, tiên thiên cấp 10 thiên phú tốt nhất. Tiên thiên hồn lực liền tương đương với là tu tiên giới linh căn. Hồn sư phụ cấp cũng thế, bất quá đây là vạn năm trước hai đại đế quốc cùng võ hồn điện cộng đồng bỏ vốn, cũng không phải là một nhà chi công. Đương nhiên, quý tộc tính tình ngươi cũng biết rõ, bọn hắn nguyện ý xuất tiền, cũng là võ hồn điện dùng vũ lực cường ngạnh yêu cầu. Vàng óng ánh kim tệ tán cho người nghèo, đây không phải là nghiệp chướng sao? Trương Nhạc Huyên mê mang, vậy ta cảm giác võ hồn điện cũng không tà ác. Nàng lời này, tại bây giờ Đấu La đại lục liền 10 phần không chính trị chính xác. Tần Thắng lắc đầu, võ hồn điện cũng không hoàn toàn là tốt, tự thân cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, cũng có rất nhiều mặt tối. Bất quá cùng hiện tại thống trị đại lục quý tộc nhóm so sánh, võ hồn điện chỉ có thể nói đây là một cái so nát thế giới, tốt hay xấu thật là toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Bị các ngươi xưng là tà ác võ hồn điện bị đánh bại, nhưng vì cái gì thế giới này giống như càng hỏng bét. Thiên Nhận Tuyết tự nói, phi thường phiền muộn, không cách nào thức tỉnh võ hồn bình dân, quy mô vô cùng to lớn tà hồn sư tông môn, tại Thiên Nhận Tuyết nhận biết bên trong, những này căn bản chính là không nên xuất hiện đồ vật. Thiên sứ thần bình quang đi xa về sau, nàng cũng không có trông thấy thế giới này tại tân thần bình quang chiếu rọi xuống trở nên càng tốt hơn. Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Tần Thắng, ngươi thành thần về sau, ngươi sẽ cải biến thế giới này sao? Vấn đề này ngươi không cần tới hỏi ta. Tần Thắng nói ra, ta dù là chỉ có 17 tuổi, đối đại lục làm ra cống hiến cũng không có mấy người có thể so sánh được. Đúng vậy a, thánh linh giáo bị ngươi tiêu diệt, đại lục tà hồn sư thai hương cơ bản giải trừ. Thiên Nhận Tuyết rất tán thành lời này, chỉ lần này điểm này chính là đại công tích. Tần Thắng cảm giác, cái này Thiên Nhận Tuyết cùng hắn trong ấn tượng so sánh, thay đổi không ít. Chẳng lẽ thiên sứ thần vị sau khi vỡ vụn thời gian, ngược lại để nàng hiểu rõ thiên sứ bản tâm. Cũng thế, thần vị sau khi vỡ vụn nàng tối thiểu còn sống mấy chục năm, có chỗ biến hóa cùng trưởng thành là khẳng định. Bất quá Tần Thắng vẫn là truyền âm căn dặn Trương Nhạc Huyên. Ngươi cùng Thiên Nhận Tuyết tiếp xúc giao lưu không có vấn đề, nhưng không muốn học tập nàng yêu đứng não. Trương Nhạc Huyên, ta làm sao lại có loại kia đồ vật? Tứ đại đế quốc cung phụng còn có một gần, bọn hắn tới rất nhanh, thật sự là Tần Thắng cho gọi, căn bản không người dám cự tuyệt. Nhìn xem trước mặt đám người, Tần Thắng lấy nhất bình thản ngữ khí, nói ra nhất kinh thiên động địa kế hoạch. Ta muốn để đại lục tất cả mọi người đều trở thành hồn sư, mở vạn cổ không có đại thế. Như đất bằng lên sấm sét, lời này đem mọi người chấn thất điên bắt đảo. Cái này sao có thể? Đấu linh cung phụng nghẹn nào? Tuyệt đại đa số người đều là không có tiên thiên hồn lực, không có khả năng tu luyện. Tần Thắng ngữ khí không thay đổi, ta sáng chế nhất pháp, bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện. Hồn sư tu hành có thể tăng tốc độ tu luyện, sách luyện hồn lực, phàm người tu hành có thể đản sinh hồn lực, đặt vào hồn sư con đường. Kỳ thật chính là Tần Thắng nghiên cứu Đấu La thân thể của nhân loại về sau, cố ý sáng tạo ra phổ biến tính võ học tâm pháp. Khổng Minh Đức kinh hãi, lại còn có như thế pháp môn. Quả thực là không phù hợp hồn sư quy tắc. Quy tắc tồn tại chính là dùng để bị đánh phá. Tần Thắng liếc nhìn đám người, lần này gọi các ngươi đến, chính là nghị xin các ngươi phổ biến phương pháp này, làm nó truyền khắp đại lục, để mỗi người đều tu luyện, nhờ vào đó trở thành hồn sư. Tại phổ biến quá trình bên trong, cân bằng vào ta danh nghĩa đi làm, để đại lục tất cả mọi người biết rõ. Chúng ta có phải hay không muốn thiết một điểm ngưỡng cửa? Đấu Linh cung phục nói ra, nếu như người người đều trở thành hồn sư, kia sợ rằng sẽ đối tình thế của đại lục tạo thành rất lớn xung kích. Đế quốc, quý tộc đối bình dân thống trị, trên cơ bản là ỷ lại tại tuyệt đối vũ lực áp chế. Toàn dân hồn sư là đối quý tộc thống trị dao động, lấy nhất ôn hòa nhưng lại không thể ngăn cản phương thức, tan rã bọn chúng. Tần Thắng nhìn về phía Đấu Linh cung phụng, mặt không biểu lộ. chuyện này không có bất luận cái gì chỗ thương lượng, nếu có người dám can đảm qua loa cho xong, thậm chí cản trở, vậy ta sẽ không lưu thủ. Quý tộc dám ngăn, vậy ta rửa sạch quý tộc, tông môn dám cản, vậy ta san bằng tông môn, quốc gia. Tần Thắng không có tiếp tục nói hết, nhưng bốn nước cung phụng run sợ, minh bạch hắn ý tứ. Đấu linh cung phụng phía sau đều bị mồ hôi thấm ướt, vội vàng tỏ thái độ. Ta minh bạch, minh bạch. Hồn hoàn làm sao bây giờ? Một gân vạch hoạch tâm vấn đề. Hồn thú số lượng một mực tại giảm bớt, lại biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu như đại lục tất cả mọi người đều trở thành hồn sư, hồn thú chẳng mấy chốc sẽ diệt tuyệt. Hồn sư hệ thống đối hồn hoàn tính ỷ lại, rõ như ban ngày. Ta đã dám phổ biến việc này, tự nhiên là có giải quyết chi pháp. Tần Thắng, trừ bỏ tu luyện hồn lực chi pháp, ta còn sáng chế ra không cần săn giết hồn thú, cũng có thể ngưng tụ hồn hoàn pháp môn, đến lúc đó sẽ đồng loạt phổ biến thiên hạ. Về sau, ta sẽ đi cùng mấy lớn hồn thú căn cứ đám hung thú đàm phán, giải quyết triệt để vấn đề này. Trong truyền thuyết, thần chỉ có thể ban cho hồn sư hồn hoàn. Tinh La cung phụng nhỉ non tự nói, chẳng lẽ Tần Thắng đã thành thần? Sau ngày hôm nay, các ngươi phái người đến Xí Linh học viện học tập, tu hành pháp môn cùng ngưng vòng chi pháp nơi này đều sẽ giáo sư. Thời gian 9 năm, Tần Thắng đã tại Xí Linh học viện bồi dưỡng được một nhóm người có thể dùng được. Ta nói kể xong, các ngươi ai tán thành, ai phản đối? Đám người liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Thiên Hồn Đế quốc sẽ dốc toàn lực ủng hộ Miên Hạ, chúng ta sẽ kiên định quán triệt ý chí của ngài. Nhật Nguyệt Đế quốc lại phái đại lượng nhân thủ đến học tập, mau chóng hoàn thành yêu cầu của ngài. Không người phản đối, bao quát Mục Cân cũng biểu thị Sử Lai Khắc học viện sẽ dốc toàn lực phối hợp. Một lệnh ra, đại lục tử, đây chính là Tần Thắng bây giờ địa vị cùng lực uy hiếp. Rất tốt. Tần Thắng lộ ra tiêu dung. Chúng ta trước kia hợp tác đều rất vui sướng, tin tưởng tương lai cũng sẽ như thế, các vị, chuẩn bị kỹ càng nên đón thời đại mới đi. Người người đều là hồn sư, vô số nhân tài sẽ hiện lên, hồn đạo khí hay là cái khác đều sẽ tiến vào một cái phát triển mới giai đoạn. Vậy sẽ là một cái thời đại hoàng kim. Duy lấy vĩ đại, đúc thành vĩnh hằng. Chương 36, bốn phương đều phục, hiệu lệnh thiên hạ chương 36, bốn phương đều phục, hiệu lệnh thiên hạ. Thiên Nhận Tuyết Tàn biết từ trên thân Trương Nhạc Nguyên bay ra, nhìn về phía Tần Thắng, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Làm cho tất cả mọi người đều trở thành hồn sư, giải quyết hồn thú diệt tuyệt nguy cơ. Ngươi rất lợi hại, so thần chỉ còn muốn lợi hại hơn. Chỉ là ta nguyện ý đi làm mà thôi. Tần Thắng cười cười. Trương Nhạc Nguyên hiếu kỳ hỏi, vạn năm trước, đại lục ở bên trên ra đời 9 vị thần chỉ, sau trận chiến ấy, hải thần bọn hắn phi thăng thần giới trước đó đã làm những gì? Thiên Nhận Tuyết trầm mặc, sau đó đắng chát cười một tiếng, đắc, đang bận bịu trong thế tục bẻ lũ xu định. Vạn năm trước thành thần Sử Lai Khắc thất quái, sau lưng liên lụy cũng rất nhiều, cùng các đại gia tộc, tông môn, hoàng thất các không đức, lý còn loạn. Bọn hắn thành thần sau ngưng lại đại lục thời gian bên trong, nhất định là cùng thế tục sự vật thoát không ra liên hệ. Đường đường thần chỉ, còn không có tiểu thắng đối đại lục cống hiến lớn. Trương Nhạc Nguyên nói thầm, tối thiểu đến xử lý một cái tà hồn sư vấn đề a. Đã từng có quan hệ áp tà hồn sư ngục giam, võ hồn điện cùng nơi đó có hợp tác. Thiên Nhận Tuyết nghiêm túc nói, vậy tại sao về sau đại lục ở bên trên tà hồn sư nhiều như vậy? Trương Nhạc Nguyên hỏi. Ngục giam bị hủy. Thiên Nhận Tuyết thở dài, nàng không còn xét việc này, mà là hỏi thăm Tần Thắng nói, ngươi có thể lợi dụng cái khắc thần chỉ tín ngưỡng. Đúng. Vạn năm trước ta lạc bại về sau, thiên sứ thần tín ngưỡng tồn tại thời gian rất lâu mới bị thanh trừ. Tại kia trong lúc đó, thần vị mảnh vỡ tự phát tụ tập đại lượng tín ngưỡng chi lực. Thiên Nhận Tuyết hồi ức nói, linh hồn của ta có thể giữ lại cho tới hôm nay, chính là bởi vì khối này thần vị mảnh vỡ bên trong tín ngưỡng chi lực tầm bổ. Nhưng ta tin tưởng cái khác thần vị mảnh vỡ bên trong hẳn là còn có tín ngưỡng chi lực, nếu như ngươi có thể tìm tới, như vậy thì để bọn chúng hóa thành ngươi đường thành thần trên một phần trợ lực đi. Có thể. Tần Thắng một lời đáp ứng, hoàn toàn không có ý khách khí. Kỳ thật, hắn muốn là có thu thập thiên sứ thần vị mảnh vỡ ý tứ, chuyện này với hắn tham nộ pháp tắc vô cùng có trợ giúp. Đã bên trong còn có tín ngưỡng chi lực, kia tự nhiên tốt hơn, nhất cử lưỡng tiện. Cực Bát chi địa, ngươi đã đến. Tuyết Đế cười tiến lên đón. Lần này có một chuyện, là Tần Thắng đem sự tình nhanh chóng nói rõ. Tuyết Đế nhíu mày, có thể làm như vậy, hồn thú sẽ diệt tuyệt. Nàng thân cận Tần Thắng, tín nhiệm hắn, cũng không đại biểu nguyện ý nhìn xem hồn thú diệt tuyệt. Ta đương nhiên có chuẩn bị. Tần Thắng cười một tiếng. Tuyết Đế nhãn tình sáng lên, phương pháp kia ngươi nghiên cứu ra được. Đúng, cho ta một giọt máu của ngươi. Tuyết Đế làm theo, Tần Thắng lấy cái này giọt huyết dịch làm cơ sở, điều động tiên địa năng lượng, phát họa ra nói đạo pháp tắc phù văn. Một cái gánh chịu lấy linh vực hồn kỹ vạn năm tuyết nữ hồn hoàn, dần dần ngưng tụ. Tần Thắng nói ra, ta được đến một khối thần vị mạnh mẽ, từ đó đạt được rất nhiều thần chỉ cấp độ linh quang. Chỉ cần lấy hồn thú một giọt máu, liền có thể căn cứ hắn huyết mạch tin tức, là cấn hồn kỹ đường vân, từ đó chế tạo ra hồn hoàn. Cho tới 10 năm, từ 13 năm, đều có thể thông qua phương pháp như vậy ngưng tụ hồn hoàn. Một giọt máu chế tác một đạo hồn hoàn. Tuyết Đế hỏi, dĩ nhiên không phải, dạng này hồn hoàn chỉ ở lần thứ nhất lúc cần hồn thú huyết dịch cung cấp huyết mạch tin tức, hồn kỹ nguyên lý, còn không cần bọn chúng cung cấp năng lượng. Tuyết Đế kinh hỉ, cứ như vậy hồn thú nguy cơ liền giải trừ a. Một cái hồn thú, hình thể to lớn có vài chục mét, mấy nhỏ máu đối bọn chúng tới nói, liền cùng nhân loại rơi mất một sợi tóc đồng dạng râu ria. Nàng phi thường quan tâm chuyện này, nói tiếp đi ra một cái vấn đề khác. Thế nhưng là, ngươi không có khả năng tự thân vì tất cả mọi người chế tác hồn hoàn. Tần Thắng cười một tiếng, ngươi quá coi thường ta. Nếu như là từ ta tự mình xuất thủ, vì người khác ngưng tụ hồn hoàn sự tình, vậy ta đã sớm có thể làm được. Thần chỉ có thể làm được sự tình, Tần Thắng tự nhiên cũng có thể. Ta theo đuổi vẫn luôn là phổ cập, thông dụng. Hiện tại chỉ cần ta tại hồn đạo khí khắc xuống đạo văn, cái khác hồn sư rót vào hồn lực thôi động hồn đạo khí, liền có thể phục khắc quá trình này. đây chính là sắp cải biến thế giới này đồ vật. Tuyết Đế mắt thả dị sắc, ta nên làm như thế nào? Đem cực Bắc chi địa tất cả hồn thú huyết dịch, hoặc là cái khác huyết mạch vật dẫn thu thập một phần cho ta. Tần Thắng không khách khí với Tuyết Đế, mặt khác, cùng ta đi cái khác hồn thú căn cứ một chuyến, để bọn hắn cũng chủ động phối hợp ta.
Không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục Đế Thiên bọn hắn.
Tuyết Đế cũng là hành động phái, nàng phát ra Tuyết Đế lệnh, phân phó Băng Đế bọn hắn chuẩn bị việc này.
Rất hợp lý, Tần Thắng sai xử Tuyết Đế sai xử hung thú lại sai xử 10 vạn năm hồn thú.
Tinh đấu đại xâm lâm, đấu la đại lục thứ nhất hồn thú căn cứ. Nơi này hạch tâm nhất khu vực, được xưng là đại hung chi địa, nơi đó có một tòa sinh mệnh chi hồ, vẫn luôn là nhân loại cấm địa. Nhưng hôm nay, có người đặt chân cấm địa. Đế Thiên, ra gặp một lần.
Tuyết Đế lãnh diễm vô cùng.
Cực Bác Tuyết Đế. Một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn phía trước, nhìn chăm chú hai người, chính là Đế Thiên. Mười đại hung thú bảng thứ nhất, tu vi tiếp cận 90 vạn năm, so hiện tại Tuyết Đế còn cao hơn một cái cấp độ. Tại Tần Thắng Hoành không xuất thế trước đó, Đế Thiên là đấu la đại lục hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất sinh linh. Dù là ngươi là cực Bắc chi chủ, cũng không thể tự tiện xông vào nơi này, càng không thể mang theo một cái nhân loại.
Giống.
Tiếng thú gào vang lên, màu vàng sậm lông tóc cự hùng, mọc ra ba cái đầu đại cẩu, bích sắc váy áo hình người nữ tử các loại, nhao nhao hiện thân. Những này là thuộc về tinh đấu đại xâm lâm hung thú, từng cái tu vi đều tại 20 vạn năm trở lên.
Không đúng, có một cái hồn thú ngoại lệ, nó chỉ có 1 vạn 5000 năm tu vi.
Cái kia hồn thú màu vàng kim lông tóc, toàn thân phảng phất là hơi mở thủy tinh, tràn đầy kỳ dị cảm nhận.
Trình thể giống sư tử, bốn chảo như rồng, dưới chân đạp trên kim diễm, lông tóc phía dưới có vảy màu vàng kim, mọc ra con mắt dọc thứ ba.
Tần Thắng nhìn nhiều nó lên mắt, cái này mèo to sát thực đẹp mắt.
Nói đến, Hoắc Vũ Hạo hẳn là cũng đã 5 tuổi rồi.
Đế Thiên, lần này ta tới là có quan hệ hồn thú tồn vong sự tình muốn cùng ngươi trao đổi.
Tuyết nữ, ngươi cái này cùng nhân loại xen lẫn trong cùng nhau ra hỏa, còn không biết xấu hổ nói loại lời này.
Màu vàng kim cự hùng gào thét, đây là hùng quân, 48 vạn tu vi.
Ngậm miệng.
Tuyết Đế mở miệng, đông kết thiên địa.
70 vạn năm, ngươi đột phá.
Đế Thiên nhíu mày, xem ở ngươi là cực Bắc thủ lĩnh vân thượng, nói đi.
Đây là Tần Thắng, thế giới loài người người mạnh nhất, hắn có không săn giết hồn thú, liền có thể ngưng tụ hồn hoàn phương pháp.
Tuyết Đế nói.
Rất nhiều hung thú nhìn về phía Tần Thắng, rất hoài nghi.
Tần Thắng bình thản cười cười, ta biết rõ hồn thú ở giữa quy củ, thực lực vi tôn. Ta ăn không răng trắng mà nói, các ngươi đoán chừng cũng sẽ không để ở trong lòng, cho nên
các ngươi cùng lên đi.
Cuồng vọng.
Táo bạo hùng quân cái thứ nhất nhịn không được, kim mang pha không.
Đừng nhìn nó tu vi vẫn chưa tới 50 vạn năm, nhưng lực công kích có thể xếp tại đại lục trước ba.
Tần Thắng nhìn về phía cái kia ám kim cùng trảo, khẽ nhả một chữ.
Cấm.
Thiên địa chi lực mênh mông cuộn, pháp tắc thần phục, hùng quân trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, một thân lực lượng phảng phất biến mất.
Rất nhiều hung thú hoảng hốt, Đế Thiên thần sắc vô cùng nghiêm trọng, như lâm đại địch.
Ngươi thành thần,
còn thiếu một chút.
Tần Thắng bình tĩnh trả lời.
Cái này còn thiếu một chút.
Đế Thiên có chút ngộng, một vạn năm trước mấy cái kia mới thần đều không mạnh như ngươi a.
Đế Thiên làm tại thần giới sinh hoạt qua long, hắn biết rõ vừa kế thừa thần bị người, kỳ thật liền chỉ là 100 cấp thực lực.
Chỉ có phi thăng thần giới, trải qua tẩy lễ, thuế biến về sau, tu vi mới có thể chậm rãi tăng lên tới ghép đôi thần vị tình trạng.
Nhưng ngươi không thành thần liền có thực lực này, có phải hay không quá mức một điểm?
Tần Thắng một tay nô ra, trưởng không gian, chụp vào vị này thứ nhất hung thú.
Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, Đế Thiên đem hết toàn lực cũng không cách nào phản kháng.
Cuối cùng Tần Thắng nhẹ nhàng lạch một cái, một giọt long huyết rơi vào đầu ngón tay của hắn, đồng thời mở ra đối Đế Thiên chấn áp.
Đế Thiên thần sắc căm trầm, trong lòng đã lâu xuất hiện ý sợ hãi. Trước đại lục đệ nhất cường giả cùng hiện đại lục đệ nhất cường giả ở giữa, thực lực chênh lệch lấy mấy cái thứ nguyên. Hiện tại có thể nói một chút sao?
Đế Thiên bọn người,
ngươi cần cái gì, ngươi ngược lại là nói à? Cái gì cũng không nói, chúng ta làm sao biết rõ ngươi muốn nói cái gì?
Tuyết Đế nói tới sự tình, chính là ta lần này ý đồ đến.
Tần Thắng nói.
Ngay sau đó, hắn dùng Đế Thiên huyết dịch cho những này hồn thú biểu diễn một phen, đồng thời giảng giải nguyên lý.
Nhìn xem dâng lên màu đen hồn hoàn, hùng quân bọn hắn trong mắt đều trợn lồi ra.
Vậy mà thật có thể.
Thiện lương nhất sinh mệnh thuộc tính hung thú, Bích Cơ, nàng cực kỳ kinh ngạc.
Cái này xác thực có thể hóa giải hồn thú diệt tuyệt nguy cơ.
Đế Thiên hít sâu một hơi.
Ngươi muốn cái gì?
Tín ngưỡng.
Đế Thiên nhìn Tuyết Đế liếc mắt, nàng nhẹ gật đầu.
Tần Thắng đã tiếp thu cực Bắc hồn thú tín ngưỡng, để báo đáp lại, hắn thành thần về sau sẽ vì ta tìm đến băng thần thần vị.
Đây là Tần Thắng cho phép nàng nói ra được sự tình.
Hồn thú không thể thành thần.
Đế Thiên nói ra, ngươi muốn để Tuyết Đế trở thành băng thần, thần giới sẽ không cho phép.
Tần Thắng không thèm để ý nói ra, ta sẽ để cho bọn hắn đồng ý.
Lại nói, hồn thú không thể thành thần điểm này, cũng không phải là hiện tại thần giới thần chỉ quy định, mà là có kinh thế trí tuệ hồn thú thủy tổ, long thần gây nên.
Gặp Đế Thiên đang tự hỏi, Tần Thắng cũng không đợi, vung tay lên, tam nhãn kim nghe liền bị thu tới trước mặt hắn, ngây thơ nhìn xem hắn.
Cốc cốc cốc.
Miêu miêu ta à, muốn mất mạng rồi.
Tần Thắng xông nó cười cười, sau đó lột lột đầu của nó, cái này xúc cảm thật không tệ.
Không hổ là đế hoàng thủy thú.
Lúc đầu Đế Thiên bọn hắn còn rất lo lắng, sợ Tần Thắng ra tay với tam nhãn kim nghe, có thể xem xét cái này lột mèo tư thế, lập tức lộ ra khó tả biểu lộ.
Lúc này, Đế Thiên thần sắc đột nhiên biến đổi, vô ý thức lộ ra vẻ cung kính.
Tần Thắng hiểu rõ, chỉ sợ là kế thừa long thần kinh thế trí tuệ ngân long vương tại liên hệ Đế Thiên đây.
Một lát về sau, Đế Thiên nói ra, nhân loại rất khó bị hồn thú tín ngưỡng. Ta tại cực Bắc chi địa là lấy băng thần thân phận hội tụ tín ngưỡng, các ngươi cũng có thể làm như vậy, tùy tiện là ta chuẩn bị một cái thu tộc thần chỉ thân phận là được.
Đế Thiên gật đầu, "Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi thật có thể để Tuyết Đế trở thành băng thần. Nếu như có thể đản sinh một vị hồn thú thần chỉ, kia hồn thú tình huống hẳn là sẽ cải biến rất nhiều a. Đây là ta đối nàng hứa hẹn, ta sẽ không nuốt lời." Tần Thắng, tiếp xuống các ngươi liền thu thập tinh đấu hồn thú huyết mạch vật dẫn đi, từng nhóm mang đến Xí Linh học viện. Lại lột Tam Nhãn Kim Nghe một thành, Tần Thắng nói ra, "Tiểu Gia Hỏa, xúc cảm không tệ, cho ngươi một điểm chỗ tốt." Thần lực tràn vào, Tần Thắng đem Tam Nhãn Kim Nghe thuộc tính tinh luyện một phen, sau đó liền trực tiếp ly khai. "Miêu Miêu ta à, lại còn sống." Tuyết Đế nói với Đế Thiên, "Tần Thắng cùng cái khác nhân loại không đồng dạng, đây là một cái cơ hội, hy vọng các ngươi nắm chặt." Dứt lời, nàng cũng đi theo Tần Thắng mà đi. "Tiếp xuống đi đâu?" Tuyết Đế hỏi. Tần Thắng nghĩ nghĩ, "Đi tìm Tà Đế đi. Chỉ cần lại giải quyết hắn, cái khác hồn thú căn cứ liền không có vấn đề gì, đến tiếp sau hoàn toàn có thể để bọn hắn ra mặt. Lấy hồn thú đến quản lý hồn thú." Tà Ma rừng rậm, làm Tà Đế trông thấy 3 năm trước đây cái kia sát tinh lần nữa phụ xuống thời giờ, người đều tê. Lại nhìn hầu ở Tần Thắng bên người Tuyết Đế, Tà Đế tức nghiến răng ngửa. "Tuyết Đế, ngươi cái này dẫn đường đảng." "Thú gian." "Tà Đế, ta đến thương lượng với ngươi một việc." Tà Đế xem chừng hỏi thăm, "Là muốn săn giết ta, lấy đi ta hồn hoàn cùng hồn cốt sao?" Tần Thắng lắc đầu, "Sẽ không động tới ngươi." Tà Đế nuối lòng một hơi, phi tốc nói ra, "Kia không cần thương lượng, miện hạ ngài muốn làm gì ta đều đáp ứng." "Tần Thắng, đại lục thứ 2 hung thú cốt khí đâu?" Khi biết Tần Thắng dự định về sau, Tà Đế càng thêm buông lỏng. "Hoàn toàn không có vấn đề, ta sẽ phụ trách xử lý Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội hồn thú, cam đoan để kế hoạch của ngài thuận lợi phổ biến." Nhìn Tuyết Đế liếc mắt, Tà Đế nảy ra ý hay, hắn nói ra, "Miện hạ, ta có thể cùng ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm, cùng Đế Thiên hiệp thương. Ta cũng có thể nói, ta cũng có thể yêu nhân loại. Lại nói, ta cũng không phải bán hồn thú nhất tộc, vừa vặn tương phản, bản đế đây là tại vì hồn thú tồn vong mà chịu nhục a." "Vĩ đại, không cần nhiều lời." Chương 37, chúng sinh giúp ta trợ chúng sinh. Chương 37, chúng sinh giúp ta trợ chúng sinh. Ta không nghĩ tới Tà Đế lại là dạng này người. Tuyết Đế thẳng lắc đầu. Tần Thắng cười khẽ, có thể còn sống ai lại sẽ nghĩ chết đâu. Sống càng lâu, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao người, liền càng không cam tâm tùy tiện chết đi. Vô luận là phàm tục trên địa cầu đế vương tướng tướng, hoặc là siêu phàm thế giới cường giả cao nhân. Điểm danh giả thiên cấm khu chí tôn. Một thế trước kia, hùng tâm vạn trượng, tự tin cổ kim tương lai vô địch thủ, cấm khu. Chó không đều nhập. Cái khác cực đạo chí tôn không thành tiên được, đó là bọn họ phế vật, để cho ta tới. Nhị thế lúc tuổi già, không được chịu không được ô ô ô, ta muốn tự chém, ta không thể chết, cấm khu các bằng hữu chuyển cái vị trí cho ta. Chỉ có thể nói, tuế nguyệt vô tình, thời gian giống như lao. Không chỉ có chẳng mệnh, cũng chẳng tâm. Một mình trở lại Xí Linh học viện, Tần Thắng gặp Trương Nhạc Nguyên. "Tiểu Thắng, những cái kia hồn thú thái độ gì?" "Đều đáp ứng, tất cả lực cản đều đã bài trừ, tiếp xuống liền chờ đợi bảo. Toàn dân hồn sư là cần thời gian, chỉ là cho đại lục chúng sinh thức tỉnh võ hồn, dạy bảo công pháp liền gấp không được, huống hồ còn có rất nhiều vấn đề khác cần xử lý." "Bất quá Tần Thắng chờ được." "Ta liền biết rõ, Tiểu Thắng ngươi tự thân xuất mã, liền không có làm không được sự tình." Trương Nhạc Nguyên quả thực là sùng bái mù quáng Tần Thắng. "Đúng a?" Tần Thắng hơi xúc động nói ra, quay lại xem xét, từ đại hồn sư đến bây giờ, ta tu luyện rất nhiều năm, cũng làm rất nhiều chuyện. Chuyện ta muốn làm, trên cơ bản là làm một kiện thành một kiện, ta nếu không muốn làm, người khác cũng không làm thành. Phía dưới có người phản đối hay không ta đây? Có, nhưng là rất ít, trừ khi hắn không muốn cái mạng nhỏ của mình. Nhạc Huyên, ngươi nói ta làm như vậy đúng không? Ngươi vĩnh viễn là chính xác. Ta sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi bước chân. Trương Nhạc Huyên thần sắc kiên định, còn kém giơ cao hai tay, rơi lệ đầy mặt. Còn có một chuyện cần ngươi đi nhìn chằm chằm. Tần Thắng nói đến mặt khác một chuyện, chờ toàn dân hồn sư kế hoạch mới gặp thành quả về sau, đại lục ở bên trên khẳng định sẽ thêm ra đến không hết đặc thù hồn kỹ. Hồn kỹ cái này đồ vật, sự không chắc chắn rất lớn. Một đôi song bào thai, có được đồng dạng võ hồn, hấp thu đồng dạng hồn hoàn, cuối cùng có hồn kỹ đều có thể sẽ ngày đêm khác biệt. Đấu La đại lục lớn nhất mị lực một loại hiện tượng, theo Tần Thắng chính là biến dị. Khâu dẫn võ hồn khả năng biến dị là chân long, trái lại chân long võ hồn cũng có thể là biến dị là chó đất. Con thỏ hồn hoàn cùng võ hồn kết hợp sau khả năng biến dị ra vô địch loại hồn kỹ, long tộc hồn hoàn bị hấp thu sau cũng có thể là xuất hiện đánh giám hồn kỹ. Người lấy Xí Linh học viện danh nghĩa thông truyền đại lục, chỉ cần là có đặc thù hồn kỹ người, đều có thể đi các thành trì đăng ký, lại đem tin tức của bọn hắn đưa đến học viện tiến hành sàng chọn. Sàng chọn thông qua người, vô luận thực lực cao thấp, võ hồn tốt xấu, đều đi đem bọn hắn tiếp đến Xí Linh học viện, ta muốn nghiên cứu hồn kỹ của bọn họ, nghiên cứu kết thúc về sau, cho bọn hắn một phần thù lao. Đem hiệu quả đặc biệt hồn kỹ bí pháp hóa, chuyện sự tình này Tần Thắng vẫn chưa quên, đồng thời từ đầu đến cuối đều đang nghiên cứu. Tương lai toàn dân hồn sư, tin tưởng có thể đản sinh càng nhiều hồn kỹ để trước mắt hắn sáng lên, cho hắn linh cảm. Đúng rồi, thông truyền đại lục lúc nâng mấy cái đặc thù hồn kỹ ví dụ, thì như vô địch kim thân, đổi thành, thuấn di loại hình, như cái gì lam ngân truyền nhiễu dạng này hồn kỹ cũng không cần ghi danh. Lam ngân truyền nhiễu, cái này tựa như là đường môn tổ truyền hồn kỹ, hải thần đường tam liền có được cái này hồn kỹ. Trương Nhạc Huyên nghi hoặc, thần chỉ hồn kỹ chẳng lẽ không mạnh sao? Ngươi sợ lam ngân truyền nhiễu? Trương Nhạc Huyên dự đoán chính một cái cùng lam ngân thảo hồn sư đối chiến hình tượng. Thật có lỗi, dự đoán không được một điểm. Nàng lập tức liền muốn tấn thăng phong hào đấu la, Lam Ngân Thảo hồn sư căn bản không tu luyện được đến cái này cấp bậc, không có tư cách đứng tại trước mặt nàng. Đi xuống đi. Trương Nhạc Nguyên lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, các quốc gia, học viện, tông môn, gia tộc đều nhao nhao phái người đến Xí Linh học viện học tập võ học tâm pháp, nhận lấy hồn hoàn chế tác khí. Hồn thú bên kia cũng đồng dạng hành động, vô số huyết mạch hàng mẫu được đưa tới, sau đó hồn sư thu hoạch hồn hoàn, vậy liền rốt cuộc không cần đi mạo hiểm chém giết. Về phần cứ như vậy, hồn sư trở nên không còn cần hồn thú, có thể hay không càng thêm không hề cố kỵ đi săn giết. Tần Thắng tự nhiên là có đối sách. Hắn có được quét ngang đại lục thực lực, có thể tùy ý dựa theo ý nghĩ của mình cải tạo thế giới này, luôn không khả năng bị loại chuyện này làm khó. Đấu Linh Đế quốc hẻo lánh nhất một cái trong sân thôn, nơi này tự cấp tự túc, rất ít cùng bên ngoài người giao lưu, trải qua nguyên thủy nhất sinh hoạt. Nhưng ở hôm nay, trước kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cao quý hồn sư lão gia đặt chân tại đây, muốn bị chúng ta thức tỉnh võ hồn, truyền thụ chúng ta công pháp. Người trong thôn mờ mịt, không dám tin, sợ là hồn sư lão gia đến trêu đùa bọn hắn. Võ hồn, kia là người nghèo có thể có đồ vật sao? Có thể chuyện phát sinh kế tiếp lại đã chứng minh đây cũng không phải là chơi bừa. Làm cái thôn này thức tỉnh nhiệm vụ hoàn thành, vị kia hồn sư nói với bọn hắn, các ngươi muốn cảm tạ Tần Thắng Miện Hạ, là hắn sáng tạo ra để mỗi người đều có thể trở thành hồn sư công pháp, là hắn để các ngươi có thể thức tỉnh võ hồn. Tương lai, làm các ngươi tu luyện tới 10 cấp lúc, có thể đi Hồng Sơn thành lĩnh miễn phí một cái hồn hoàn. Đến lúc đó các ngươi cũng chính là hồn sư, có thể đi làm càng nhiều chuyện hơn, có thể ăn no, mặc ấm. Không chỉ có các ngươi sẽ là hồn sư, các ngươi hậu thế cũng sẽ là hồn sư. Không có Tần Thắng Miện Hạ, các ngươi liền hưởng không chịu được đãi ngộ như vậy, là hắn cải biến đại lục, để tất cả bách tính đều có thể vượt qua tốt đẹp hơn sinh hoạt. Một vị lão nhân run run rẩy rẩy, hắn hỏi, Tần Thắng Miện Hạ hắn ở đâu? Hắn tại Xí Linh học viện, tại cái kia phương hướng. Hồn sư chỉ hướng mặt trời mọc phương hướng. Lão nhân quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn y nguyên nhớ kỹ chính mình 10 tuổi kia một ngày, phụ mẫu toàn một khoản tiền, đầy cõi lòng hy vọng mang theo hắn vào thành muốn đi thức tỉnh võ hồn. Có thể nên đón bọn hắn lại là tuyệt vọng. Hồng Sơn thành vị kia nguyện ý thu phí giúp bình dân thức tỉnh võ hồn lao thành chủ, chết rồi, người kế thừa của hắn người lấy tiền về sau lại không làm việc. Thậm chí đi ngủ tỉnh nghi thức cùng thức tỉnh thủy tinh đều không có, chỉ là tùy tiện phái một cái hạ nhân, quét những hài tử kia liếc mắt, liền kết luận bọn hắn không có hồn lực, trực tiếp rời đi. Cảm tạ Tần Thắng Miện Hạ. Lão nhân nỉ non, những người khác cũng nhao nhao bắt trước, hốc mắt đỏ bừng. Quý tộc nhóm, là vĩnh viễn cũng không cách nào trải nghiệm giờ phút này đại lục bình dân tâm tình. Đó cũng là xuất thân bình dân hồn sư lại động dung, đỡ dậy bọn hắn, nói ra, không cần quỳ, Tần Thắng Miện Hạ nói qua, hắn hy vọng các ngươi đều có thể đứng lên. Vĩnh Viễn ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt hướng mặt trời đứng đấy, còn sống. Giống như vậy sự tình phát sinh ở Đấu La đại lục mỗi một cái nơi hẻo lánh. Vô số người vận mệnh bởi vậy phát sinh cải biến, rất nhiều người cảm kích Tần Thắng, dâng lên chính mình thành tín nhất tín ngưỡng, xem hắn là thần chỉ, cho hắn lập địa cung cấp bài. Cũng có người oán hận Tần Thắng, cảm thấy hắn thật to tổn hại ích lợi của mình, tại sao phải cho những cái kia lớp người quê mùa thức tỉnh võ hồn, còn muốn giúp bọn hắn trở thành hồn sư. Chúng ta quý tộc sinh ra chính là cao quý, muốn thống trị thế giới này, có thể hiện đây này. Xí Linh Tần Thắng, ngươi xem một chút ngươi cũng làm những gì. Nhưng thời đại Hồng Lưu Minh mông đung đưa, không lấy trừ Tần Thắng bên ngoài người ý chí mà chuyển gì. Bất luận kẻ nào đối mặt cái này ngập trời đại thế, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Từ từ kim quang từ Tần Thắng bên ngoài cơ thể hiện hiện, so mặt trời còn chói mắt hơn tín ngưỡng chi lực tụ đến, hắn từng cái cảm giác, thấy được một màn kia màn, kia từng cái người, cảm xúc vô cùng nồng đậm, tín ngưỡng cực độ chân thành. Tần Thắng nở nụ cười, rất thuần túy tiêu dung, có thần tính. Ta trợ chúng sinh giúp ta. Mới 1 vạn năm đến, trên mặt đất sẽ không lại lên bao bình, nhân gian sẽ tràn đầy hương hoa. Chương 38, làm theo vô thương bất hủ chi vương. Chương 38, làm theo vô thương bất hủ chi vương giả thiên thế giới. Thu hoạch đại lượng thành tín nhất tín ngưỡng chi lực về sau, Tần Thắng tại Đấu La đại lục đạt được một loại nào đó thần tính thăng hoa, đối thế giới kia một chút đồ vật có hoàn toàn mới lý giải. Trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy cùng nghiên cứu, lại thêm thu hoạch lần này, đem hồn kỹ bí pháp giả thiên hóa sự tình rốt cục có manh mối. Tần Thắng trong lòng vui sướng, có một loại bội thu cảm giác thỏa mãn. Đấu La đại lục có chút hồn kỹ, hiệu quả cực kỳ nghịch thiên. Tỷ như hư vô có thể miễn dịch hết thảy không phải năng lượng hình thái vật lý công kích, suy yếu bất luận cái gì năng lượng công kích 50. Còn có đường tam vô định phong 3 là một cái tuyệt đối khống chế thần kỹ, chỉ cần thi triển 100% có thể không ở địch nhân mấy giây. Những này hồn kỹ đều có thể nói là quy tắc kỹ, từ nơi sâu xa khiêu động thiên địa phát tắc. Tần Thắng đương nhiên biết rõ Đấu La thế giới đẳng cấp kém xa giả thiên, những này hồn kỹ cũng có cực hạn của mình, không phải không gì làm cũng được, nhất định phải dựa vào Đấu La thế giới quy tắc mới có thể có hiệu lực. Nhưng hắn muốn làm, xưa nay không là cứng nhắc, mà là lấy những này hồn kỹ làm bản gốc, lấy chi tinh hoa, vứt bỏ hắn tạt bã, từ đó thu hoạch linh cảm cùng phương hướng. Giả thiên pháp, cuối cùng là lấy thân là loại, Tần Thắng cũng có thể lấy hắn thế giới đặc sắc là loại, thu hoạch thuộc về mình trái cây. Lấy hồn kỹ nguyên lý làm cơ sở, kết hợp ta tự thân đại đạo cảm ngộ, ta đã sáng tạo ra thuộc về gia thiên thế giới pháp tắc bí văn, hiện tại liền thử một lần có thể hay không hữu dụng. Điều động pháp lực, Tần Thắng bắt đầu trên người mình khắc pháp tắc bí văn, đầu tiên là cánh tay trái. Theo từng cái huyền ảo khác nhau bí văn lạc ấn về sau, Tần Thắng nhục thân cảm nhận được áp lực. Thiên địa pháp tắc bị những này bí văn dẫn động, gia trì ở thân, cùng hắn thân thể xung đột, tạo thành một phương chiến trường. Ầm. Đương nhiên, Tần Thắng cánh tay nổ tung, hắn nhíu mày. Thứ 58 cái bí văn có chút vấn đề, hẳn là gia tăng hắn gánh chịu lực. Huyết nhục phun trào, thương thế khôi phục, Tần Thắng tiếp tục nếm thử. Ầm. Sửa đổi thứ 58 cái bí văn về sau, sinh ra một chút phản ứng dây chuyền, hẳn là hắn thất bại rất nhiều lần, nhưng giả thiên tu sĩ sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh, huyết nhục tổn thất đối tứ cực bí cảnh mà nói không tính là gì. Chỉ cần có đầy đủ thiên địa tinh khí, bản nguyên không tổn hại, rất nhiều thương thế tùy tiện liền có thể khôi phục. Một ngày sau, Tần Thắng đem bí văn thuận lợi khắc sâu tại cánh tay trái của mình bên trên, bọn chúng hợp thành một cái chính thể, đạo vận tự nhiên. Tần Thắng lấy pháp lực công kích cánh tay trái, cẩn thận cảm giác lọt vào công kích sau hết thể biến hóa. Một lát sau, ha ha, ta xong rồi. Tần Thắng trong lòng kinh hỉ. Vừa rồi pháp lực công kích rơi vào cánh tay hắn về sau, uy năng bị suy yếu 5 phần tả hữu. Cái này đại biểu lấy Tần Thắng những năm này nghiên cứu là có thể được. Quả nhiên, chư thiên vạn giới hệ thống ba trạm, chi thức tích lũy, ma sát ra trí tuệ hoa lửa, có thể mang đến cho ta vô tận chỗ tốt. Tần Thắng phân chấn không thôi. Tần Thắng một mực lo liệu thái độ chính là, mỗi một cái thế giới đều có giá trị, bọn chúng gánh chịu văn minh chính là cơ bản, hắn muốn làm chính là hấp thu chư thiên tinh hoa đến trả lại tự thân. Có lẽ có thế giới rất nhỏ yếu, nhưng nó bên trong một chút đặc thù đồ vật lại có thể cho người linh cảm cùng phương hướng, thực hiện từ không đến một gợi mở. Dù là phàm tục thế giới, ngẫu nhiên cũng sẽ có luyện tâm hiệu quả. Cái này bộ thứ nhất pháp tắc bí văn hiệu quả là cắt giảm địch nhân pháp lực tổn thương, liền gọi nó. Tần Thắng nghĩ nghĩ, đem nó mệnh danh là liền gọi vô thương bí văn. Thần thoại thời đại trước đó, dị vực có một vị vô thương bất hủ chi vương, hắn liền có thể miễn dịch đối thủ thần thông cùng pháp lực tổn thương, tại tiên vương bên trong cũng là vô cùng cường thế tồn tại. Gia tiên thế giới vốn là có tiền lệ cho thấy, giảm tổn thương, tăng tổn thương các loại năng lực đặc thù là tồn tại, cũng không phải là Tần Thắng ý nghĩ hao huyền. Ta lựa chọn ưu tiên sáng tạo vô thương bí văn, cũng hữu thụ ảnh hưởng của hắn. Tần Thắng trong lòng ước mơ. Mặc dù bộ này bí văn trước mắt chỉ có thể cắt giảm tứ cực tu sĩ 5 phần pháp lực tổn thương, xa không đạt được pháp lực miễn dịch trình độ. Nhưng chỉ cần ta đại đạo cảm ngộ không ngừng đề cao, tương lai sửa đổi không ngừng bí văn, có lẽ tương lai sẽ có vượt qua vô thương bất hủ chi vương kia một ngày. Đáng tiếc vô thương bất hủ chi vương đã bị Thạch Hạo trục chết, không phải kia một ngày đến lúc, Tần Thắng không phải để hắn biết rõ ai mới là chân chính vô thương. Bất quá cũng có vấn đề, mỗi tiếp nhận một lần công kích, vô thương bí văn đều sẽ có hại hao tổn, hiệu quả dần dần giảm xuống, cho đến nó triệt để mẫn diệt, đến thời điểm lại muốn một lần nữa minh khắc. Tần Thắng bắt đầu tra thiếu bộ lậu, nhìn xem chính mình bí văn làm như thế nào cải tiến. Hiện tại vô thương bí văn là dùng pháp lực của ta minh khắc, pháp lực cuối cùng sẽ tiêu hao, không thể vĩnh tồn. Nếu như lấy hắn đổ vật minh khắc bí văn, có lẽ có thể đưa nó cố định xuống, đồng thời khiến giảm tổn thương biên độ có chỗ đề cao. Tần Thắng lâm vào suy tư, cái gì mới là minh khắc bí văn tốt nhất vật liệu đâu? Trước tiên đem ta khai sáng cái khác bí văn cũng minh khắc xuống tới thử một lần, nhìn xem có thể hay không có hiệu lực. Tần Thắng trước mắt hết thảy đã sáng tạo ra 3 bộ bí văn, theo thứ tự là cắt giảm pháp lực, nguyên thần cùng thuần túy vật lý tổn thương. Về phần cái khác, như cái gì tuyệt đối khống chế, miễn dịch tử vong loại hình, hắn tại Đấu La đại lục có thể sử dụng, nhưng như thế nào đem bọn nó giả thiên hóa còn không có đầu mối. Cắt giảm tổn thương cùng tăng phúc chiến lực, có thể nói là dễ dàng nhất tiếp xúc lĩnh vực. Mặc dù giả thiên thế giới bản thân tiểu tồn tại cái này hai loại bí pháp, nhưng cái này không có nghĩa là Tần Thắng nghiên cứu là vẽ vời thêm chuyện. Giả thiên thế giới bí pháp là chủ động kỹ, Tần Thắng sáng tạo ra bí văn là bị động kỹ, ý nghĩa hoàn toàn không đồng dạng. Có minh khắc bộ phận thứ nhất vô thương bí văn kinh nghiệm, mà khác hai bộ bí văn Tần Thắng nếm thử rất thuận lợi, một đường sửa chữa sai, sửa chữa, rất nhanh liền thành công minh khắc. Cắt giảm tổn thương tỷ lệ cùng bộ thứ nhất bí văn không sai biệt lắm, đây là Tần Thắng trước mắt có thể làm được cực hạn, nhưng vẫn là vấn đề kia, vô luận là lấy pháp lực minh khắc bí văn, vẫn là thần niệm, sinh mệnh tinh khí, đều không thể làm chúng nó vĩnh trú, gặp công kích sau sẽ xuất hiện mài mòn. Vấn đề này không giải quyết, liền sẽ dẫn đến tương lai lúc chiến đấu bí văn đột nhiên biến mất hình tượng xuất hiện. Trên đời này có thể bất hủ đồ vật, ngoại trừ bất tử thần dược chỉ sợ cũng chỉ có tiên kim. Nhưng cầm hai loại đồ vật đến minh khắc bí văn, Tần Thắng chỉ là suy nghĩ một chút chỉ lắc đầu. Không phải hai thứ này đồ vật không tốt, mà là Tần Thắng quá nghèo khó. Nếu như ta có thể thành thánh, thánh đạo pháp tắc hẳn là cũng có thể thực hiện bất hủ hiệu quả, bất quá kia cách ta còn có chút xa. Trên thực tế, làm ngươi ở vào một cái cao cấp thế giới lúc, kia tại đạt tới đầy đủ cao cảnh giới trước, kỳ thật chỉ cần làm từng bước tu luyện tiền nhân công pháp, bí thuật liền tốt, không cần đi cân nhắc tự sáng tạo. Đánh trước tốt cơ sở, chính các loại đi vào đầy đủ độ cao về sau, lại đứng tại tiền nhân trên bờ vai đi suy nghĩ con đường của mình, sẽ là lựa chọn tốt hơn. Nhưng Tần Thắng lại là tương đối đặc thù, không thể theo lẽ thường đối đãi. Hắn đồng thời tồn tại ở nhiều cái thế giới, không chỉ một thân thể đang đứng ở bình cảnh kỳ, hoặc là tích lũy kỳ, tại dạng này tình huống dưới đi nghiên cứu một chút đồ vật khác, ngược lại là lựa chọn tốt hơn. Không chỉ có sẽ không chậm trễ hắn tại gia thiên thế giới tu luyện, còn có thể thông qua nghiên cứu đến để cao nộ tính của mình. Đầu óc cái đồ chơi này, càng dùng càng sống. Vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên ta đã làm được, đằng sau không có lý do sẽ đem ta làm khó, từ từ sẽ đến đi. Tần Thắng cảm ứng một cái vô hạn chi địa, mặc dù có chút không đạo đức, nhưng hắn quả thật có chút chờ mong xuất hiện lần nữa một cái mới, đến từ cao đẳng thế giới chính mình. Cái này có lẽ có thể cho hắn mang đến thu hoạch lớn hơn. Lực lượng, ta lệnh cho ngươi đi ra cho ta. Hắc, ta lệnh cho ngươi mở cho ta khải. Chương 39, Long Văn Hắc Kim đỉnh chương 39, Long Văn Hắc Kim đỉnh giao quang thánh địa kỳ thật rất lớn, không chỉ có trên mặt đất những cái kia vô tận cao ngất trong mây thần phòng, khởi nguyên từ tuyên cổ thần miếu, trên bầu trời còn có từng tòa cự hình phù đảo. Tại thánh địa nhất chỗ sâu cảnh tượng thậm chí càng thêm kinh người, thần ma thi hải, vĩnh viễn không rơi xuống tiên không chi thành. Tần Thắng trước đó thấy thánh địa phong quang chỉ là một góc thôi, dù sao phạm vi hoạt động của hắn không lớn. Tại minh khắc tốt vô thương bí văn 3 ngày sau, Tần Thắng tại Long Văn Phong chủ dẫn đầu xuống tới đến thánh địa chỗ sâu. Long Văn Phong chủ sắc mặt trang nghiêm, có một loại tín đồ sắp đi triều bái thần linh ý vị, hắn nghiêm túc nói ra, "Tần Thắng, đây là khó được cơ hội, ngươi cần phải nắm chắc, để cầu thu mạch lớn nhất. Nhưng nhớ lấy, nhất định không thể mạo phạm." Tần Thắng trịnh trọng gật đầu, "Ta minh bạch." Tại hai người phía trước, một ngụm chiếc đỉnh lớn màu đen lơ lửng tại trên cao nhất. Đỉnh này chí cao, thiên địa, đại đạo, vạn vật đều bị ép xuống tại phía dưới, không có thể áp đảo trên đó người. Nó toàn thân lóe ra ô kim quang mang, thân đỉnh bên trên khắc có hoa chim ngư trùng, phi cầm tẩu thú, nhật nguyệt tinh thần. Có điếc tai tiếng long ngâm thời khắc không ngừng vang lên, hàng ngàn hàng vạn đầu màu đen đại long từ trong đỉnh sinh trưởng mà ra, đầu rồng hướng lên trời, trên người lân phiến giống như là từ hắc kim đúc kim loại, đáng sợ khó dò. Chợt nhìn, phảng phất đi tới long xảo. Đây chính là ta giao quang thánh địa cực đạo đế binh, Long Văn Hắc Kim đỉnh. Long Văn Phong chủ ngữ khí có chút cổ nhiệt, nó là thánh địa vô địch đông hoàng, vĩnh hằng trưởng tồn trung cực bảo hộ. Hoang cổ thời kỳ, bản thánh địa lấy tiên kim, Long Văn Hắc Kim, đúc thành đỉnh này, về sau thánh địa xuất liên tục 28 đời thánh hiển, huy hoàng đến cực hạn. Tại các thánh hiển dẫn đầu dưới, giao quang vô số thánh chủ, thái thượng trưởng lão đối Long Văn Hắc Kim đỉnh dốc hết tâm huyết, tất cả môn nhân dốc hết suốt đời tâm huyết, từ đầu đến cuối như một, thành kính lễ kính, như đối thần chỉ, kéo dài suốt năm vạn năm. Năm vạn năm giờ đầu, năm vạn năm cầu nguyện, năm vạn năm cùng bái, rốt cục thánh địa các tiên hiền cảm động thượng thương, Long Văn Hắc Kim đỉnh tại một cái lôi vũ trong đêm hóa thành cực đạo đế binh. Đây là một cái kỳ tích, độc thuộc về ta giao quang thánh địa kỳ tích. Long Văn Phong chủ tại lúc này rất thành kính, như là một cái cuồng tín đồ. Chưa từng đi ra đại đế mà tế luyện ra đế binh người, chớ nói bắt đầu, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng chỉ này một nhà. Đây là mỗi một cái giao quang đệ tử vinh quang cùng tiêu ngạo. Có thể sự thật nha. Nào có cái gì vạn chúng đồng lòng ở dưới kỳ tích, bất quá là một vị thiên đế âm thầm tương trợ kết quả. Tần Thắng thầm nghĩ, cái này đế binh chân tướng là tại cái kia lôi vũ đêm, ngoan nhân tại không người biết được tình huống dưới dáng lâm giao quang thánh địa, xuất thủ đem Long Văn Hắc Kim đỉnh luyện chế thành đế binh. Không có nàng xuất thủ, giao quang những người đi trước lại bái 10 vạn năm đỉnh cũng không có khả năng về biến. Bất quá lấy kết quả luận, giao quang đúng là thành công, từ đó về sau thành công đưa thân Đông Hoang bá chủ hàng ngũ. Thật sự là tốt bảo bối a. Tần Thắng nhìn xem kinh khủng vô biên Long Văn Hắc Kim đỉnh, sinh lòng hướng tới. Không biết rõ cái này đế binh có thể hay không cho ta sử dụng. Ngoan nhân thôn thiên ma cái lựa cho ta, thôn thiên ma công ta cũng tu luyện đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Ngoan nhân ca ca hay là của ta hảo huynh đệ. Tần Thắng suy nghĩ, chính mình hẳn là đối Long Văn Hắc Kim đỉnh có tối cao quyền kế thừa. Ngoan nhân cũng sẽ không nói lời phản đối. Ngươi đi đi, hảo hảo thăng lộ. Long Văn Phong chủ nói, tự động rời đi. Tần Thắng đi đến Long Văn Hắc Kim đỉnh phía dưới ngồi xuống, ngửa đầu nhìn xem tôn này đế binh. Đây là hắn cái này dự khuyết thánh tử có thể hưởng thụ được một trong phúc lợi. Tu sĩ tế luyện chính minh khí, cần tại phía trên minh khắc đạo văn, đến tăng cường khí tiềm lực cùng ý lực, mà trong thiên hạ mạnh nhất đồ vật đạo văn, không ai qua được cực đạo đế binh trên gánh chịu những cái kia đế văn. Giống như giao quang dạng này thế lực, liền có năng lực cho đệ tử an bài một trận tham nộ cực đạo đế binh tạo hóa. Đương nhiên, nộ ra cực đạo đế văn, kia tự nhiên là không có chút điểm khả năng, thánh địa cao tầng cũng không dám mơ giấc mơ như thế. Chỉ cần đệ tử đến tham nộ về sau, có thể có một chút thu hoạch, có thể trông bầu vẽ gáo tại chính mình đồ vật bên trên khắc ấn xuống một chút đồ vật là đủ rồi. Coi như chỉ bắt trước được một chút vật bị, đó cũng là tăng lên cực lớn, là ngoại giới tu sĩ cầu đều cầu không đến cơ duyên. Mà cái tự hối, đa số thời điểm cũng giống như một kiện phổ thông đồ vật, nhưng Long Văn Hắc Kim đỉnh lại như chân long bá đạo lóa mắt, bản năng triển hiện phi phàm. Nhìn xem Long Văn Hắc Kim đỉnh trên những cái kia hoa điệu trùng ngư, nhật nguyệt tinh thần, Tần Thắng cảm nhận được một loại không hiểu khí cơ, giữ đạo hợp chân, dần dần nhập thần. Cùng lúc đó, lúc đầu lặng lặng nằm tại hắn luân hải bên trong thôn tiên ma cái khẽ run lên, có thâm trầm nhất hắc quang lưu chuyển. Treo tại trên bầu trời Long Văn Hắc Kim đỉnh trì trệ, những cái kia hắc long con ngươi chuyển động, nhìn về phía dưới, nhiều hơn một phần như có như không thần thái cùng linh tính. Ầm ầm, lôi đỉnh gào thét, mưa to chút xuống. Tần Thắng trước mắt sự vật cũng thay đổi, hắn giống như là đi tới lôi vũ đêm, trong thiên địa tất cả đều thấy không rõ, chỉ có một ngụm đỉnh là chân thật không giả. Nước mưa cọ rửa thân đỉnh, từ giống như là long lân đồng dạng đường vân ở giữa xẹt qua, tí tách, bị cải biến nhan sắc, như là long huyết. Đại vũ trụ tại cái này thời điểm nổi giận, tựa hồ hạ xuống thiên khiển, muốn hủy diệt cái đỉnh này, chư thiên vạn đạo đều biến thành thái kiếp. Nhưng ở dạng này đại hủy diệt phía dưới, Long Văn Hắc Kim đỉnh cũng không có bất kỳ tổn thương gì, nó ngược lại tại thủy biến, nói đạo văn đường một chút xíu lạc ấn tại phía trên. Tần Thắng nhìn chăm chú lên những này đạo văn đản sinh, hoàn thiện, lại đến đỉnh phong, bọn chúng để lộ ra vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất ma ý vận. Thiên lôi mưa to càng thêm vội vàng sao động, nhưng lại chỉ là vô năng cùng nộ, không thể cải biến bất luận cái gì đồ vật. Mà cùng lúc đó, đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh cũng hiện ra càng nhiều thần dị, vậy được bách thượng thiên hắc long gào thét lên tiếng, thân thể bay trượng, giống như núi cao, chấn động thánh địa bốn phương tám hướng. Là đế binh. Long Văn Phong Tần Thắng tại tham ngộ Long Văn Hắc Kim đỉnh, vậy mà xúc động nó, không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hắn đạt được đế binh ưu ái? Cái này tiểu tử tốt có thể dày vò. Long Văn Hắc Kim đỉnh động tĩnh, là sóng gió ngất trời, xa so với Tần Thắng độ tứ cực thiên kiếp mang tới xung kích phải lớn. Từng vị đại năng đều đem ánh mắt quăng tới nơi đây, ý vị khó hiểu. Giao Quang Thánh chủ càng là mặt trầm như nước, ngoan nhân một mạch từ nơi nào tìm yêu nghiệt. Thời gian trôi qua, một đoạn thời khắc Tần Thắng đột nhiên thấy hoa mắt, lôi vũ đêm biến mất, hắn lần nữa nhìn thấy Giao Quang Thánh địa trùng điệp phong cảnh. Ta mới vừa rồi là chứng kiến Long Văn Hắc Kim đỉnh hướng đế binh thuế biến không hoàn chỉnh quá trình. Tần Thắng ăn nhiều giật mình, không nghĩ tới sẽ có kỳ ngộ như thế. Đây là thiên đại tạo hóa, có thể chứng kiến một kiện đế binh đản sinh, thấy đoạt được đủ để cho Tần Thắng tại chính mình khí trên minh khắc hạ bất hủ đạo văn. Xem ra ta thiên phú quả nhiên là kinh thiên động địa, liền đế binh đều sẽ tự phát ưu ái. Tần Thắng cảm thấy đây là đối với mình giao quang chính thống địa vị tối cao tán thành. Hắn muốn tiếp tục thăng ngộ Long Văn Hắc Kim đỉnh, nhưng ánh mắt vừa dứt tại những cái kia đạo văn phía trên, liền mắt buốt kim tinh, choáng váng. Vừa rồi trải qua để cho ta sâu tinh thần khô kiệt, đã không cách nào lại tiếp tục nữa. Tần Thắng đành phải tiếp nối đứng dậy, chỉ gặp vốn nên rời đi Long Văn Phong chủ không biết khi nào lại xuất hiện. Hắn nhìn xem Tần Thắng, ánh mắt sốt ruột. Ngươi chẳng lẽ cảm ứng được đế binh thần chỉ? Tần Thắng lắc đầu, an ngay nói thật, không có, ta chỉ là chiều sâu tìm hiểu đế binh đạo văn, giống như là thấy được bọn chúng đản sinh cùng hoàn thiện. Rất tốt, cái này cũng rất khá. Long Văn Phong chủ rất kích động. Ngươi có đại đế chi tư a? Tần Thắng cảm giác không quá may mắn. Chương 40, ta hóa chiến tiên. Chương 40, ta hóa chiến tiên. Đế binh chi động, tại giao quang cao tầng bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, từng chàng có liên quan với đó thảo luận bùng phát. Bất quá cuối cùng vẫn không có phát sinh cái gì, hết thảy phong ba đều lắng lại xuống dưới. Tần Thắng dù sao mới tứ cực cảnh, Long Văn Hắc Kim đỉnh cũng chỉ là có chỗ dị động, cũng không phải là thần chỉ tự chủ khôi phục khoa trương như vậy. Đem Long Văn Hắc Kim đỉnh giao cho Tần Thắng, hoặc là đem hắn treo ở đỉnh phía trên, thời khắc nếm thử cùng đỉnh câu thông. Cái này hiển nhiên đều là không thể nào. Chỉ có thể nói, thánh địa cao tầng từ hôm nay trở đi càng chú ý Tần Thắng, cho hắn tốt hơn đãi ngộ, trợ giúp hắn trưởng thành. Đối Tần Thắng mà nói như thế chuyện tốt, dù sao mình đạt được thực tế chỗ tốt. 7 ngày sau, Tần Thắng ly khai Long Văn Phòng, đi tới một tòa không trung hòn đảo. Trên tòa đảo này có hàng trăm hàng ngàn phạm nhân đang chờ đợi, bọn hắn theo thứ tự thông qua một đạo có thể kiểm tra thân thể tình huống tiên môn. Mà tại hòn đảo ở giữa thì là một tòa huyền ngọc đài cao, lấp lánh sáng tỏ. Gặp qua Tần sư huynh. Ở chỗ này trông coi giao quang đệ tử nhao nhao hướng Tần Thắng hành lễ, đối với hắn rất kính sợ. Tần Thắng làm một ít chuyện, tại phổ thông đệ tử xem ra như là thần thoại. Cái gì thời điểm có thể mở ra vực môn? Tần Thắng hỏi thăm một người đệ tử. Hắn cùng Đoạn Đức giao dịch định tại Bắc vực, từ đại đế đạo tràng ly khai cũng có một đoạn thời gian, chắc hẳn thất đức đạo sĩ đã có thu hoạch. Giao quang ở vào Đông Hoang Nam vực, cùng Thương gia, giao chỉ chỗ Bắc vực cách xa nhau không biết rõ bao nhiêu ước và dặm. Chớ nói phàm nhân, tu sĩ dựa vào phi hành muốn vượt qua vực này cự ly, cũng cần thời gian không ngắn. Mà phát hỏa đạo văn, dựng lên vực môn, lại có thể trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian, chuyển tống mà tới. Đương nhiên, cũng chỉ có giao quang bực này đại phái mới có năng lực bắc cao cấp như vậy vực môn. Chờ những phàm nhân này kiểm chắc xong, Trương Thái Thượng liền sẽ mở ra vực môn. Tần Thắng nhìn về phía kia mấy ngàn phàm nhân, hỏi: "Những phàm nhân này đi bắc vực làm cái gì?" Đào Nguyên thành mỏ. Đệ tử kia giải thích nói: "Bắc vực người ở thưa thớt, lại là cái khắc thánh địa thế gia sân nhà, bởi vậy chúng ta nam vực thánh địa thế gia đều sẽ từ nơi này dẫn người tới, đào quáng lấy nguyên." "Đào quáng?" Tần Thắng nhớ mang máng, nguyên kịch bản bên trong Diệp Phàm vừa tới bắc vực lúc, cũng đi làm qua thợ mỏ. Thiên đế thì sao? Từ nam vực phi thăng đến bắc vực, y nguyên muốn đào quáng, không có bị mỏ chúng độc trùng cho ngủ đông chết, vậy coi như ngươi Diệp Thiên đế vận khí tốt. Trong phàm nhân truyền thuyết, bắc vực là mỏ mở chi địa, chỗ đó đều là hoàng kim, tùy tiện đi mấy bước liền có thể phát tài, liền không khí đều là thơm ngọt. Một vị giao quang đệ tử cười lắc đầu, thật sự là không thiết thực huyết động. Ta giao quang thánh địa còn khá tốt, là tự nguyện chiêu mộ thợ mỏ, sẽ còn cho bọn hắn ăn gia phí cùng tiền công. Lại có người nói ra, có chút tiểu môn tiểu phái nhưng liền không có như vậy để ý, trực tiếp động thủ bắt người. Giao lưu ở giữa, tất cả phàm nhân đều đã thông qua được tiên môn. Một vị râu tóc đều trắng lão nhân xuất hiện tại huyền ngọc trên đài. Đây là giao quang một vị thái thượng trưởng lão, họ Trương. Hắn đem tất cả phàm nhân đều thu vào, sau đó nói ra, muốn đi bắt vực đệ tử, đều đến huyền ngọc đài. Có vài chục giao quang đệ tử đi ra, Trương Thái Thượng ánh mắt khẽ quét mà qua, trên người Tần Thắng dừng lại thêm chỉ chốc lát. Người chính là Tần Thắng. Bẩm báo Thái Thượng trưởng lão, đệ tử chính là Tần Thắng. Trương Thái Thượng gật đầu, người rất không tệ, bắt vực là loạn địa, đi nơi nào về sau muốn xem chừng, nhưng cũng không thể đoạt ta giao quang uy danh. Không có đối Tần Thắng trả lời, hắn liền kích phát huyền ngọc đài, mở ra vực môn. Ánh sáng lóe lên, tất cả mọi người biến mất. Long Văn Phong bên trên, Long Văn Phong chủ thu hồi hắn một mực nhìn chăm chú lên Tần Thắng ánh mắt, nhẹ giọng cảm khái. Hắn chuyến đi này, không biết rõ lại có bao nhiêu người phải tao ương. Cái này đệ tử quá điên cuồng, ma tính thật sự là quá nặng đi. Tuyệt đối yên tĩnh cùng hư vô, hắc ám cùng mất vị, Tần Thắng bọn hắn tiến vào hư không bên trong. Ở chỗ này phảng phất đã không còn thời gian trôi qua, dường như sát na, lại như là vĩnh hằng. Hư không đã nứt ra, Tần Thắng bọn người gặp lại qua mình, đi tới một mảnh hoàn toàn mới thiên địa. Nhìn trước mắt cảnh tượng Tần Thắng, hoàn toàn không còn gì để nói. Đại địa hoang vu vắng lặng, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là màu nâu đỏ bùn đất cùng nham thạch, chùi lủi nhìn không thấy một điểm màu xanh biếc. Đây là một mảnh tử địa, cơ hồ nhìn không thấy sinh cơ. Khắp nơi đều có hoàng kim, thơm ngọt cùng tự do không khí. Mặc dù Tần Thắng đã sớm biết rõ chân tướng, nhưng hắn vẫn là muốn nói, đây quả thực là tuyên truyền lừa gạt. Tần Thắng, ngươi cần phải đi mỏ nguyên. Trương Thái Thượng nhìn lại. Tần Thắng lắc đầu, hồi trưởng lão, ta dự định đi thần khư lịch luyện. Hắn là tự do thần, cũng không môn phái nhiệm vụ, cho nên muốn đi đâu thì đi đó. Vậy thì tốt, ngươi đi đi, hết thảy xem chừng. Trương Thái Thượng mang theo đám người rời đi, tiến vào bị đạo văn bao phủ nguyên thạch khu màu gạo. Tần Thắng phân biệt một cái phương hướng, một mình ly khai. Bắc vực rộng lớn, đáng tiếc vết chân thưa thớt, ngàn dặm khó gặp thôn xóm. Thân hùng hành không, Tần Thắng nhìn dưới mặt đất ngàn dặm vạn dặm không đổi cô quạng, trong lòng cảm thán. Đấu chiến thánh hoàng thật sự là mãnh nhân. Tại thái cổ thời kỳ, Bắc vực nhưng thật ra là rất màu mỡ, non xanh nước biếc, thần tú hội tụ, có thể nói là sinh cơ bừng bừng. Đáng tiếc, thái cổ thời đại vị cuối cùng hoàng giả hóa chiến tiên thất bại, tọa hóa tại Bắc vực, đã dẫn phát thiên địa đại biến, kết thúc thái cổ. Không chỉ có để ra thiên vũ trụ tiến vào dài rằng giặc nói gian thời kỳ, cũng để cho bắc vực biến thành hiện tại cái này chim không thèm bị dáng vẻ. Chiến tiên, nghĩ đến đầu này đạo lộ, Tần Thắng không khỏi lắc đầu. Đấu chiến thánh hoàng chiến lược tại đại đế bên trong xác thực không tầm thường, là người nổi bật, nhưng chiến tiên con đường, một con đường chết. Liên mãi hoa đều không thể hóa chiến tiên, huống chi đấu chiến thánh hoàng. Đấu chiến thánh hoàng chẳng lẽ lại so Thạch Hạo còn muốn thiên tài cùng cường đại? cái này tự nhiên không có khả năng. Hóa chiến tiên, không có cái năng lực kia biết rõ đi. Bất quá Tần Thắng cũng lý giải đấu chiến thánh hoàng. Mặt pháp thời đại, phía trước không đường, ai cũng không biết rõ chạy đi đâu là đúng, vậy cũng chỉ có thể dùng sinh mệnh đi giống đập nói. Nhất là đấu chiến thánh hoàng niên đại đó, đế tôn cùng bất tử thiên hoàng cũng không dám cam đoan tự thân hồng trần tiên lộ có thể đi thông. Đấu chiến thánh hoàng đi làm, cho dù là thất bại, cũng hầu như so cái gì cũng không làm liền chết đi tốt. Huống hồ thánh hoàng cùng thanh đế cái ý tưởng này vương vẫn là khác biệt. Cái trước là bị buộc bất đắc dĩ, thật không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn chiến tiên đầu này nhất bá liệt con đường. Thanh đế nha, ta chúc hắn thành công. Hồng trần tiên lộ, còn cần nghịch sống cựu thế mới có thể lộ sắc thành tiên, có thể chiến tiên lại muốn tại mạt pháp thời đại, lấy trí cường chiến lực đánh vỡ hết thảy chất gốc, một thế hoặc là nhị thế đăng tiên. Một thế đi đến người ta cựu thế con đường, kia tự thân chiến lực đến mạnh đến cái gì tình trạng mới có thể làm đến. Thấp nhất phải là tại đại đế thời kỳ, liền có thể chém ngược không thiếu sót chân tiên tình trạng chiến lược a. Người đạo trung cứu là có cực hạn, trừ khi có người có thể tại không nhờ và ngoại vật, chỉ bằng chính mình liền có thể tại thiên đế chiến lược trên cơ sở, lại nghìn lần, vạn lần. Tần Thắng nghĩ tới đây, đột nhiên ngừng lại, trong đầu giống như là có khai thiên tích địa thần lôi nổ tung. Một vị sống đến đời thứ hai, chiến lược kéo lên đến đỉnh phong nhất thiên đế, nếu như tại tự thân trên cơ sở chiến lược lần nữa tăng lên nghìn lần vạn lần, thậm chí nhiều hơn, có thể thành công hay không hóa chiến tiên. Giả thiên thế rồi có hay không dạng này người? Trước kia tuyệt đối không có, cho dù là phóng nhãn loạn cổ, tiên cổ, vô luận là ai cũng không thể làm được. Nhưng về sau sẽ có hay không có? Tần Thắng đưa tay, nắm trưởng là quyền, mênh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Có lẽ sẽ có. Tần Thắng bừng tỉnh giật mình, lấy điều kiện của mình, có lẽ có thể đi đến một đầu xưa nay chưa từng có, sau cũng không người đến con đường. Bắc vực gió thổi qua, ô ô rung động, giống như là mang theo cổ lão thánh hoàng thở dài. Chiến tiên, chưa hẳn không thể thành. Nghiêm túc nắm lại, chiến tiên chi đạo mới là phù hợp nhất giả thiên thế giới đường a. Đi không thông đường, liền dùng nắm đấm đến mở ra. Chương 41, Thánh Thành chương 41, Thánh Thành chư tiên chưa bao giờ có chiến tiên, nếu có khả năng, ta có lẽ có thể đền bù phần này trong chỗ, chuyện tương lai ai nói đến chuẩn đâu. Phát hiện hoàn toàn mới khả năng Tần Thắng, chỉ cảm thấy trời đất bao la mặc hắn ngao du. Cựu thế hồng trần tiên quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Hiện tại, hướng Thánh Thành xuất phát. Một ngày sau, ngay tại bay thật nhanh Tần Thắng đông nhiên dừng lại, hắn bên trái vị trí đất rung núi chuyển, bụi mù nổi lên một phía. Một chi cưỡi dị thú đội ngũ ở trên mặt đất lao nhanh, bọn hắn vọt vào một thôn trang bên trong, cướp đi thôn dân nguyên, thậm chí còn cướp giật mấy cái cô gái trẻ tuổi. Giặc cỏ tặc phỉ a. Tần Thắng con mắt nhắm lại, khống chế hồng quang vào tới, rơi vào trong thôn này. Người là ai? Giặc cướp thủ lĩnh là cái thô kệch đại hán, hắn nhìn chằm chằm Tần Thắng, mắt lộ sát khí. Tần Thắng nhìn hắn một cái, nhiếp thần định phách, cái này thần kiều cảnh giới giặc cướp lập tức cứng tại chỗ, không thể động đậy. Thần niệm phun trào, Tần Thắng lục soát lấy người này ký ức, lông mày cao chặt. Đây là một chi tại phụ cận địa giới chạy trốn giặc cướp, chuyên làm cướp bóc, bắt người giết người hoạt động. Bọn hắn sẽ còn buộc từng cái thôn người đi tìm kiếm nguyên, bày đồ cũng cho bọn hắn, nếu như không cách nào thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, như vậy đồ thôn sự tình cũng không phải là một hai lần. Thật là đáng chết. Tần Thắng lắc đầu, phun ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp đem những này giặc cướp hết thể đốt diệt. Tạ ơn tiên nhân, tạ ơn tiên nhân. Các thôn dân quỳ trên mặt đất, không ngừng cho Tần Thắng dập đầu, những cái kia được cứu nữ tử vui đến phát khóc. Nhóm này giặc cỏ chết rồi, có thể chắc chắn sẽ có đám tiếp theo, các ngươi vẫn là phải sớm tính toán, tận lực hướng những danh môn chính phái kia cương vực di chuyển đi. Tần Thắng lưu lại mấy câu nói như vậy, sau đó liền ly khai. Bắc vực chính là như vậy, huyết tinh cùng hỗn loạn là chủ đề vĩnh hằng. Nơi này thừa thai nguyên, vật này đối tu sĩ ý nghĩa, so trên địa cầu dầu hỏa cùng hoàng kim đối phạm nhân ý nghĩa còn nặng hơn lớn. Kết quả là liền này sinh đại lượng giặc cỏ đạo phỉ, bọn hắn tựa như châu chấu đồng dạng chạy trốn tại Bắc vực đại địa bên trên, càn quét một nhóm lại sẽ có một nhóm khác xuất hiện, quần quần không dứt. Có giặc cỏ là tán tu, có giặc cỏ phía sau thì có từng cái tu hành thế lực ủng hộ, là bọn hắn liễm đoạt nguyên công cụ. Lại hướng lên, còn có chân chính chủng cướp, tỉ như danh chấn Bắc vực 13 chủng cướp, bọn hắn mỗi cái đều là tiên đại bí cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. 13 chủng cấp cướp bóc thì là cao hơn nữa bừng, bọn hắn sẽ không đối tầng dưới chốt phàm nhân, tiểu môn tiểu phái xuất thủ, mà là chuyên môn nhìn chằm chằm thánh địa thế gia nguyên thạch mỏ đi đoạn. Đông Hoang Bắc vực tại bắt đầu cổ tinh địa vị cực kỳ đặc thù, không chỉ có là Đông Hoang thánh địa thế gia, còn có Trung Châu hoàng triều, Bắc Nguyên hoàng kim gia tộc các loại đều tiến vào chiếm giữ Bắc vực. Nơi này tình thế chi hỗn loạn, chi phức tạp, là bắt đầu cổ tinh số 1. Về sau tại đi hướng thánh thành trên đường, nếu như gặp phải giặc cỏ làm ác, Tần Thắng cũng không tiếc xuất thủ. Rốt cục, vượt qua dài dằng giặc cự ly về sau, Tần Thắng đã tới mục đích. Thánh thành, Bắc vực trung tâm, nó xây ở một tòa phương viên mấy vạn dặm trên ốc đảo, nơi này bị Bắc vực người phụng làm thần thổ. Nơi đây không chỉ có màu mỡ, cũng rất an toàn, trung cấp cũng sẽ không tới đây cướp bóc, dù sao toàn bộ bắt đầu có danh tiếng đạo thống đều tụ tại thánh thành. Hung ác hơn nữa trung cấp, cũng không dám đem tất cả mọi người làm mất lòng. Thành này vô cùng hùng vĩ, tường thành vô biên vô hạn, giống như cự thú bàn nằm, trung quanh linh cơ bốn phía, cùng Bắc vực hoang vu hoàn toàn không phải một cái phong cách. Rốt cục đến thánh thành. Trời ạ, quá vĩ ngạn, so chúng ta thôn lớn vô số lần. Nghe nói thánh thành, cũng gọi thần hư, tại trước đây thật lâu là một tòa lơ lửng giữa không trung thành trì, là thời đại hoàng cổ mới rơi xuống trên mặt đất trên. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Tần Thắng đi vào thánh thành, nội bộ càng thêm phồn hoa, cung điện liên miên, như vào tiên cảnh. Tần Thắng xuyên toa trong đám người, thưởng thức nơi này phong quang, trong lòng thầm nghĩ, không biết do cái kia thất đức đạo sĩ có thu hoạch hay không. Hắn cùng Đoạn Đức giao dịch địa điểm liền ổn định ở thánh thành. Lúc đầu Tần Thắng là để Đoạn Đức trực tiếp đi giao quang thánh địa tìm hắn là được, nhưng cái này chết bản tử không dám đi, chết sống không đáp ứng. Đoạn Đức sợ chính mình đi giao quang về sau, Tần Thắng mời trưởng bối xuất thủ, làm mua bán công vốn, đem đạo mệnh mẫu thạch cùng hắn mấy trăm cân thịt đều lưu lại. Tần Thắng chỉ có thể nói, thất đức đạo sĩ thuần túy là lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, hắn là như thế sẽ đen ăn đen người sao? Đáng tiếc, giao quang thánh địa trong thánh thành có chính mình trụ sở, biểu quang minh thân phận về sau, Tần Thắng trực tiếp vào ở hắn hỏi một cái nơi này phòng thủ đệ tử, trong khoảng thời gian này cũng không có người tới tìm hắn. Đoạn Đức đang làm cái gì? Thánh thành Phồn Ninh, Tần Thắng là lần đầu tiên đến, hắn dự định đi dạo một vòng. Bất quá Tần Thắng vừa đi ra giao quang trụ sở không lâu, liền có người suýt tại phía sau hắn, đồng thời nhanh chóng tiếp cận hắn. Tần Thắng trở về thoáng nhìn, quen thuộc mặt béo đập vào mi mắt, đang không ngừng cho hắn nháy mắt, sau đó quay người lì khai. Tần Thắng đại khái minh bạch Đoạn Đức ý tứ, đi theo hắn, cuối cùng hai người tới một chỗ ưu tính không người bên hồ. Các ngươi những người này thật có ý tứ, luôn tại loại này địa phương gặp mặt. Tần Thắng cười nói, ta không giống ngươi là thánh địa đệ tử, không chỗ nương tựa, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đoạn Đức nhìn chằm chằm Tần Thắng, hỏi, ta muốn đồ đâu? Ta muốn ngươi cũng chưa chắc mang đến. Hai người đối mặt, cuối cùng Đoạn Đức ưỡn lên khuôn mặt tươi cười. Thần huynh đệ a, dừng lại, ngươi không phải huynh đệ của ta. Trước đó không phải nói muốn chạm đầu gà đốt giấy vàng kết bái sao? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, ngươi như thế ưa thích cầm trước kia nói sự tình, làm sao không đề cập tới đời trước đây? Đoạn Đức rất giận, cái này tiểu tử thật sự là tuyệt không biết rõ kính giả yêu trẻ. Đồ vật ta mang đến, hắn thấp giọng nói. Tần Thắng lập tức nở rộ tiểu dung, vô cùng nhiệt tình, hảo huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Đoạn Đức trừng to mắt, ta hiện tại lại là ngươi huynh đệ. Đạo gia ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nhìn xem ngươi, nơi này không quá phù hợp, chúng ta tìm sẽ không bị người quấy rầy địa phương, lại lẫn nhau thưởng thức, như thế nào? Đoạn Đức thấp giọng nói ra, bảo vật chân quý, nơi này là thánh thành, không biết rõ có bao nhiêu đại năng, vạn nhất bị một vị nào đó tuyệt đại cao thủ phát hiện, kia hai chúng ta đều không tốt qua. Tần Thắng tưởng tượng, Đoạn Đức lời nói này có lý. Thánh thành tàng long ngọa hổ, tùy tiện hướng trên đường ném một cục gạch, nện vào người không phải đại giáo đạo tử, chính là thế gia dòng chính. Trên đường đụng vào lão đầu, khả năng chính là cái nào đó thánh địa thái thượng trưởng lão. Nhất là thánh thành người qua đường càng là kinh khủng, cơ hồ không gì không biết, ở chỗ này giao dịch xác thực không an toàn. Thách ra ra khỏi thành, Tần Thắng nói, hai người một trước một sau ly khai thánh thành, đối rời xa tòa này tuyên cổ chi thành về sau, bọn hắn mới tụ hợp. Đoạn Đức yếu dung sáng lạ, Tần tiên nhân, ta biết rõ một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương, tuyệt đối sẽ không bị người quấy rầy, chúng ta đến đó giao dịch a. Đạo hữu, Tần Thắng ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi cái này nhưng không có thành ý a. Ngươi không dám đi giao quang thánh địa, chẳng lẽ ta liền dám cùng ngươi tới ngươi địa bàn? Chuyện này, ta là thành tâm giao dịch. Đoạn Đức sục sôi phân trần. Bằng vào ta là người, có cái gì không tin được, ta Đoạn Đức hai chữ này chính là chưa bài. Cũng là bởi vì rõ ràng ngươi Đoạn Đức là người, cho nên ta mới không dám tin tưởng ngươi. Tần Thắng dám khẳng định, Đoạn Đức trong miệng chỗ ẩn nút, tất nhiên đã bị hắn bày ra thiên la địa võng, chính mình một khi đi, sát hại tính mệnh không về phần, nhưng tài chắc là phải bị cái này thất đức đạo sĩ cướp sạch trống không. Tại gia thiên thế giới, tin tưởng Đoạn Đức, vậy không bằng tín điều chó. Không đúng, thế giới này chó cũng không thể tin. Chương 42, trời đất bao la, đạo lý lớn nhất chương 42, trời đất bao la, đạo lý lớn nhất chuyện này không bàn nữa. Tần Thắng rất kiên quyết, ngươi không đi giao quang, ta cũng sẽ không đi ngươi nói vị trí, chúng ta tùy tiện tìm địa phương hoàn thành giao dịch là được. Được chưa? Đoạn Đức trong lòng tiếc nuối, thiếu một cái đen ăn đen cơ hội. Cái này tiểu tử không chỉ có lòng dạ hiểm độc, còn gian hoạt cẩn thận, quả thực khó có thể đối phó. Hai người tùy tiện tuyển một cái phương hướng phi hành, vừa đi 10 dặm, cuối cùng tại một tòa không người sơn cốc dừng lại. Trước hết để cho ta xem một chút hỗn độn cư trần. Đoạn Đức rất nóng lòng. Tốt, ta ăn chút thiệt thòi. Tần Thắng từ luân hải bên trong lấy ra hạt gạo lớn nhỏ màu đen bùn đất, tại Đoạn Đức trước mặt lung lay xuống tới, ánh mắt hắn đều thẳng. Không sai, đây chính là hỗn độn cư trần. Đoạn Đức rất kích động, đưa tay muốn cầm, vật này đối với hắn cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng 10 phần hiếm thấy, so tiên kim còn khó hơn cầu. Tiên kim đời đời đều có thể hỗn độn thế giới từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện mấy cái. Đạo hữu xin tự trọng. Tần Thắng đem hỗn độn cư trần thu lại, nói ra, ta muốn đồ đâu? Đoạn Đức lấy trước ra một khối màu đen xương cốt, giới thiệu nói, đây là nguyên thuật. Tần Thắng nhíu mày, chúng ta trước đó đã nói xong, ngươi lấy đạo mệnh mẫu thạch thêm một môn đế thuật giao dịch, ngươi dùng một môn nguyên thuật lửa phỉnh ta. Đoạn Đức không cam lòng, ta đây chính là truyền lại từ nguyên đế nguyên thuật, không thể so với bất luận cái gì đại đế bí pháp chiến lệnh. Nếu như không phải trong tay ta chỉ có môn này nguyên đế thuật, ta cũng không thể lấy nó cùng ngươi giao dịch. Tần Thắng nghe vậy, lộ ra sán lạn tiểu dung. Nguyên đế chi thuật, đạo hữu thật sự là người đáng tin, nguyên thuật tốt, nguyên thuật phải học, ta đồng ý. Đoạn Đức có thể hay không nguyên thuật, đây là không cần hoài nghi sự tình, nguyên đế chính là kiếp trước của hắn thân một trong. Bình thường hạ mộ thám hiểm, cũng cần nguyên thuật trèo trống, cái này cơ hội là hắn mỗi một thế thiết yếu truyền thừa. Về phần Đoạn Đức trên tay chỉ có một môn đế thuật lời này, Tần Thắng là khẳng định không tin. Không nói những cái khác, hoàn chỉnh độ kiếp tiên công hắn khẳng định tu luyện. Đoạn Đức lại lấy ra một khối rách tung tóe, mặt trên còn có nấm mốc ban vải rách, có chút mở ra vải rách một góc, có thể trông thấy bên trong bao vây lấy một trái tim lớn nhỏ, lưu động nhiều loại sắc thái tảng đá. Đồng thời có thần thánh, cổ lão, vô lượng sinh mệnh khí cơ tiêu tán, Đoạn Đức lập tức đắp lên vải rách. Tần Thắng trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này vải rách là cái gì? Bao khỏa tiên liệu về sau, lại có thể hoàn toàn che đậy tất cả khí cơ cùng lực lượng. Đây chính là đạo mệnh mẫu thạch. Nhìn xem viên này tảng đá, Đoạn Đức trên mặt vẻ nhức nhối vô cùng rõ ràng. Nguyên thuật truyền thừa là tri thức, có thể phòng chế, cho cũng liền cho, đồng thời hắn cũng không có đem toàn bộ nguyên đế trải qua lấy ra, chỉ là thuật bộ phận. Nhưng cái này đạo mệnh mẫu thạch có thể không đồng dạng à, bây giờ vũ trụ ở giữa còn có thể hay không tìm ra viên thứ hai đều không tốt nói. Làm sao nhỏ như vậy? Tần Thắng hoài nghi nói ra, cái này đủ luyện chế một kiện binh khí sao? Họ Tần, không muốn được tiện nghi còn quay mẽ. Đoạn Đức hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Đây là chư thiên sinh mệnh mở đầu, vũ trụ linh tính đầu nguồn, vạn linh vạn vật đều bởi vì nó mà đản sinh, nhìn như nhỏ bé, kỳ thực vô cùng vô tận, ngươi đem nó tăng ra, đừng nói đúc một cái quan tài, chính là tế luyện một tòa cung điện cũng đủ. Ta làm sao biết rõ ngươi có gạt ta hay không? Tần Thắng nói ra, như vậy đi, ngươi trước tiên đem khối này tảng đá cho ta xem một chút, ta nghiệm một chút hàng. Ngươi cái lòng dạ hiểm độc hàng, hiện tại còn muốn gạt đạo ra. Đoạn Đức khám phá Tần Thắng tính toán nhỏ nhặt. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tần Thắng con mắt híp híp, ánh mắt tại màu đen xương cốt cùng vài rách trên di động, hắn lắc đầu. Đạo mệnh mẫu thạch ngươi không nguyện ý để cho ta kiểm hàng, quên đi, nhưng nguyên thuật ta trước hết nhìn một cái. Ai biết rõ ngươi có hay không cầm hàng giả đến lừa phỉnh ta. Vạn nhất là giả, kia giao dịch hoàn thành sau ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Không được. Đoạn Đức một ngụm từ chối. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Tần Thắng cường điệu nói, đây là ta danh giới cuối cùng. Đoạn Đức đối hỗn độn khư trần khao khát, hơn xa với hắn đối đạo mệnh mẫu thạch đu cầu, đây chính là Tần Thắng ra điều kiện lực lượng. Bất quá Tần Thắng cũng không có khả năng đem Đoạn Đức bức cho gấp, cho nên hắn nói ra, đạo hữu, đổi vị suy nghĩ, nếu như là ta cầm truyền thừa cùng ngươi trao đổi, ngươi khẳng định cũng sẽ có lo lắng như vậy. Mà đạo mệnh mẫu thạch là thích hợp nhất hỗn độn khư trần tiên liệu, ta không có khả năng bởi vì ham ngươi nguyên thuật liền từ bỏ nó, kia là tại bỏ gốc lấy ngọn, đúng hay không? Đoạn Đức thần sắc âm tình bất định, cuối cùng bất đắc dĩ đem cốt phiến giao cho Tần Thắng. Đi lại nguyên thuật về sau, đem cốt phiến đưa ta, cái này cũng không tại giao dịch phạm vi bên trong. Yên tâm, ta chỉ bắt ta nên cầm. Tần Thắng mỉm cười. Rất tốt, xem ra cốt phiến bản thân cũng là bảo vật. Màu đen cốt phiến cũng không phải là đến từ cơ thể người, mà là một loại xương thú, phía trên có giống như là nòng nọc đồng dạng nói văn. Tần Thắng thần niệm lạc ấn những này đạo văn, cảm giác sâu sắc hắn huyền diệu, thiên tượng địa thế, vũ trụ hư không các loại đều ngậm tại bên trong. Không hổ là nguyên đế nguyên thuật. Những này đạo văn bị Tần Thắng lạc ấn tại tâm ở giữa, vĩnh viễn không quên mất. Sau đó hắn nhìn về phía Đoạn Đức, nói ra, đạo hữu, tại sao không có nguyên đế tu hành kinh văn? Đoạn Đức lật ra một cái lưỡi mắt, ngươi muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn. Tần Thắng cười nói, tiếp xuống tiến hành chính thức giao dịch, ta đem hỗn độn khư trần còn có khối này cốt phiến cho ngươi, đồng thời ngươi đem đạo mệnh mẫu thạch cho ta, muốn cùng một chỗ tiến hành. Đạo hữu, không muốn ra vẻ. Ta cũng muốn nói với ngươi câu nói này. Đoạn Đức đáp lễ. Từng hạt màu đen bụi đất từ Tần Thắng luân hải bên trong bay ra, Đoạn Đức đỏ ngầu cả mắt. Cái này vốn là hẳn là hắn đổ vào ta. Lại nhiều điểm, lại nhiều điểm. Đoạn Đức nghĩ linh tinh. Làm hỗn độn khư trần tích lũy đến nửa cái đầu lớn nhỏ lúc, Tần Thắng đình chỉ động tác. Không có. Đoạn Đức rất là bất mãn. Ngươi cái này cũng không phúc hậu a. Chỉ có những này, ngươi liền nói đổi hay không đi. Tần Thắng rất cường ngạnh. Không có cách, hắn lấy ra những này hỗn độn khư trần về sau, thôn thiên ma cái liền có động tĩnh, trấn trụ còn lại khư bụi, không cách nào lại rút ra một điểm. Đổi. Đoạn Đức mở ra vài rách, đem đạo mệnh thần thạch đẩy hướng Tần Thắng, Tần Thắng cũng đồng dạng đem hai kiện đồ vật đẩy hướng hắn. Quá trình này rất chậm, đều tại để phòng đối phương ra vẻ, là có thể đủ tiếp chạm đến đối phương bảo vật lúc, Tần Thắng cùng Đoạn Đức đều bằng nhanh nhất tốc độ đem nó bỏ vào trong túi. Đạo mệnh mẫu thạch tiến vào luân hải, thôn thiên ma cái lập tức có phản ứng, đem nó chấn áp phong tỏa, khiến cho sẽ không tổn thương đến Tần Thắng, cũng sẽ không bỏ chạy. Tần Thắng trong lòng vui mừng, đây là hàng thật. Vâng. Thiên địa chấn minh, Tần Thắng tế ra phản phất long văn hắc kim đỉnh đánh tới hướng Đoạn Đức, Thất Đức đạo sĩ động tác cũng không chậm chút nào, trực tiếp đánh ra một cái bình ngọc, khí cơ ngập trời, không kém hơn Tần Thắng đỉnh. Đỉnh bình chạm vào nhau, sơn băng địa liệt. Đạo hữu, ngươi thật hát tâm. Tần tiên nhân, ta liền biết rõ ngươi sẽ không giả thực, nhưng lần này nhất định là đạo gia ta cao hơn một bậc. Đoạn Đức cười ha ha, khí diễm dị thường phách lối. Chưa hề đều chỉ có đạo gia ta hố người khác, hôm nay nếu là không đem trước đó ngươi thiếu ta đều đòi lại, ta liền theo họ ngươi. Đoạn Đức trong tay vải rách dương lên, vô cùng kinh khủng khí cơ phát tán, như là tử thần xuất thế, lại giống là minh giới giáng lâm. Vải rách trên kia từng khối nấm mốc ban vậy mà lưu động lên, giống như là còn sống huyết dịch đồng dạng. Đại địa ầm ầm rung động, trực tiếp nổ tung. Qua trong giây lát liền lan tràn đến ở ngoài ngàn dặm, âm khí bốc lên, oan hồn, cương thi hư ảnh trải rộng đại địa. Tần Thắng giật nảy mình, trên mập mạp khối này vải rách quả nhiên là bà bối. Đem ngươi trên người hỗn độn khư trần, còn có ta nói mệnh mẫu thạch đều giao ra. Đoạn Đức hăng hái. Tần Thắng than nhẹ một tiếng, đạo hữu, không nghĩ tới ngươi là như vậy người, làm ta quá là thất vọng, ta thành tâm đều cho ăn. Tưởng tượng năm đó, yêu đế mộ phần bên ngoài mới gặp, người ta ở giữa bầu không khí là cỡ nào hòa hợp, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Vẹn vẹn đi qua cái này ngắn ngủi thời gian một năm, đạo hữu liền biến thành cái dạng này. Đã nhập ma đạo, thật là khiến người đau lòng. Ngươi thật sự là biết ăn nói. Đoạn Đức rất đắc ý, đáng tiếc ngươi hôm nay coi như nói phá thiên, vậy cũng vô dụng. Tần Thắng lắc đầu, thôi thôi, Phật gia có lời, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, liền để ta đến lấy trong nhân thế trí cực đạo lý đến điểm tỉnh ngươi đi. Một cái màu đen đậy lại bị Tần Thắng thế ra, phía trên mặt quỷ sinh động như thật. Từng kia từng sợi khí cơ phát tán, phá diệt sơn hà và dặm, đáng diệt tử thần minh giới. Tần Thắng nhìn về phía Đoạn Đức, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đoán. Đạo hữu, ngươi cảm thấy ta đạo lý như thế nào? Nhìn xem thôn tiên ma cái, Đoạn Đức mặt đều tái rồi, hắn nhận ra cái này đồ vật. Thần tiên nhân, kỳ thật ta gọi Tần Đức. Tần Thắng vui mừng cười một tiếng, nhìn, có thời điểm cũng không cần chém chém giết giết, dù sao tất cả mọi người là có thể giảng được thông đạo lý người.